Chương 179, người xưa thật sự không lừa ta. Chương 179, người xưa thật sự không lừa ta. Sư tôn của Thiến Thiến là một vị đại nhân vật bối chức của môn phái đạo gia, tính theo thì theo đạo gia cũng có thể xưng nàng một tiếng cố tổ rồi, xếp hạng nhân vật cao nhất được coi trọng tu vi tất nhiên là không tầm thường. Người này đã là đỉnh phong nhất của kết đan cảnh giới này rồi, nghe nói dù có nhiều lao quái giả anh tụ hợp lại muốn giết chết nàng cũng đều không thành công, nàng tu vi là tương lai có cơ hội đột phá nguyên anh trần nhà của thế giới này, với thân phận này đáng lẽ là không nên có mặt ở đây nhưng lại muốn tìm tung tích đệ tử phải mạo hiểm xâm nhập vào đại hung địa, điều này mới thấy được nàng xem trọng vị này đệ tử đời này như thế nào. Đừng thấy nơi này hiện giờ hung địa chưa xuất hiện điều gì nguy hiểm, năng lượng bên trong này phát tán ra mạnh hơn thế gian tưởng tượng rất nhiều, vị dị trong này không phải do bọn họ ước đoán được, ngay cả nàng cũng phải chịu quyết tâm rất lớn mới có đủ can đảm đi vào trong này. Hung địa này nghe từ thượng cổ thánh hiền nói là từ khi thế giới này bị vứt bỏ thì nó đã tồn tại rồi, thời kỳ xa xưa mang theo độ nguy hiểm càng thêm đáng sợ, mấy vị cường đại giáo chủ trước khi chết đi đều có dẫn dắt tới đây, có thể là ở cảnh giới nguyên anh kia liên kết với thiên địa năng lượng mới hiểu hết ý nghĩa bên trong, cũng không ai biết mấy vị kia đại cường giả sau khi bước vào đây thì sẽ ra sao. Có người nói là mấy vị kia giáo chủ đã chết đi, hôn về cổ địa, cũng có người nói là họ đã được cơ duyên đột phá lên một cảnh giới cao hơn rồi bước về một phương thế giới khác rộng lớn hơn, vô số tin đồn nhưng không được kiểm chứng, khiến cho người ta phải thở dài tiếc nuối. Hiện giờ nàng bước vào hung địa này trực tiếp xác nhận một điều, hung địa này dù cho có là nàng cũng phải chịu một loại áp lực nặng nề đến từ cổ sâu xa bên trong, có lẽ là nội tình nàng thâm hậu đã là sắp bước vào loại kia trạng thái dung nhập thiên địa mới bắt kịp một tia cơ hội này, tới lúc nàng quyết định ở trong này tìm thời cơ để đột phá thì đột nhiên nghe được một tin tức động trời. Thiên Thiến, đứa đệ tử mà nàng xem là con ruột, chính là người được nàng nuôi dưỡng truyền lại y bác từ nhỏ, bị người ta cho hủy rồi. Điều này khiến trong lòng nàng chấn động, đầu óc có chút ong ong, nghĩ đến bó cải xanh được nàng chính tay ôn dưỡng từ nhỏ lại bị một con heo cho hủy, cái cảm giác kia thật sự khó nói, nhất là con heo kia còn đang đứng trước mặt nàng thì lại khiến cho lửa giận của nàng gần như là muốn bộc phát. Tiểu Viêm cảm nhận được khí tức đang khóa chặt mình càng ngày càng trở nên đáng sợ khiến cho hắn nghẹt thở trong đỡ, hắn trong lòng la to không hay, nhanh chóng trong túi chứa vật lấy ra một vật. Một chiếc chuông đồng phát ra tiếng động vô cùng dễ nghe, nó bên trên phát ra mùi hương dịu dịu khiến người ta tâm thần thả lỏng, khí tức bên trên chính xác là của Thiến Thiến. Lúc trước khi đi thì Thiến Thiến đưa cho hắn vật này, nói là khi sư tôn hoặc là mấy vị trưởng lão của môn phái đến liền đưa cho họ, đến lúc đó sẽ chứng minh được thân phận của nàng đồng thời có thể làm cho Tiểu Viêm một chút trợ lực. Bây giờ phụ nhân kia thấy được cái này chuông đồng thì ánh mắt đều nhìn thẳng rồi, cái này đồ vật có ý nghĩa cực lớn đối với nàng cùng Thiến Thiến, đây phải nói là trừ bản mệnh chân khí thì là bảo vật quý giá nhất, chỉ vì nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt nhất, là bảo vật định tình mà nàng chuyển xuống cho đệ tử để cho Thiến Thiến tìm được lang quân như ý, bây giờ nằm trong tay của Tiểu Viêm điều này không nói cũng biết. Thiếu phụ vung tay lên thu lấy chiếc chuông đồng vào tay mình, nàng lộ ra thần thức truyền vào trong bảo vật này thăm dò chỗ sâu nhất ở trong. Sau giây lát rất nhanh thì thiếu phụ thu hồi lại thần thức của mình, nàng sau khi điều tra linh hồn ấn ký bên trong có thể biết được Thiến Thiến đang sống rất khỏe không phải chịu đựng bất kỳ vết thương nào, đặc biệt là Thiến Thiến còn đã đột phá lên cùng thiếu niên này một cảnh giới, điều này khiến cho nàng vừa vui vừa bận. Vui là đệ tử của mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, không cần nàng phải che chở nữa, hôm nay có thể là đệ tử nàng chính thức là một vị kết đan mạnh mẽ nhất trong cùng lứa, đã có một chỗ đứng ở thế giới bé nhỏ này. Vốn tất nhiên là thiếu phụ biết được Tiểu Viêm nói đúng, Thiến Thiến đã có phu quân, điều này chẳng khác gì một người mẹ chưa kịp đưa con mình lên tiểu hoa, việc này sao có thể chứ? Tiểu Viêm thấy sắc mặt của nàng cũng dường như hiểu ra điều gì đó, hắn nói: "Tiền bối yên tâm, tuy ta và Thiến Thiến đã là vợ chồng nhưng chỉ là trong lòng biết rõ, bên ngoài ta và nàng chưa có thật sự hôn lễ chỉ vì chờ đến trưởng bối hai bên." Tiểu Viêm nhà ta hay biết lòng người nha, ngay lập tức cho thiếu phụ một liều thuốc tinh thần. Mọi người ở đây thần sắc đều phức tạp, theo như thái độ của thiếu phụ thì lần này chuyện e rằng là có thật, Bạch Nguyện Quang trong lòng mỗi người thật sự đã lên tiểu hoa. Hoa đã có chủ rồi sao? Nhưng mà ở trong này vẫn còn có người cứng nha, hắn là một cái hùng yêu thân hình to lớn, tướng mạo hung ác bước ra đưa tay chỉ lấy Tiểu Viêm mà quát. Mặc kệ ngươi cùng tiên tử có chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến bọn ta, mau giao ra cơ duyên ra đây. Mọi người xung quanh tên yêu tộc này sau khi thấy tên ngu ngốc này đứng ra trước thì lặng lặng lui về phía sau một bước, trong lòng thì chửi cái này ngốc nết điều dạng thật sự là quá đần đi. Cũng như bọn hắn nghĩ được như thế, sau khi hùng yêu lên tiếng thì đám đạo gia trên trời đều nhìn về phía hắn sắc mặt vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng bọn họ sớm đã nghe tin trưởng lao trong môn phái bị người bên ngoài cho hủy thì bực tức bây giờ kiếm được con mồi đem xả đi cơn tức giận, ngay lập tức liền có lý do rồi. Đáng chết yêu tộc, người của đạo gia ta mà các ngươi cũng dám đưa ra chủ ý sao? Tiểu đệ này được bọn ta bảo kê rồi, đúng là không có mắt đồ vật. Con heo này bị Thiến Thiến nhà ta cho hủy, các ngươi cũng có chủ ý. Mấy vị trưởng lão đạo gia đồng loạt xuất thủ, đao quang thuật pháp thật sự ra hết đánh cho tên yêu tộc kia một cái chữ thảm nha, tuy là nói không chết được nhưng mà cũng là bị thương nặng, không có thời gian dưỡng thương thật sự là không ra khỏi giường. Mấy tên yêu tộc từng đắc tội Tiểu Viêm cũng đồng loạt tối lui, lần này nếu như không có vị kia thiếu phụ thì có thể tranh một trận cái này cơ duyên, nhưng mà vị này gần tiến cấp nguyên anh thật sự không dễ dàng chọc đến, nếu như không có 5 hay 6 tên kết đan đỉnh phong thì thật sự không thể gây chuyện với nàng, không thấy mấy vị kia cùng cấp với lão không dám ra tay sao, không phải nói giỡn, ở đây chỉ cần nàng muốn giết người thì không ai ở đây có thể chạy thoát được. Giờ phút này Tiểu Viêm mới thấm tiếng một câu cổ nhân nói là thật sự có lý nha. Sóng gió phủ lời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Người xưa thật sự không có lừa ta. Chương 180, cơn mưa lạnh. Chương 180, cơn mưa lạnh. Ngắn ngủi đời người có thể trải qua bao nhiêu cái 10 năm, phàm nhân sinh mệnh yếu ớt đã nói thọ 60 năm cho rằng đã là một đời, bao nhiêu người quen thuộc trước kia bây giờ cũng là như nến tàn trước gió, già nua không thể tàn đổi. Vẫn là ngôi làng nhỏ đó, nhưng hiện giờ nhiều người đã thay đổi, khuôn mặt quen thuộc cũng đã ít dần đi mà thay vào những sinh linh non nớt, sinh mệnh dồi dào người mới thay người cũng lại khiến cho phàm trần càng thêm sống động. Vẫn là ngôi nhà kia, cái nhà mà người dân trước kia thay cho thiếu niên tên Lịch Phàm Chú Ẩn, trước kia chỉ có mỗi một mình hắn sống ở đây thầm lặng qua ngày, nhưng hiện giờ đã có thêm một người ở lại, nàng tên Thiên Thiến. Nàng cùng với một đứa bé 5 tuổi Chú Ẩn lấy nơi đây, thiếu nữ tên Thiên Thiến dung mạo chưa ai biết đến chỉ vì nàng luôn mang theo một tấm lụa mỏng che giấu dung nhan, nhưng dù cho là Thiên Thiến có che đi khuôn mặt của mình nhưng mà khí chất của nàng lộ ra là cao quý vô song, dù cho là người trong làng chất phát cũng mang theo lòng u mê nhìn theo, còn những kẻ có ý đồ xấu xa cũng không dám lại gần, cái kia khí chất quá đặc biệt khiến cho bọn hắn chỉ biết tôn kính từ xa. Thời gian ban đầu khi hai người vừa xuất hiện, thì bên ngoài mặt rất giống là một đôi chị em, mọi người trong làng cũng đều nghĩ là như thế. Nhưng sau khi quan sát thấy vị này tiên tử tôn kính với cậu nhóc kia không như lẽ thường thì mới phát giác được điều gì đó, trong làng những kẻ tự cho là thông minh cũng có tính toán riêng. Tin đồn sau đó lan xa, một vị tiểu công tử bên ngoài vào làng ta sinh sống đã truyền ra cho cả làng biết, mà cậu thiếu gia trong mắt mọi người này lại có cái tên giống hệt như là vị cố nhân trước kia đã mất tích trong làng 10 năm trước. Hắn tên là Lịch Phàm. Nhiều thiếu phụ trong làng hiện giờ cũng đã 40-50 tuổi khi thấy đứa trẻ này thì nước mắt không ngừng rơi, bọn họ lúc trẻ cũng từng thích một người mà luôn để trong lòng không dám nói ra, vị kia thiếu niên khí chất hay là dung mạo đều như tiên tiên đẹp mắt, phải nói trong lòng các nàng hắn ta chính là nam nhân tuấn mỹ nhất trên đời, sợ rằng tiền cũng chỉ có thế. Hiện tại trên thế gian lại xuất hiện một bóng hình tương tự, tuy chỉ mới là một đứa trẻ nhưng lại làm cho người ta phải không kiềm được nhớ lại chuyện trước kia. Bởi vì vậy mấy người cố nhân trước kia từng quen thuộc với thiếu niên kia đều xem đứa trẻ này rất là thuận mắt, có thể nói là đã xem đứa trẻ này như một thành viên trong ngôi nhà của mình rồi. Đứa trẻ tên Lịch Phàm có tư chất rất tốt, lại có tính cách lanh lợi cho nên cũng được người cùng lứa tuổi quý mến, ở cái tuổi này ở trong nhân gian vẫn còn chưa có cái loại tính tình cải biến, vẫn là ngây thơ nói ra những lời trong lòng của mình, thuần khiết vô cùng. Lịch Phàm cũng thật sự vui vẻ chơi với những người này, hắn cũng thật sự rất là hưởng thụ lấy lứa tuổi này cảm giác, dường như đã là rất lâu cảm giác khiến hắn cực sảng khoái. Thiên Thiến thân là thị nữ lại là có biết đến thân phận thật sự của đứa trẻ này, trong lòng nàng trước kia càng tôn kính thì hiện giờ trong ánh mắt càng thêm quỷ dị, trong lòng có trăm điều nghĩ đến. Đại lão đúng là đại lão nhà, dù là bị phong tỏa ký ức, trở thành trẻ con một đầu nhưng lại vẫn có thể làm lão đại. Trong lòng nàng lại càng thêm tôn kính đối với Lịch Phàm, sau này chỉ cần đi theo hắn thì có chết cũng không hối. Lúc này thời tiết cũng thay đổi rồi, âm u bầu trời cũng bắt đầu rơi xuống giọt mưa nhỏ thẩm thấu nhân gian, từng nơi ngõ ngách của nơi này đều bị nước mưa cho nhiễm thấu. Nhân gian nơi đây phàm nhân khi thấy nước mưa rơi xuống thì bận bịu dọn dẹp quầy hàng dừng đi buôn bán, còn có những vị đại hán đứng ra lấy thùng nước lớn hứng lấy nước mưa. Nhưng mà trong mắt của Lịch Phàm nhân gian huyền ảo nhìn qua khắp nơi, tiên khí đều là nồng đậm như thế đủ để người ta hít vào giống như là muốn vi tiền. Đáng tiếc là phàm nhân không thể cảm nhận được cái gì, còn về hắn tuy là có ánh mắt thâm sâu nhưng lại cũng có hạn chế về mặt ký ức truyền thừa, có thể nhìn đến nhưng cũng không thể chạm vào. Thiên Thiến tu vi cũng đã đủ để cảm nhận được khí tức xung quanh quỷ dị, nhưng khác với Lịch Phàm thấy được phi tiên nguyên lực, nàng chỉ có thể cảm nhận được có đại khủng bố xung quanh khiến cho bản thân vị tiên tử này hiện giờ run rẩy bần bật, trong ánh mắt nàng nổi lên một tia quỷ dị ánh sáng chiếu vào trong sâu linh hồn nàng khiến cho tu vi dần dần tan biến. Nàng cảm nhận được dù cho là thần sắc run sợ, cảm nhận được sát cơ bên trong từng giọt mưa bên trong phát ra khiến tâm thần Thiên Thiến bất an, nhưng mà việc này nàng không phải lần đầu gặp được. Mà sau khi trận mưa này tan đi thì tu vi cũng sẽ chậm rãi hồi phục về nguyên trạng, không đáng lo lắng. Đây cũng có thể là một cái khủng bố của hung địa nơi này đi. Thiên Thiến đứng giữa cơn mưa, cảm nhận lấy giọt nước rơi xuống từ từ rửa sạch lấy tu vi của mình khiến nàng trên vai gánh vác cũng dần dần buông xuống, cái cảm giác này rất là nhẹ nhõm. Ngày xưa chỉ là một đời phàm nhân lại muốn mọc cánh phi tiên, hôm nay phàm nhân xưng ta là tiên nhưng lại cảm nhận cái kia gánh nặng, làm tiên nhân đúng là việc tốt sao? Bình bình đạm đạm sống qua một đời phàm nhân là tốt sao? Hạn cuối phàm nhân có 100 năm tuổi thọ đều được xem là sống đời rồi. Dù cho là có gánh vác được trách nhiệm cũng có thể cảm nhận được sự vô ưu bên trong. Còn tiên nhân thì sao? Trong lòng Thiên Thiến càng thích cái cảm giác này, dù cho là hiện giờ rất là yếu ớt đúng được gọi là một đời nữ tử bình thường mà thôi, nhưng mà lại thì làm sao cơ chứ? Cái cảm giác này nàng rất thích. Nhìn về đứa trẻ trước mắt mình, không có chút gì suy nghĩ mà nàng lại nói ra lời trong lòng của mình. Công tử hiện giờ là cảm giác gì? Lịch Phàm quay lại nhìn lấy nàng, khuôn mặt ngây thơ cười lên nụ cười thuần khiết nhất. Ta đã nói đừng gọi ta là công tử nữa mà. Hắn cười khổ nói xong, tiếp theo đó lại sắp xếp lại lời nói trong lòng tiếp tục trò chuyện. Ta cũng không biết hiện giờ mình có cảm giác gì nữa, bởi vì hiện giờ ta rất là vui vẻ. Lịch Phàm nói xong đều tự mình nở lên một nụ cười ngây thơ, nhìn thấy nụ cười này khiến cho Thiên Thiến trong ánh mắt quỷ dị mơ màng đều bị đánh tan đi không ít. Thì ra là vậy sao? Nàng đưa tay lên lòng mình mà trong lòng tự hỏi, nhưng cũng có thể là tự mình trả lời mình. Nàng đã có kết quả rồi, nhưng mà kết quả này chỉ có thể chôn giấu trong lòng mình không để cho ai biết, đạo tâm nàng lúc này là vững chắc hơn bao giờ hết. Công tử mau vào nhà thôi. Thiên Thiến trong tay mở ra dù bao phủ lấy Lịch Phàm. Đáng tiếc là hiện giờ đứa trẻ này cả người đã bị ướt như chuột lột rồi, có che hay không thì đều như thế. Lịch Phàm cười khổ nhưng cũng cố chịu mà chậm rãi bước về phía trước, xung quanh hắn nguyên lực tự hành vận chuyển bùa vui với hắn khiến cho đứa trẻ cười khúc khích, vô cùng dễ nghe. Công tử xem ra chơi rất vui. Đúng nha, hôm nay ta chơi rất vui vẻ. Trong cơn mưa đôi này nam nữ đi phía dưới có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, cái loại này quen thuộc của hai người không chỉ là rất lâu năm ở chung, mà còn là đạo chung nhận thức, hay là người dẫn đường với người đi theo,
Chương 181, nàng tên Sơ Mộng Vân. Chương 181, nàng tên Sơ Mộng Vân. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ tre, tia sáng chói mắt lóe qua trong mắt đứa trẻ khiến cho trên mặt hắn phát ra biểu cảm khó chịu. Khuôn mặt non nớt bị tia sáng lướt qua khiến cho khuôn mặt nóng rát lên, cậu nhóc này lông mày yếu ớt nhíu lại, cả khuôn mặt nó nhăn nhó lại trông qua rất tức giận vậy. Lịch Phàm mở ra đôi mắt nhỏ để lộ ra hai con ngươi nhỏ bé nhưng lại là phát sáng lên, đôi con ngươi kia trong sáng không hề có tạp chất khiến người ta nhìn vào cảm thấy dễ chịu muốn yêu thương đứa trẻ này. Cậu nhóc vùng mình dậy hai tay đẩy lấy thân thể làm lực đà, Lịch Phàm trực tiếp xoay người đứng lên. Thiến Thiến tỷ, ta đói. Lịch Phàm non nớt tiếng la là dùng sức toàn thân, âm ba truyền khắp căn phòng mà văn vọng ra phía sau phòng bếp. Công tử dậy rồi, ta tới ngay đây. Phía sau phòng bếp có lời nói nhỏ nhẹ truyền ra, âm thanh dịu dàng pha theo sự tôn kính bên trong khiến cho đứa trẻ không yên phận kia yên tâm nuôi phần. Lịch Phàm lấy tay xoa đều cái bụng nhỏ, trong mắt nở rộ ra vui mừng thần sắc. Hôm nay tỷ tỷ lại nấu món ta yêu thích rồi, kỳ hỉ. Mũi của đứa trẻ này rất là linh động cho nên ngửi thấy mùi thơm dưới bếp, hắn cực là vui vẻ khi phát hiện được dưới bếp đang chiên giòn lấy món gà rán, đây chính là ẩm thực diện sát trẻ con nhà. Đây là con gà do nhà đại thúc bên cạnh cho đấy, công tử xem có ngon không? Ta cần phải đoán sao? Thức ăn của tỷ là ngon nhất rồi. Đứa trẻ trả lời ngay, nó nhanh chóng cước bộ nhỏ chạy ra khỏi căn phòng mà đi đến cái hồ trước nhà, tiếp theo đó nghịch phạm vệ sinh cá nhân rồi hớn hở chạy xuống phòng bếp. Tiểu Phàm muốn ăn gà chiên, muốn ăn thật nhiều. Thiến Thiến nhìn đứa trẻ này đang vui vẻ thì trong lòng cũng ấm áp đôi phần, nhiều năm trôi qua nàng đã hoàn toàn quên thân phận thật sự của hắn mà chỉ đơn thuần xem Lịch Phàm là một đứa trẻ, cái loại tôn kính kia cũng đã được thay thế bằng một loại tình cảm khó nói nên lời, có thể là người thân quan trọng trong căn nhà hẻo lánh ở con tim nàng vậy. Phàm chân thật đẹp. Thiến Thiến nói nhỏ dường như chỉ có riêng nàng nghe được, lời nói này có thể là truyền đạt lại tâm tình của nàng cho chính mình nghe thấy, cũng có thể là cách từ xa khoảng cách nhìn đến sư tôn nàng. Nhiều năm như vậy tu luyện ở tông môn khiến cho nàng trong lòng trống rỗng, cái loại cảm giác kia khiến cho bản thân nàng kiềm nén đến cực điểm nhưng chỉ có thể rơi vào trong lòng, không thể nói ra. Diễn biến chỉ thay đổi sau khi nàng nhìn thấy thiếu niên kia xuất hiện, hắn tên là Tiểu Viêm. Khi cái kia thiếu niên làm những chuyện kia truyền vào tai nàng thì Thiến Thiến đột nhiên nổi lên một cái cảm giác khó chịu không thể nói ra thành lời, đến nổi cái loại cảm giác này truyền nhập vào trong tâm ảnh hưởng trực tiếp đến tu vi của Thiến Thiến, điều này mới khiến nàng sợ hãi trong lòng, khi sư tôn nàng biết được thì cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán. Sư tôn Thiến Thiến nói đến cũng chính là một bậc đại tu sĩ ở cái giới này, loại kia cảm giác tâm ma kiếp xuất hiện đột ngột của đệ tử nàng là biết đến, chỉ có thể đưa nàng ra hồng trần lịch luyện một phen. Thiến Thiến không hiểu thế giới bên ngoài ra sao, nhưng khi xuất sơn điều nàng nghĩ đầu tiên là tìm kiếm thiếu niên kia, Thiến Thiến tìm theo từng vết tích hắn để xuất lại ở trên trần thế, thấy được hắn xuất ra để làm chuyện xấu, thấy được hắn vì không muốn Phật môn bị ma tu để ý mà phải tự mình rời đi. Ở cái thời điểm kia bóng lưng hắn là cô tịch như thế nhưng vẫn cố gánh vác ma tu truy sát nhanh chân chạy trốn, cái loại cảm giác nhói nhói trong lòng khiến cho nàng nội tâm không hiểu rõ tình cảm trong lòng mình. Sau đó cũng chờ đến lúc hắn dòm ngó đạo ra kinh pháp, nàng biết thời cơ xuất hiện trước mặt hắn đã tới rồi, nhưng mà nàng không ngăn cản hắn mà còn giúp Tiểu Viêm lén vào nơi trọng tâm của những môn phái tu đạo. Một lúc nào đó Thiến Thiến xuất hiện trước mặt Tiểu Viêm, hai người đối thế với nhau truy sát đến gần khu này hung địa, cũng là không may lúc đó hay là có thể coi là nhân duyên được ước tính từ trước. Nàng và hắn cùng lúc bị hung địa sóng âm làm cho ảnh hưởng đến linh hồn, toàn bộ tu vi hoàn toàn bị phong ấn cùng với ký ức khiến cho tình yêu này nở rộ lên. Cái lúc kia là cỡ nào như ý nguyện của nàng cơ chứ, nhưng mà nàng không biết nha, nàng chỉ biết là Tiểu Viêm lúc đó chính là chân mệnh của mình. Khoảng thời gian hạnh phúc kia khiến cho nàng muốn được mãi mãi như thế. Cách biệt thời gian cũng trôi qua, tới lúc hắn hỏi một câu mà nàng không muốn nghe nhất khiến cho tâm thần nàng chấn động, sự bất an trong lòng cũng từ từ nổi dậy. Đáng mừng là hai ta cũng đã thiên định thành đôi, ai có thể cản được ta yêu mình chứ? Thiến Thiến nở lên một nụ cười hạnh phúc, tâm ma đã giải cũng là đột phá kết đan, nàng cũng được ở bên người mình yêu rồi, cuộc đời này là xứng đáng như thế để tiếp tục sống. Tiểu Phàm công tử phải ăn nhanh mau lớn nha. Hi hi. Tiểu Phàm biết rồi. Đột nhiên trong đầu của Thiến Thiến lóe lên một tia ý nghĩ. Cái loại này ý nghĩ rất là nguy hiểm khiến nàng muốn bóp tắt nó nhưng lại khiến cho nàng không kiềm được hỏi ra. Công tử dường như mấy hôm nay rất thân thiết với vị họ Sơ thiếu nữ kia. Trong làng có một hộ gia đình họ Sơ, mà gia đình này cũng có một cô nàng mới bước vào tuổi thứ 10, nàng này cùng với Nghịch Phàm chơi với nhau rất là thân thiết, khiến cho bây giờ Thiến Thiến cũng nghĩ lên cái này tiền bối có phải hay không mùa xuân lại tới. Sơ tỷ tỷ kia chơi với ta rất tốt nha, Tiểu Phàm cực vui vẻ. Nghịch Phàm tuy là bên ngoài cười hì hì vô cùng trong sáng, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia bi thương rồi biến mất, một cái ánh mắt này không ai phát giác ngay là cả hắn cũng vậy. Loại này tình cảm dường như là trong nội tâm hắn phát ra, nhưng mà lạ thay là ngay cả bản thân Lịch Phàm cũng không thể nào biết đến. Vậy tiểu công tử ta trong lòng có nàng hay không nha? Thiến Thiến bắt quái chi tâm đã là trực tiếp được đốt lên rồi, loại này thăm dò tâm tư một vị cái thế cường giả khiến dù là tiên tử như nàng cũng có chút hiếu kỳ. Lịch Phàm ánh mắt chớp chớp mà ngắm nhìn lấy Thiến Thiến trước mặt, khó hiểu nàng hỏi là điều gì nên chỉ đành dùng ánh mắt giao phó cho nàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Vậy cô gái kia tên là gì vậy? Thiến Thiến cũng không dám hỏi vào trọng tâm, sợ làm ai mốt vị này khôi phục trí nhớ làm sao bây giờ nha. Nàng tên rất hay nha, từng câu cũng đều có ý nghĩa thâm ảo nha, Tiểu Viêm không hiểu. Là công tử không nhớ đúng không? Thiến Thiến trong lòng cười thầm, ở chung với cái này tiểu quỷ mấy năm này nàng tự tin hiểu rõ, tính cách của vị này có thể là rất tinh quái đâu. Mà Lịch Phàm nghe lời nói của Thiến Thiến xong cũng khuôn mặt đỏ bừng lên, trong lòng nghĩ thầm người này xinh đẹp nhưng lời nói lại là không dễ nghe, lời nói tuy đúng nhưng cũng không nên nói thẳng ra vậy chứ. Nhưng mà không đợi tiểu tử này phản bác lại bị Thiến Thiến ngắt lời. Bởi vì nàng trong thần thức bao phủ lại có một vị thiếu nữ mới lớn xuất hiện, nàng này bên ngoài 10 tuổi,
lại là tuổi nhỏ đều có thể hiện ra bên ngoài xinh xắn năng động, một mái tóc có ánh mượt mà màu đen trải dài tới bờ mông căng động, có thể nói lớn lên nàng này là cỡ nào hại nước hại dân tuyệt sắc. Nàng này chính là theo lời Lịch Phàm nói đến nay giờ, chính là họ Sơ nhà kia con gái. Tới lúc này Lịch Phàm nhìn thấy thiếu nữ mới lớn này thì ánh mắt đều là sáng lên rồi, trong phút chốc liền có thể nói lên thật to. Nàng ta tên là Sơ Mộc Vân. Chương 182, một ánh mắt đối mặt. Chương 182, một ánh mắt đối mặt. Thời gian lặng lẽ trôi qua thường thường trong ngôi làng nhỏ này, vẫn là yên bình như thế, lại trong một ngày nơi đây lại phải chào đón một sinh linh mới vừa ra đời. Họ Sơ hộ gia đình chào mừng lấy một sinh linh nhỏ bé vừa xuất sinh, nàng này ngày vừa sinh ra cũng là lúc dị tượng trên trời rơi xuống bao bọc lấy ngôi làng này, lúc đó trên trời cao có vòng xoáy màu tím từ trên trời xuất hiện, bên trong lại có một ánh sáng như là từ sơ khai nhất xuất hiện đám mây, dường như là đứa bé này được khai sinh đã là do một bàn tay nào đó sắp đặt nhân quả. Nhưng dù là có như thế nào dị tượng xuất hiện thì người dân trong làng này cũng không mảy may để ý trong lòng, ở cái này hung địa mấy cái này chuyện quá thường gặp bọn hắn dù có là liếc mắt nhìn thấy cũng sẽ một thời gian sau quên đi, cũng không ai nghi ngờ lấy họ Sơ đứa bé liên quan đến dị tượng bên trong xuất hiện. Chủ nhà họ Sơ nhìn vợ mình vừa sinh ra đứa trẻ vẫn còn ốm yếu thì trong lòng đau nhói, ông nhìn lấy đứa con gái mới sinh ra của mình một cái rồi sau đó bất giác thông qua cửa sổ nhìn thấy dị tượng bên ngoài kia, không hiểu sao trong lòng ông lại hiện lên một cái tên. Từ nay về sau, con tên là Sơ Mộc Vân. Sơ Mộc Vân, như là một đám mây từ Thái Sơ đi tới tỉnh lại mộng ở kiếp này, về sau sẽ không phải cô đơn tồn tại trên bầu trời nữa. Nhưng đáng tiếc thay là đứa bé này từ lúc sinh ra đã là không khóc một lời, đây chính là dấu hiệu xấu vô cùng đáng e ngại của trẻ con mới chào đời, nó không chỉ là liên quan trực tiếp đến đứa trẻ sức khỏe sau này, mà còn là điều không tốt về mặt sâu xa bên trong. Điều này ứng nghiệm trong quá trình của vị này tiểu nữ trưởng thành, khi nàng lên 5 tuổi thì vẫn không mở lên lời nói, người dân cùng với cha mẹ nàng còn tưởng Sơ Mộc Vân là bị bệnh câm bẩm sinh, việc này khiến cho cha mẹ nàng càng thêm yêu thương nàng. Đồng thời mấy vị thúc bá trong làng càng là cảm động lấy hoàn cảnh của tiểu cô nương này, luôn yêu chiều đứa trẻ này hơn. Nhưng bất ngờ thay vào năm 10 tuổi thì có một đôi xem bên ngoài giống chị em vào ngôi làng này, đứa nhỏ kia càng là tên Lịch Phàm giống như trước kia thiếu niên đã biết đến. 10 năm trước thiếu niên kia không tiếng động nào ra khỏi ngôi làng, hôm đó là một buổi tối sấm sét đánh vang trời, dị tượng khắp nơi trên trời bay múa, cũng là lúc nàng được khai sinh. Vẫn là 10 năm sau, cũng có một sinh linh tên là Lịch Phàm bước vào làng, cũng là ngày nàng cất lên lời nói đầu tiên. Nhân nhân quả quả, U Minh định số ở trong khó lòng nào nói hết, nhân duyên hai người không biết được kết nối từ lúc nào, chỉ biết là mơ mơ hồ hồ bên trong nàng đã nhớ rõ về hắn. Một câu nói cũng là bắt đầu nhân quả ở kiếp này, cũng là một câu nói cắt đứt toàn bộ nhân duyên ở kiếp trước, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi nàng gặp được hắn thì đột nhiên nước mắt nàng đã chảy ra, tình cảm trong lòng không kiềm được mà nổi lên, bất giác ở bên trong thì lời nói không biết lúc nào nói ra. Kiếp này ta tên là Sơ Mộc Vân. Ánh mắt hai người vừa lúc đối mặt với nhau, một ánh mắt như là cách biệt muôn đời gặp lại, bao nhiêu nhung nhớ hay là tình cảm vốn có đều hóa thành một giọt nước mắt, chậm rãi rơi nhẹ trên khóe mắt Lịch Phàm. Đáng tiếc thay, đáng tiếc thay. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, hai người đã là không phải lẫn nhau quen biết, kiếp trước kiếp này cũng chỉ là một đóa hoa tương tự đang nở rộ, cũng sẽ có ngày đóa hoa này điều tàn mà trở về với cát bụi mà thôi. Một khi cuối cùng con đường sinh mệnh ngoảnh đầu lại, có thể nhớ lại nhân duyên đời trước nhưng cũng không thể chạm tới được, hồng nhan sớm đã trở về với bụi trần, ở nhân gian này đã không tìm thấy nàng bóng dáng. Đứa nhỏ tên Lịch Phàm kia khóe miệng cười hì hì, nhưng mà trong mắt hiện rõ lên cảm xúc bi thương, nhung nhớ, cũng có thể là tuyệt vọng, từng ánh sáng lóe lên trong đầu hắn không biết là vì điều gì đang xảy ra, từng đoạn ký ức mảnh vụn bắt đầu trôi qua trong ánh mắt kia, nhưng mà đứa bé kia không hề hay biết được điều đó. Ha ha ha. Nước mắt liên tục chảy xuống nhưng mà Tiểu Phàm vẫn là cười lên giọng điệu ngây thơ, hai loại cảm xúc vui vẻ lẫn bi thương đồng thời xuất hiện tại một đứa trẻ trên mặt, rất là quỷ dị. Cũng là kể từ lúc đó Sơ Mộng Vân nói chuyện nhiều hơn, nhưng mà nàng lời nói chỉ là trong lúc trò chuyện với Lịch Phàm. Khi mà không còn hắn ở bên thì Sơ Mộng Vân vẫn là một đứa trẻ cầm, việc này khiến cho cha mẹ nàng cùng với trưởng bối trong làng vô cùng khó hiểu, đây có phải là nhân duyên trời ban hay không cũng chỉ mấy người họ mới biết. Tới lúc này cả làng đều nổi lên lời đồn lớn, có một cặp trẻ em được ông trời tác hợp với nhau được sắp xếp ở trong một nơi địa phương, người trong làng cũng là hiểu chuyện mà là cho hai người chơi chung với nhau, muốn đôi này trẻ em có một cái danh thanh mai trúc mã, sau này nhân duyên lại càng thêm hợp lý. Tất nhiên là tin đồn này rơi vào tai của Thiến Tiễn rồi, bắt đầu từ ngày đó thì vị này tiên tử cũng nổi lên hứng thú với vị này tiểu nữ tử. Là người từng trải qua kinh nghiệm cho nên là thấy được trong mắt thiếu nữ kia nhu tình thì đã hiểu rõ, nhưng mà cử động của đứa nhỏ kia lại ngược lại chỉ xem Lịch Phàm như là bạn chơi bình thường, việc này khiến nàng không hiểu. Nhưng mà xem qua Lịch Phàm thì nàng lại không cười được nữa, bởi vì trong mắt người này lại là hiện lên rõ một loại cảm xúc phức tạp, nhưng mà nhìn qua cử động bên ngoài thì đứa nhỏ này vẫn là như thường cười hì hì trong sáng. Trong mắt Thiến Thiến giờ phút này nổi lên một tia tinh quang hiếm có, rõ ràng là phát giác ra việc bên trong có ẩn tình mà nàng không thể hiểu được, vì vậy là nàng quyết định gặp mặt Tiểu Viêm bàn giao sự tình hôm nay cho hắn biết. Mà tới lúc gặp mặt được Tiểu Viêm thì cũng thấy được vị kia nhung nhớ từ lâu sư tôn, hơn 30 năm không gặp thì tu vi của nàng sớm đã là kết đan trung kỳ, còn sư tôn thì nàng thật sự là nhìn không ra cảnh giới gì, chỉ vì đạo hạnh của vị này cách biệt lệnh trời đối với tiểu bối thời đại này như nàng cùng với Tiểu Viêm. Sau khi trò chuyện một lúc sau thì vị kia sư tôn của Thiến Thiến cũng đã biết được lý do đứa này xinh đẹp đồ đệ bị con heo tên Tiểu Viêm cho hủy rồi, nói đúng ra là cảm xúc bắt đầu chỉ là ngưỡng mộ sự tự do của Tiểu Viêm. Từ lúc sinh ra sau đó nàng cũng chỉ ở trong tông môn tu luyện, hiện giờ để ý được một thiếu niên chuyện này không nói cũng biết, tình cảm không thể nào từ từ nhỏ đi rồi biến mất, mà còn là theo thời gian tăng lên, đến một lúc tình cảm trong con tim đã đông đầy thì trực tiếp bùng nổ, mà mùi lửa tất nhiên là lúc hai người này rơi vào hung địa sau đó bị lực lượng ảnh hưởng đến linh hồn quên mất ký ức rồi. Biết được sự tình xảy ra thì vị này trưởng bối thở dài cũng không còn cách nào khác, cũng là mừng thay cho Thiến Thiến có được tình cảm thuộc về mình, tìm được bản thân chân mệnh trong cuộc đời này, là tình cảm thật lòng. Hai người tất nhiên là vô cùng vui mừng khi được vị này trưởng bối chúc phúc, nhưng mà Thiến Thiến cũng là không quên việc chính rồi, nàng kể lại chuyện mới bắt đầu quen biết nghịch phạm cho sư tôn mình biết được, và kể lại cho hai người chuyện kỳ lạ mấy ngày này của vị này đại cực giả. Thiến Thiến sư tôn vô cùng kinh hãi vị này đồng đạo, muốn gặp mặt ngay và luôn, tất nhiên là Thiến Thiến cũng là đáp ứng sư phụ mình yêu cầu. Đối với nàng thì sư tôn mình vừa là thầy vừa là mẹ, tính tình của vị trưởng bối này là hiểu rõ, sư tôn mình không phải là người nhân lúc đồng đạo gặp khó khăn ra tay trấn sát, đây là sự tự tin của nàng đối với sư tôn của mình. Mà thời gian kéo dài đến lúc Tiểu Viêm và sư tôn của Thiến Thiến sắp xếp được những tông môn đến tìm kiếm bảo vật hung địa mới có thể khởi hành tìm kiếm nàng. Khi hai người tìm kiếm được nghịch phạm cùng Thiến Thiến chỗ ở, thì nghe được đứa bé kia la lên. Nàng tên là Sơ Mộng Vân. Chương 183, gặp mặt. Chương 183, gặp mặt. Nàng tên là Sơ Mộng Vân. Kỳ hỉ. Ngươi còn nhớ lấy tên tỷ tỷ ta đâu? Thanh âm non nớt từ bên ngoài truyền vào trong nơi này, thiếu nữ nhỏ tuổi năng động nhảy nhót bước vào trong, ngay lập tức thấy được nghịch phạm thì mắt nàng đều sáng lên. Tiểu đệ đệ hôm nay lại đẹp hơn trước. Sơ Mộng Vân bàn tay không có chút gì kiên nghệ mà vớt lấy khuôn mặt non nớt của nghịch phạm, bàn tay mềm mại cùng với khóe miệng luôn nở lên một nụ cười khiến người khác nhìn vào nào còn tin đứa bé này là một người câm cơ chứ. Thiến Thiến bên cạnh ánh mắt tuy là nhìn chằm chằm lấy hai đứa bé này, nhưng thần thức đã âm thầm khóa chặt lấy hai luồng khí tức bên ngoài, trên cơ thể tu vi đã dâng cao đến cực điểm, chỉ cần hai tu sĩ bên ngoài có bất kỳ động tác nào sẽ trực tiếp ra tay. Hai tu sĩ bên ngoài trong mắt nở rộ ra tinh quang, trên khóe miệng của hai người nở lên quỷ dị nụ cười mà bước một chân vào trong nhà. Thiến Thiến hai mắt bắn ra sát cơ lạnh lẽo, nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai đập về phía trước, lực lượng âm ba nở rộ diệt sát ra ngoài đập về phía hai người tu sĩ. Nhưng mà tu sĩ vừa bước vào nhà cũng không để ý đến âm ba đánh tới, chỉ thấy người này hừ lạnh một tiếng khiến cho không gian xung quanh chấn động, không khí bao quanh lấy người này tự động tập hợp lại thành một cái tường bảo vệ khiến cho âm ba không thể xuyên qua được. Vẫn chưa kết thúc, người này không đợi Thiến Thiến phản ứng mà một ngón tay chỉ ra ngoài, một điểm trực tiếp khóa chặt lấy mi tâm Thiến Thiến không cho thiếu nữ chạy thoát được. Thiến Thiến trong mắt hiện lên sợ hãi nhưng không kịp tránh né. Nàng cảm nhận bên trong chỉ pháp kia có một loại tử vong khí tức khiếp người khiến cho nàng lông tơ dựng thẳng, cả người cứng đờ, giờ phút này lóe lên một chút mà dùng đòn sát thủ. Cả người Thiến Thiến nở rộ ra ánh sáng lạnh như băng khiến bốn phương không gian bị đông kết, trong tay rút ra một lá bùa trực tiếp đánh ra. Thiến Thiến liên tục kết ra ấn quyết khiến cho lá bùa trong đường bay liên tục biến đổi hình dạng, trong lúc này nó đã là một tấm lưới lớn bao lấy một chỉ kia sau đó ăn một nó, khiến cho sát chiêu của người kia trực tiếp hòa vào trong hư vô, hoàn toàn biến mất. Kỹ xảo chiến đấu vẫn rất tốt. Trong lúc Thiến Thiến cả người căng cứng, giây phút nào cũng có thể phát ra toàn bộ năng lượng do nghịch phạm để lại cho mình, thì đột nhiên người trước mặt nói ra một câu nói khiến cho khuôn mặt nàng cứng đờ, trong mắt hiện ra sự vui mừng. Sư tôn. Lúc nãy giờ tuy miêu tả dài dòng nhưng mọi chuyện trong chiến đấu chỉ ở nháy mắt diễn ra, lúc hai đứa trẻ chưa kịp phản ứng thì hai người tu sĩ kia đã hiện rõ ra chân thân rồi. Mà hai tu sĩ kia theo một tiếng sư tôn của Thiến Thiến nói ra thì thân phận không cần nói cũng biết, người lúc nãy giao đấu với nàng chính là đạo gia lão tổ, cũng chính là sư tôn của Thiến Thiến. Còn vừa bước vào người thì chính là một nam tử tên là Tiểu Viêm, đây cũng chính là phu quân của Thiến Thiến rồi. Tiểu Viêm cười khổ nhìn lấy Thiến Thiến linh lực trong người bị rối loạn tiêu tán, chỉ trong nháy mắt so chiêu nhưng tuy là trưởng bối đã là hạ xuống tu vi ngang bằng cũng không thể đối địch, một cái lao quái sống mấy trăm năm linh lực được tẩy luyện đã là đông đầy đến không thể nào luyện thêm, cho nên dù là hạ tu vi xuống thấp nhất thì cũng đã là cực hạn chiến lực cùng một cảnh giới, cho nên Thiến Thiến không thể chống đỡ rồi. Hắn nhìn lấy phu nhân của mình rồi đưa ra một viên huyết đan cho Thiến Thiến, linh lực lại căng đầy một chút, dù là vậy nhưng mà vợ của hắn cũng không có để ý đến mùi máu tươi bên trong huyết đan, một nuốt trực tiếp luyện hóa đan dược. Lao tổ của đạo gia trừng mắt nhìn lấy Tiểu Viêm, vật ô uế như huyết đan cũng dám cho đồ đệ yêu quý của nàng ăn, người này cũng quên mất vừa nãy là nguyên do gì khiến cho Thiến Thiến linh lực trong người tiêu hao nặng nề như vậy rồi. Vị này chân nhân cũng không có để ý đến hai người anh em nữa, nhìn người ta ăn cơm chó thì thả nhìn lấy vị đạo hữu kia thế biến không tốt sao. Nhưng đến lúc nàng quay người lại nhìn lấy đứa bé kia thì ánh mắt lập tức thẳng rồi, không chỉ là Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm cho nàng ăn cầu lương, bây giờ trước mắt này hai đứa bé này cũng đang ân ái với nhau đâu, đây có phải hay không khinh người cô đơn quá đáng. Vị này đại lão củng cố lại tinh thần để cố gắng tập trung, nàng nhìn cố gắng hết mức ngắm nhìn lấy đứa bé trai kia, muốn thăm dò rõ vào linh hồn bên trong có điều gì kỳ diệu hay không. Nhưng đáng tiếc mặc kệ cho nàng có cố gắng tới đâu thì cũng đều vô dụng, chỉ thông qua đôi mắt vốn dĩ không thể nào nhìn rõ lai lịch của đối phương sâu cạn, tới mức này rồi thì vị này cũng thu lại ánh mắt của mình. Tiểu Viêm đến gần nhìn lấy đứa bé trước mắt mà tôn kính cúi đầu một cái để thể hiện sự tôn trọng, sau đó cặp vợ chồng này lại nhìn qua đạo gia lão tổ. Hai con đi ra ngoài chơi chút đi. Vị này đạo gia dẫn đầu đưa hai đứa bé ra ngoài. Những gì nàng sắp nói ở đây không thích hợp vị kia nghe thấy, chỉ sợ rằng sau này hắn lấy lại được đạo hạnh thì phải đảo ngược nhân quả, nàng là một vị sắp đột phá nguyên anh cho nên tất nhiên không muốn nhiễm nhiều nhân quả. Đợi thấy hai đứa trẻ không tiếng động ra ngoài thì Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm cũng tập trung tinh thần, muốn nghe thấy sư tôn thăm dò được những gì. Các ngươi có biết ở nơi này hung địa có bao nhiêu thánh chủ ngã xuống hay không? Thánh chủ là một tên gọi đặc thù của một vị đại năng tu vi đã nhập đạo thiên địa lực lượng, nó cảnh giới được gọi là nguyên anh nhưng lại phải mang tên thánh chủ để củng cố được hy vọng của bản thân, ở cái này giới thì nguyên anh đã có thể xem là đỉnh cao nhất rồi. người đạt được danh hiệu thánh chủ càng là nhân kiệt một phương, nhưng dù là vị đại năng như thế thì cũng không thể nào vững bước chân sống sót ở trong hung địa nơi này. Bởi sao nơi này hung địa lại là nguy hiểm như vậy đâu? Thật sự phải nói thì nơi mà bọn hắn đang đứng cũng chỉ được tính là rìa bên ngoài hung địa thôi. Nơi này tuy là có dị tượng kỳ lạ trực tiếp ảnh hưởng đến tu sĩ nhưng mà mức độ vẫn là không đủ, bởi vì như vậy cho nên mấy cái kia tông môn thấy được bảo vật xuất thế mới dám đi vào đây, dù sao không vào sâu cũng không chết được nha. Mong sư tôn chỉ dạy. Tiểu Viêm cùng Thiến Thiến túi đầu xin chỉ giáo, dù sao chuyện này hai người có thể xem là quan trọng sự tình, dù sao thì nghịch phạm cũng là một sự tồn tại bên trong nơi này, hai người bọn họ dù là không biết tại sao hắn lại ở đây nhưng mà cũng phải biết độ hung hiểm bên trong mới được. Đa số cường giả tuổi thọ sắp hết đều phải vào bên trong sâu hung địa nơi này một lần, tuy là như vậy nhưng mà không có sinh linh nào đi ra bên ngoài nữa. Nàng bắt đầu diễn giải chuyện mà mình biết, một nơi hung địa là dẫn đến thế giới to lớn hơn con đường, hay là mộ chôn của đại năng thì không ai có thể biết rõ rồi. Chương 184, vợ tương lai. Chương 184, vợ tương lai. Cấm địa rìa bên ngoài liên tục có dị tượng ảnh hưởng trực tiếp đến tu sĩ, loại kia giống như là lần đó cơn mưa khiến người dính phải nước mưa thì phải tu vi biến mất hết. Với lại còn có dị tượng độc tố cùng với mưa kiếm giáng xuống, tuy là không hề ảnh hưởng đến phàm nhân chút nào, nhưng mà đối với tu sĩ thì đúng là phiền phức đến cực điểm. Nhưng mà lần này dị tượng phát sinh khiến bọn hắn phải sợ hãi muốn rút lui đi mất, cái này hình ảnh cây cầu lớn đột ngột xuất hiện bên trên không trung, lại có vạn kiếp chi đạo đập xuống muốn phá hủy nó, thật sự là vô cùng khủng khiếp. Ngay cả đạo gia lão tổ khi đến gần cũng cảm nhận thấy một luồng khí tức nguy hiểm đến cực điểm, loại này nguy không phải là đến từ cây cầu dị tượng kia, mà là loại lực lượng hủy diệt đến từ thiên địa hạ xuống, loại kia phá hủy đã nhắm thẳng vào cây cầu đó, muốn hoàn toàn xóa bỏ nó. Đến lúc này thì cô nàng lão tổ đạo gia kia mới có phán đoán riêng của mình, chỉ sợ rằng ở đẳng cấp giả anh thiêu đốt huyết khí khiến cho chiến lực tăng lên đỉnh phong nhất mới đủ để chống lại một hai. Dị tượng lúc này xuất hiện quá sức khác thường cho nên các giáo cường giả đi đến tìm kiếm bí mật bên trong, trong đó ma đạo xuất hiện một đợt tấn công trực tiếp vào Phật môn và đạo gia, may mắn là chân thân của Tu La Phật Tôn xuất thủ mới có thể ôn hòa giải quyết. Sợ rằng mấy cái lao quái sắp hết tuổi thọ cũng phải nhờ lần này mà đánh cược một lần, một là đột phá nguyên anh hoàn toàn thể biến, hai là bước vào luân hồi làm lại cuộc sống mới, đây chính là một lần quyết định lần này giới bại hay vong. Nhưng mà hôm nay không chỉ có nhiều vị lao quái xuất hiện, mà còn có một vị lão nhân xuất hiện lạ thường, vị này trong người không có chút nào đạo hạnh nào nhưng lại có thể ngự khí phi thăng, đây thật sự là rất là kỳ lạ nhưng không ai tìm hiểu thêm, chỉ vì vị này lai lịch là có bối cảnh nha, chính là lao tổ đạo gia cũng phải gọi người này một tiếng sư tôn. Rất khó tin là chỉ với một phàm nhân vậy mà có thể để cho một vị tu tiên giả tôn kính sư tôn, nhất là một vị nhân vật như đạo gia lão tổ và Tu La Phật Tôn là đẳng cấp ở trên, một thời đại khác người đều như vậy chứ đừng nói thế hệ này tuổi trẻ. Cũng là lúc này Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm xuất hiện gặp mặt mấy vị trưởng bối này, với thân phận đệ tử của Tu La Phật Tôn được lộ ra ánh sáng thì cũng không ai dám ho hé nửa lời, bây giờ hai vị đại cường giả phía sau Tiểu Viêm thì ai muốn chết lắm mới đụng đến hắn. Giả anh tu sĩ sợ rằng cũng đã tới đây. Một vị đạo gia trưởng lão nhìn lấy xung quanh tu sĩ thì ánh mắt chợt lóe lên, mấy cái cổ khí tức kia chìm nổi khiến cho hắn bất an, mấy cái tên kia kỳ hạn tuổi thọ đã đến sợ rằng đã có quyết tâm làm liều, mà những người đó mới là nguy hiểm nhất chỉ vì điều gì bọn hắn cũng dám làm, dù sao không làm thì thật sự sẽ chết, mà nếu đánh cược đúng thì sẽ có được cơ hội một bước lên mây. Giới này chỉ sợ sẽ bị một lần tiên giả chiến đấu làm cho sụp đổ, đến lúc đó thì thời đại của giả anh thật sự sẽ hoàn toàn kết thúc. Mà lúc này ở trong ngôi làng nhỏ, tại một căn nhà nhỏ, có một cái nhóm người vô cùng cường đại tập hợp lại một chỗ. Nhóm người này là bao gồm lấy 3 tên giả anh và 2 tên cấp bậc đỉnh phong kết đan viên mãn dẫn đầu, và tiếp theo đó là một cặp vợ chồng cấp bậc kết đan trung kỳ. Nhóm người này tất nhiên là của Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm rồi, còn mấy cái kia trưởng bối đều là cường giả trong môn phái tập hợp lại một chỗ. Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm nhìn những người này thì đôi mắt có hơi lạnh lùng hơn, bọn họ tất nhiên là tin tưởng sư tôn của mình nhưng mà những người giả anh này thì bọn hắn hoàn toàn không thế nào chào đón, dù có cho là bằng hữu của sư tôn nhưng mà lần này thật sự cũng là quá mức. Mấy ngày trước Tu La Phật Tôn biết được đứa đệ tử của mình ở đây thì cũng tới gặp mặt một lần, nhưng mà hắn lại đem 3 vị lão giả tu vi thâm hậu tới đây, điều này khiến cho Tiểu Viêm đoán trách lấy vị này sư tôn rất nhiều. 3 tên giả anh ở đây thì theo Tiểu Viêm tính toán một chút thì nếu Tu La Phật Tôn đứng về bọn hắn tính ra cũng không có gì e ngại, đạo gia lão tổ cùng với Tu La Phật Tôn nếu như thật sự rơi vào trạng thái chiến đấu thì không nói có thể giết chết giả anh, đánh lui là việc chắc chắn có thể. Còn với Tiểu Viêm cùng với Thiến Thiến thì dù cho là dùng hết lực lượng do nghịch phàm để lại thì cũng phải ngăn chặn được việc này, nếu như còn không thể thì đành phải đánh thức hắn đang trong quá trình thể biến, nhưng nếu làm vậy thì chỉ sợ vị này sẽ thật sự tức giận đi. Cũng may là mọi chuyện cũng không tính tới xấu đến cực điểm như thế, sau khi biết được mọi chuyện thì Tu La Phật Tôn đều là nghiêm túc trở lại, mà hắn sau khi tìm cách đuổi hết 3 tên giả anh đi ra thì cũng tìm cách thăm dò nghịch phàm đứa nhỏ một chút. Không giống như là đạo gia lão tổ tay trắng mà bề, vị này Phật Tôn thật sự là có thủ đoạn đặc biệt riêng. Chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi vậy mà có thể điều tra được một góc chân tướng. Sau đó hắn hít sâu một hơi thì đối mặt với mọi người, hắn chỉ nói ra một câu khiến cho mọi người đều kinh hãi. Vị này tiền bối đang nghịch hành mà đi. Lời nói này vừa ra khiến cho mọi người tâm tình sôi sục, cái kia nghịch hành mà đi mà còn được vị này chân nhân Phật môn xưng một tiếng tiền bối, chỉ có thể là Nguyên Anh, mà còn nói thêm là hắn đang thế biến hóa phàm thì chỉ sợ đây không phải là Nguyên Anh bình thường. Một cái thánh chủ đại năng sắp được sinh ra, điều này khiến cho bọn hắn trong lòng chờ mong vô cùng, nên biết cái loại này cảnh giới được cho là đỉnh phong của cái này giới nhỏ, phải nói đã là vô địch một thời đại rồi. Sau khi nghe thấy việc này thì hai vị chân nhân nhìn nhau một cái, bên trong ánh mắt hình như đã quyết định một điều gì đó. Hai người rời đi để lại Tiễn Tiễn cùng với Tiểu Viêm ở lại thủ hộ lấy Lịch Phàm. Lần này đi ra là phải mời lấy một vị đại nho xuất hiện, sợ rằng chỉ có sư tôn của bọn họ mới xứng đáng cùng với tên này thánh chủ nói chuyện. Nha, nha. Sơ Mộc Vân thấy được hai người bay đi trước mắt thì tính cách trẻ con lại hiện lên, cả người hưng phấn nhảy lên thật cao. Mộc Vân nha, đừng để người ta đánh giá. Lịch Phàm bên cạnh mang lấy một góc y phục của Sơ Mộc Vân lắc lư một cái, muốn cho nàng bình tĩnh lại một chút. Nha, ngươi hôm nay cũng là dám không còn kêu ta tỷ tỷ nữa. Sơ Mộc Vân bên cạnh ngạc nhiên hôm nay Lịch Phàm dũng khí, nàng giả vờ ngạc nhiên biểu lộ thể hiện rõ trên mặt. Sớm muộn gì cũng làm vợ chồng, tỷ cái gì mà tỷ. Lịch Phàm mắt nhỏ chớp chớp nhìn lấy nàng, mặt càng là không hề đỏ một chút nói ra lời nói khiến cho người ở đây mắt nhìn chừng chừng. Sơ Mộc Vân khuôn mặt một giây đã đỏ lên, tuổi nhỏ e thẹn như là quả dâu đỏ ngộng, rất là đáng yêu. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng ánh mắt hiện lên thẹn thùng, lời nói nhỏ như là mỗi kêu nhưng cũng đủ khiến cho người khác nghe thấy. Trong làng người đều nói vậy mà, mấy vị thúc bá đều nói chúng ta sẽ thành vợ chồng, không sai nha. Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm thấy hai cái này đứa nhỏ như vậy thì đều quay qua nhìn nhau một chút, hai người bọn họ nở lên một nụ cười đầy ngụ ý. V.S. Nội dung đã viết rõ để lắp hố, nhưng mà đang bí ban. Chương 185, dị tượng nổi chương 185, dị tượng nổi gió thổi nhẹ nhàng đưa tiện thời đại trước kia thiên tiêu. Một thời đại trôi qua chỉ để lại những thứ thiếu sót đang dãy rủa để sống tiếp, lần này bí cảnh chỉ có thể đánh cược lần cuối mới có thể tồn tại tiếp về sau. Tứ phương manh động, những đại cường giả và thế lực lớn khắp nơi đang rụt rịp muốn động thủ, như là những con sói đói chờ đợi lấy con mồi của mình để từ từ cắn ướt. Lần này bên ngoài Dị Hung Địa thật sự là náo nhiệt nha, dù cho là lục đại ma phái luôn thường xuyên chống đối với tu sĩ chính đạo bên này cũng đã dẫn quân xuất hiện, nơi địa phương đây tranh phong với nhau giữa đạo thống khác biệt diễn ra nhiều vô số kể. Đến bây giờ đây mấy cái tiểu tu cũng không có tư cách vào nơi này nữa rồi, bọn họ đều chỉ mới có là luyện khí nho nhỏ thì chỉ cần gặp chút cơ cấp bật đang va chạm thì sóng xung kích để lại cũng đủ cho chúng ăn thiệt hại nặng nề, chứ đừng nói là đám kia tự cho mình cao thượng xem mạng người như kiến cỏ, chỉ sợ là khi thấy đám này tu sĩ luyện khí sẽ bị một tay đập chết. Nhưng mà ở trung tâm bên rìa của hung địa, sâu bên trong khu rừng có một ngôi làng nhỏ, ở đây yên bình đến lạ thường, dù cho là có tu sĩ thường xuyên xuất hiện nhưng cũng không ai gây ra loạn lạc, đây dường như đây là một sự thẩm hiểu của mọi người vậy. Dù là ma đạo người thường xuyên tấm máu cũng không dám đụng đậy dân chúng ở đây. Không khí ôn hòa hoàn toàn khác biệt với nơi khác, chỉ vì những ngày trước đã có bằng chứng trước mặt bọn hắn khiến cho những tu sĩ trong lòng đều có kiên kỵ đối với sự kỳ lạ bên trong. Ba ngày trước các tu sĩ đã đặt chân tới nơi đây địa phương, một phương là ma tu toàn thân đều bị huyết sắc bao phủ, tu vi của bọn họ đều nằm ở mức độ kết đan bước, còn có một vị lao tổ của huyết sắc ma môn dẫn đầu với tu vi cường đại khiến người ta sợ hãi, một vị giả anh dẫn quân đủ để đi ngang nơi này. Huyết sắc lao tổ khi bước vào nơi đây ngôi làng nhỏ, với tính cách hung ác của hắn đáng lý ra thì phải tắm máu nơi đây phạm nhân vô tội, nhưng mà trong lúc hắn tâm thần có khinh thường thì lại bị một loại khí tức khó hiểu khó chắc chẽ, dường như chỉ cần hắn trong lòng còn có sát tâm thì vị này một đời kiêu hùng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Loại này suy nghĩ chỉ trong một giây mà thôi nhưng cũng đủ khiến cho hắn sợ chết khiếp, nên biết hắn từng có một lần độ kiếp chạm gần tới cảnh giới tiêu nha, tuy là vượt thiên kiếp thất bại nhưng bên trong kiếp quang đã khiến hắn có một phen cảm ngộ. Lúc đó hắn nhờ một tia ý cảnh đó mới có thể vượt hành mà sống sót mà bước đến giả anh cấp bậc, bây giờ tuổi thọ sắp hết khiến cho ảnh hưởng đến huyết khí một lần hạ xuống, nhưng mà dù như vậy cái kia cảm giác tử vong khiến cho hắn không thể nào nắm chắc. Vị này hung ác một đời lấy giết chóc thế gian làm thú vui, nhưng mà bây giờ cũng chỉ đành tự mình chém bỏ lấy ý định đó mới có thể toàn thân trở ra, nhưng dù có là như vậy hắn cũng phải biết nơi này là do ai kiểm quản nhà, người khiến hắn kiên kỵ đủ có thể nói đã là nguyên anh đại lao rồi. Sau hắn ta thì còn có vài vị bối phận kinh người khác cũng đã đột nhiên xuất hiện ở đây, một phần là hoài nghi lấy ngôi làng này tại sao lại xuất hiện ở hung địa nơi này, một mặt khác là nghe tin có một vị đại bối phận xuất hiện ở đây khiến cho bọn hắn cũng phải cố ý tới bái phòng một phen. Lần này dù cho là có đại hung ác loại người cũng phải thành thành thật thật ở đây rồi, có một vị nho sĩ được các giáo tôn kính là như thế nào. Tuy vị đó chỉ là một phàm nhân nhưng mà trên thế gian này các giáo khi thấy không thể không cúi đầu, mấy vị thời đại trước còn phải xưng vị này một tiếng sư phụ. Thậm chí còn có nhân vật tôn sùng mà làm hết thử thách, chỉ có mong muốn được chính thức gọi lão là sư tôn. Sau này mới biết được người kia là một vị thánh chủ đương thời còn đi dạo trên thế gian này, lần này đều khiến cho thế nhân kính sợ vị kia. Một vị phàm nhân được thế gian xưng là Lao Phu Tử, vang vọng danh tiếng của lão là không từng có cuốn sách trên đời nào Lao chưa từng đọc qua, chưa từng có người học trò nào Lao chỉ dạy không thành tài. Hỏi khắp thế gian của giới này, học trò của lão không phải Nguyên Anh cũng nhập giáo chủ chi lộ, thậm chí thế gian còn có tin đồn là Lao đã trưởng sinh rồi, thật sự là chân chính đại tiên nha. Lao Phu Tử một đời được các giáo tôn trọng xưng một tiếng Lao Tổ, chỉ vì ngay cả Lao Tổ tông của bọn họ đều được người này chỉ dạy nên người. Đáng tiếc là danh tiếng tuy là thịnh vượng nhưng mà chỉ có thể tiếp nối vì Lao không có linh căn, chỉ có thể cảm ngộ trong sách ý cảnh để truyền dạy thế nhân thế nào là đạo trên đời, nhưng mà mỗi lúc Lao cảm nhận tuổi thọ mình đi đến cuối nhưng mà vẫn không thể chết được, dường như là thời hạn của Lao vẫn không có dấu chấm kết thúc, mà cái thời hạn này tuyệt nhiên hóa thành một cuốn sách nhiều chữ, câu chuyện của Lao vẫn còn đang viết tiếp. Từ đó thiên hạ khắp nơi nghe danh mà tới, dù cho là nơi đây là hung điệp nhưng cũng không thể khiến bọn hắn dừng bước, đây chính là siêu thế thiên hạ thờ phụng, thần linh sợ là cũng chỉ như thế mà thôi. Giờ lúc này ở một nơi nhỏ trong làng, có hai đứa nhỏ đang vui đùa đất cắt với nhau, nhưng mà trong mắt Lịch Phàm đột nhiên hình một hướng khác với ánh mắt kỳ dị vô cùng, một loại chỗ sâu băng lãnh khiến cho người ta phải sợ run. Tiểu Phàm ngươi nhìn cái gì thế? Sơ Mộng Vân ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn lấy đứa trẻ trước mặt mình, không hiểu tại sao nhìn ánh mắt kia nàng cảm thấy rất là quen thuộc, cuốn hút đến lạ thường. Đứa trẻ tên Lịch Phàm nhìn về phía đám kia nguyên đang bao phủ lấy cảm xúc khó chịu kia, hắn nhíu mày một cái tỏ vẻ không vui. Hình như ngôi làng chúng ta bị cái gì đó ô uế xâm nhập vào rồi. Hắn đôi mắt nhìn thấy rõ cảm xúc xung quanh đã xâm nhập vào nguyên trong không khí vô hình, một loại chán ghét thâm tâm lại dường như nổi lên. Có sao? Thiếu nữ xinh đẹp trong mắt lộ ra ngôi sao sáng rõ tập trung chú ý đến Lịch Phàm, mà là nàng không phát giác phía sau tập trung một đôi mắt đang ngắm nhìn lấy hai người. Một vị lão giả đi tới, khuôn mặt lão bởi vì giàn mua khiến cho vết nhăn trên mặt hiện lên rõ ràng, nhưng dù có như vậy cũng không thể nào che đi một loại phong thái bên trong của lão, loại cảm giác hiền hòa vô cùng gần gũi với người xung quanh khiến người ta nhìn vào liền có thiện cảm ngay. Lão một thân lam y hoàn toàn bao phủ lấy thân thể, lam y hiện lên bảo quang tượng trưng cho nó ẩn giấu bên trong một loại pháp lực, tu sĩ nhìn vào có thể biết được đây là một cái bảo y. Lão giả tóc bạc bước đến gần hai đứa trẻ mà ánh mắt luôn tập trung trên người Lịch Phàm, cái kia cảm giác cùng nguyên khiến cho lão phải giật mình, rõ ràng đây chính là một vị đạo hữu cùng chung ý chí. Lịch Phàm cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn ngó mình thì hắn bỗng dưng quay đầu lại nhìn lão già phía sau, cái kia ánh mắt thâm thúy như tinh không hố đen không thể nhìn đến cuối, nhưng mà bên trong đó lại nổi lên nhàn nhạt kim quang tượng trưng cho cái gì đó hắn cũng không hiểu. Giờ phút này ngay cả Thiến Thiến hay là Tiểu Viêm cũng đồng thời xuất hiện ở nơi đây địa phương, hai người họ vung tay một cái cấm chế nơi đây địa phương, không cho bên ngoài nhìn vào để tránh dị biến lại phát sinh. Hai người tưởng rằng không ở gần bên Lịch Phàm nhưng thật sự luôn dùng thần thức chú ý hắn toàn bộ thời gian, ngay lúc biến hóa kỳ lạ trên người hắn diễn ra thì hai người không chần chờ mà xuất hiện tạo ra cấm chế nơi đây. Lão giả tóc bạc khi thấy hai người đột ngột xuất hiện phong cấm nơi này thì cũng không có gì bất ngờ, hình như lão ta đã biết trước sự hiện diện của đôi này vợ chồng nhỏ vậy. Còn về Thiến Thiến cùng với Tiểu Viêm không hiểu ra sao lại không có chú ý đến lão vậy, hình như là không thấy hoặc là trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của lão. Hai người chỉ tập trung vào chú ý đến Lịch Phàm đang biến hóa, bên cạnh là Sơ Mộng Vân ánh mắt hoang mang nhìn lấy Lịch Phàm đang dị biến, nhưng nàng cũng không có chút gì lộ ra sợ hãi. Lạnh lẽo tiếng hít thở của hắn để lại một cảm giác gáp bức mọi tu sĩ xung quanh, hơi thở như hung thú phát tán ra bên ngoài hòa nhập vào đạo nguyên khắp nơi, hoàn toàn có thể xem là hòa nhập vào thiên địa, cùng nhau cộng âm. Ở giữa thiên địa lại đột nhiên nổi lên dị tượng, mọi pháp tắc xung quanh cùng nhau hòa nhập và chìm nổi lên hư không, mọi vật chất vô hình mang theo ánh sáng ngũ sắc cùng nhau cộng khởi sinh ra dị tượng trên bầu trời xuất hiện. Lơ lửng ở trên thiên khung thì là thật lớn một mảnh biển, tuy hư ảo nhưng lại mang theo đạo tắc cùng nhau bay múa, nước biển màu vàng nóng chứa đựng sinh mệnh dồi dào nhưng lại mang theo khí thế sát phạt cường đại, một loại sâu bên trong sự sát phạt kia là tử khí nồng đậm khó thể nào tả nổi, quỷ dị sinh diệt cùng nhau tồn tại khiến cho người ta hoang mang vô cùng. Bên trên biển lớn được vắt ngang qua bằng ba con đường nối liền với nhau chỉ đến đi ra biển lớn, ba con đường bên trên khí tức cổ đại dày đặc vô cùng xa xưa, hiện giờ ba con đường cùng nhau phát sáng thông suốt đến một địa phương xa lạ. Mà địa phương ba con đường hướng đến kia lại có một thân ảnh khổng lồ đang ngồi xếp bằng ở đó, xung quanh hắn là thể hiện ra cổ pháp cường đại hóa thành đạo kinh mà tự hành sắp xếp, đạo văn tự động hóa thành thực chất mà hiện hóa bay múa xung quanh người này, tiếng vọng trong thân ảnh này truyền ra từ thời đại không biết, tựa như là cổ tiên vương từ 9 tầng trời xa xưa đang niệm lấy tên một người vậy, ánh mắt tiên vương chỗ hướng thì nơi đó đột nhiên hóa thành ánh sáng phi tiên hình như là muốn xóa sạch toàn bộ bóng tối trên thế gian này vậy. Lịch Phàm dù là bên trong pháp chế của hai người cũng cả người phát ra ánh sáng thuần khiết nhất, hắn trong người bị một loại sức mạnh bao quanh lấy, trên mi tâm lại xuất hiện ra một thân ảnh tí hon đang ngồi xếp bằng, hắn ánh mắt từ hồn nhiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, một loại khí thế khinh thường thiên hạ trong người nghịch nổi lên khiến cho thiên địa cùng nhau biến sắc. Tiểu Viêm cùng với Thiến Thiến nhìn thấy điều này ánh mắt đều trở nên kinh hãi, trong tay hai người nắm giữ một lá phù cũng là không chút nào suy nghĩ mà xé nát. Ngay lập tức lá bùa xé rách thì hai vị đại chân nhân xuất hiện ngay bên ngoài cấm chế, Tu La Phật Tôn cùng với Lao Tổ đạo gia cùng nhau xuất hiện. Hai người không trực tiếp vào trong mà là nhìn lấy bên ngoài dị tượng, ánh mắt của cả hai nghiêm nghị trở lại. Lần này biến cố là vị tiên lịch hành giả tạo ra sao? Nếu thật sự có lựa chọn, ta thật sự không muốn nhúng vào lần này nhân quả nha. Đệ tử của ngươi và ta đều đã có phần lựa chọn, chúng ta phận làm trưởng bối chỉ có đành theo sau chóng đỡ mà thôi. Hai người than thở một chút rồi cũng một chân bước vào vùng cấm vực của đệ tử mình tạo ra. Khi hai người đi được vào trong thì ánh mắt bên trong liền thấy được hai người đệ tử mình, sau đó thần thức khẽ động cũng không tìm thấy ai nữa. Nhưng mà Tu La Phật Tôn thần sắc khẽ biến, hắn cũng không có chút gì nhắc nhở đạo hữu bên cạnh mà lại quay ra cúi đầu xuống, thần sắc vô cùng tôn kính nói: "Tham kiến sư phó, nhiều năm không gặp lão nhân gia ngài vẫn còn tốt chứ?" Đạo gia lão tổ sau khi nghe thấy bên cạnh đạo hữu nói chuyện thì đột nhiên cả người ớn lạnh, đội vàng thu lại thần thức mà chỉ dám nhìn bằng mắt thường nhìn về phía hướng Tu La Phật Tôn đang nhìn tới, nàng cũng đội vàng kính cẩn: "Sư phó vẫn tốt." Lão già mặt trên thân lam ý được hai vị chân nhân tôn kính như vậy thì cũng không có để ý, thậm chí là nửa con mắt nhìn cũng không hề liếc một cái. Hắn đôi mắt giàn mua đã là chú ý gắt gao đến đứa nhỏ đang thế bên kia. Hai vị chân nhân cũng không có tức giận, thậm chí trên mặt còn nổi lên mồ hôi lạnh, vị này tuy là không có chút gì tu vi nhưng lại để lại cho bọn hắn một mặt bóng tối khắc ghi rõ trong lòng, không thể làm sai. Chương 186, dòng thời gian tổn thương, 1. Chương 186, dòng thời gian tổn thương, 1. V.S. Chương này là để lấp hố. Ở đây không có trời, không có đất. Mảnh này thời gian chỉ ở trong một góc của cổ sử bị hai vị cường giả cho cắt đứt khỏi trường hà thời gian, khiến cho nó nhân quả bên trong không ảnh hưởng đến hai sinh linh đang chiến đấu không phải chịu bất cứ cái gì nhân quả. Mà lúc này có một thân ảnh đứng ở giữa thời gian dòng cuối, thân thể đế giả uy nghiêm đứng ở cuối thượng du thời gian, cả người hắn bắn ra ánh sáng đế uy kinh thế để ép lấy xung quanh cắt đứt những nhánh cổ sử mới được sinh ra, trên đầu hắn có một cái hộp gỗ thần bí rơi xuống từng tia cổ lao khí tức. Đại đế trên thân trước kia mang chiến giáp hoàng kim, nhưng bây giờ chiến giáp cũng hoàn toàn bị đánh cho vỡ nát,
chỉ để lộ ra thật sâu vết thương trong người bị cắn nuốt bởi khí tức hỗn độn. Khí tức hỗn độn đang thôn vệ lấy đế sinh mệnh bên trong vết thương, mỗi khi đế huyết chảy ra từ thương tích lại bị một vòng xoáy màu đen cho cắn nuốt không còn. Đế giả tuy là bị thương nhưng mà cái thế uy nghiêm bóng hình vẫn là nổi bùng lên, chiến ý kinh người ngập tràn lấy chư thế giới, vô tận lực lượng trong người hắn đang sôi trào mà nổi lên. Ngay lúc này thì một mảnh lôi hải cũng bắt đầu tiến lại gần cái thế đại đế, cấm kỵ chi lôi đánh xuống phủ lên người hắn, thật sự là muốn diệt sát người này, nhưng mà khi lôi hải chưa bao bọc lại hết thân hình khổng lồ của đại đế thì chỉ nghe hắn truyền ra một câu bên ngoài: "Tương lai không biết, ta sẽ là sinh linh chuỗi thức ăn trong đại thanh toán." Một câu nói của đế mang theo vô tận lực lượng phù văn khóa chặt lấy mảnh này cổ sự, nhưng lại mang nó hòa nhập vào dòng sông Trường Hà, hoàn toàn biến mất. Vô số khí tức cùng nhau nổi lên, nhiều cái thần niệm kết nối với nhau đang nói chuyện về điều gì đó, rất rõ ràng là người kia câu nói cuối cùng đã là cảnh báo cho bọn hắn biết là tương lai không xa sẽ có đại quyết chiến diễn ra, trong đó sẽ là thành tẩy một số nhân vật cường đại. Một cái hậu bối mà thôi, các vị lại lo lắng quá nhiều rồi. Chúng ta đã ở cái này cảnh giới, có thể nói là đã không quan tâm đến thời gian dòng chảy, nếu như vậy thì vị kia đạo hữu đã có tư cách nói ra kết quả đó. Hắn đang chịu đại kiếp nạn của nhân quả cắn trả của thời gian Trường Hà, thì làm sao có thể gánh chịu nổi được cái loại kia phá quan đại kiếp cơ chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi, hắn chính là một tên thiên đế chứng nhận được chân chính đạo quả đó nha, vượt qua cái này thiên kiếp không lẽ khó lắm sao? Đừng đùa nữa, các tuyến thời gian đều bị hai tên này đánh sụp rồi, phải tính toán một chút nhân quả bên trong để ước toán thôi. Mấy cái sinh linh thời kỳ khác nhau đang trao đổi lấy cái gì đó với nhau, sau đó bọn hắn đều nhìn lại mảnh thời gian còn sót lại trong chiến đấu trước kia. Thấy được cái hình dạng thê thảm của một vị quá khứ cảnh, thật sự bọn hắn không muốn ra tay, nhưng mà cái tên này cũng là một trong hai người làm loạn thời gian Trường Hà, chỉ đành lấy cái này sinh linh để bù đắp cho thời gian dòng sông thiếu hụt, đây cũng không còn cách nào khác nhà. Vị kia đại đế đã lấy được đạo quả một đời rồi, nếu như tự ý thu gặt lấy thì chỉ sợ dù có là dòng sông thời gian thì cũng không thể nào chịu được. Huống hồ gì vị này tuy nói là thiên đế nhưng mà bản thân vẫn chưa bước vào cấp bậc sinh linh siêu thoát, nói là chiến lực ngang bằng nhưng lại là không đủ lực lượng để bổ túc lấy thời gian bên trong hoàn thiện. Dù là đỉnh phong nhất của phong thiên lại có chiến lực của siêu thoát tầng thứ nhất, nhưng dù là như vậy thì cũng không phải là siêu thoát nha. Đẳng cấp cách biệt quá lớn. Vẫn còn có một cách đó là trở lấy vô tận tuế nguyệt cho vị kia thiên đế hoàn thiện cảnh giới mà bước vào siêu thoát. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần hợp lực phá đi thiên đế vị của hắn rồi đem tên đó đi tế cho bản nguyên thời gian thì coi như xong, nhưng mà nhìn vào cái trận chiến trước kia thì có thể đoán được, nếu nổ ra một cái chiến đấu với vị đó thì dù cho đem được hắn đi tế nhưng cũng phải bỏ ra cái giá lớn, cái này không đáng cho lắm. Mọi sinh linh khi bước vào cảnh giới này thì đều thầm hiểu với nhau rồi, sau đó ánh mắt lạnh lùng đều nhìn tới cái mảnh kia cổ sử tàn tạ sắp bị đánh nát. Mời đạo hữu lên đường. Mà ở cái kia cổ sử thì vị tiên lão già sắc mặt vẫn bình tĩnh lắng nghe lấy mấy vị vô thượng sinh linh đang trò chuyện, hắn đã là cá nằm trên thất không thể nào thay đổi được số phận của mình, bởi vì hắn không thể nào chém ra một bước kia nha. Vị đạo hữu này mau rút lui về thời không của mình đi, đợi đúng lúc thì bọn ta sẽ đem mảnh thời gian đó cho đi tới mất. Có một cổ thần niệm truyền tới khiến cho lão già này thân hình run lên một chút. Không còn cách nào khác nha, muốn trách thì trách cái mảnh thời không của ngươi thật sự không có được thiên đế đạo quả xuất hiện. Câu nói này kết thúc thì cũng không còn ai chú ý đến vị kia nữa, toàn bộ thần niệm đều biến mất chôn vùi trong dòng sông thời gian. Bọn hắn cần ngủ say để giữ lấy sức lực, sau khi hoàn thành vận lực thì cũng chính là ngày dòng kia cổ sử đem cho tế, tới lúc đó liền có thể củng cố lại dòng sông Tuế Nguyệt ổn định lại, bọn hắn cũng là không tin là tế một cái thời đại mà không thể chữa trị lại dòng sông Trường Hà. Mà lúc này có một cái đỉnh lớn đi qua từng mảnh cổ sử, nó đang hướng đến một nơi không gian kỳ dị mà từ từ hạ xuống. Ở trong đế đỉnh thì đang có hai nhân ảnh tướng mạo giống nhau đến chín phần, hai người này một bên là có ma khí thông thiên chấn động thế gian, mà người này lộ ra một loại cổ lão thời đại mà nhìn về phía cổ sử xa xưa, hắn thần sắc hiện giờ vô cùng phức tạp. Thì ra là vậy nha. Cười cười, nụ cười vô cùng điên cuồng, quá khứ ký ức trước kia liên tục xuất hiện trong đầu hắn, một phút suy nghĩ sáng tỏ khiến cho dù là hắn sống không biết bao nhiêu cái thời đại cũng phải điên cuồng. Hắn nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh tinh thần mà nhìn về phía hướng bên cạnh, thần sắc u ám không chút kỳ vọng đối với nghịch phàm, dù sao thì hắn cũng đều bị tính kế chứ đừng nói gì một tên mệnh sinh bất diệt nhân chưa hoàn thành pháp của mình. Không thể chém ra đao thứ hai, mãi mãi cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác. Một thời đại bị thế, mà thời đại đó lại có hắn tồn tại. Cái kia dạng bộ xương lão giả thuận thiên đạo lại là trước kia hắn từng quen biết một vị cùng cấp đạo hưu, năm xưa phát hiện ra hắn có đại nhân quả phải cần giết chết để tránh khỏi thiên địa giáng xuống đại kiếp nạn. Nhưng mà lúc đó bọn hắn đã ỷ vào bản thân đã siêu thoát khỏi thế gian rồi cho nên không để ý, chỉ vì cùng một vị cùng cấp chém giết một chỗ là một chuyện quá nguy hiểm cho nên bọn hắn không ai muốn đánh chủ ý này, và đó cũng là một sai lầm của bọn hắn đã phán đoán. Ngay đại kiếp giáng xuống bọn hắn mới biết là lúc trước bọn hắn suy đoán đều sai, thiên địa không biết xuất hiện cường giả trực tiếp hạ xuống thượng giới mà tạo ra thánh thế, một thế này trực tiếp triệt để phá hủy một thế giới toàn diện. Hắn một vị sắp bước qua cái ngưỡng cửa kia vậy mà lại bị một vị dùng thời gian chi tổ cho diệt sát tại chỗ. Lần này ta biết rồi, nhân quả đời này cũng sẽ phải chấm dứt tại đây đi. Ta ma của nghịch phàm nói nhỏ, cả người hắn từ từ tan rã vào trong hư vô, lại không biết đi về hướng nào. Chương sau là đại chương. Chương 187, dòng thời gian tổn thương, 2. Chương 187, dòng thời gian tổn thương, 2. Từng tuyến thời gian bắt đầu nối liền lại thật liền mạch, hỗn độn từ vòng xoáy cổ sử tận nơi Trường Hà dòng cuối nổi lên diệt thế sơ khai cảnh tượng kinh thế. Thời gian cuối cùng của kỷ nguyên bắt đầu chính là mấy vị kia chủ tế phát động, thánh tế trực tiếp hiện chiếu ra những mảnh cổ sử khác nhau, tương lai, hiện tại, quá khứ, đều có thân ảnh hư vô đang mãnh liệt chiến đấu, vô thượng cường giả ngã xuống đều để lại vết tích ở trong dòng sông Trường Hà,
chỉ chờ hậu nhân tới khai quật. Vô tận rung động nổi lên, mảnh kia cổ sử phát ra ánh sáng mãnh liệt, nở rộ ra cực hạn suy vong u ám màu sắc, không ai biết cuối thời đại đó vô thượng cường giả ai còn tồn tại hay không, chỉ biết là từ lúc đó siêu thoát giả không dám đi ra ngoài nhân thế nữa, mọi sinh linh may mắn sống sót đều đã để lại ân ký đặc thù, từ đó những sinh linh đó hoàn toàn biến mất khỏi thượng giới chi thượng, trốn tới địa phương không biết. Mà lúc này đế đỉnh đang vượt qua thời gian trường hạt thì chợt bị sóng xung kích cho chấn động một chút, thiên địa từng mảnh không gian toát ra vết cắt vô cùng cường đại, những cái kia vết cắt hiện ra vô cùng cường đại vết tích, vết cắt chọn cách bỏ qua tất cả thời không vật chất, cách biệt không thời gian toàn bộ mà muốn xóa bỏ lấy đỉnh lớn đang bay về phía mảnh thời không kia. Đỉnh lớn phát ra ánh sáng ngập trời, nó bạo khởi đế văn trên đỉnh mà bộc phát ra lực lượng cường đại mạnh mẽ nhất có thể, lực lượng đế văn bùng nổ khiến cho linh bên trong đế đỉnh sống lại triệt để, cái thế bóng hình là từ trong đỉnh hiện ra lại phục dụng cái thế ấn quyết, đại đế một kích tiên thiên văn lạc bên trong toàn bộ bùng nổ tại trên không trung. Giờ phút này dòng sông thời gian lại tiếp tục nổi lên sóng gió ngập trời, thiên uy rộng lớn đánh xuống kiếp lôi hủy diệt thế gian hết thảy, từng biến thời gian ba động cũng là cùng nhau nối liền lại một chỗ tạo ra sát cơ phát tán ra thiên địa, nhân gian cũng trong một giây này làm cho sợ run. Cút cho ta! Thần linh bên trong đỉnh bất chợt gầm lên giận dữ, bàn tay kết ra đế ấn một quyền đấm về phía cái kia tuyến thời gian đang bổ tới, một quyền chuyển tải đế uy vào trong, thì ngay lúc quyền cùng thời gian tuyến va chạm thì một quyền của thần linh đế đỉnh lại bùng phát ra chiến ý kinh thế mà đánh xuyên qua tuyến thời gian từng mảnh. Mạnh liệt đến cực điểm một quyền truyền lại một kích mạnh nhất của đế uy khiến cho thời gian vết tích toàn bộ bị xoắn nát, vươn vãi ra thời gian từng mảnh vết tích, khiến cho dòng sông thuế nguyệt bên trong bị đè ép lên sắp không chịu nổi mà phải sụp đổ. Lịch Phàm lúc này tâm thần cũng dây lát chấn động, hắn cảm nhận lấy xung quanh không gian thần sắc thật sự không thể tin nổi. Người rốt cuộc là muốn làm gì, dù cho ta có nhìn thấy thứ tương lai đó thì ta có thể làm được gì cơ chứ? Hắn nhíu mày tự hỏi lấy, tuy là hắn tự tin vô cùng mình trong tương lai mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có điểm cuối, hắn đạo là bất tử bất diệt. Chỉ mong hắn cũng với người thân cận mình được luôn sống khỏe mạnh bên cạnh, nếu như vậy thì thế giới này có hủy diệt đi thì đã có sao, dù cho là tương lai thế giới có bị phá hủy thì Lịch Phàm sẽ lựa chọn chỉ bảo vệ những người bên cạnh hắn rời đi, còn không quen biết sinh linh hắn là thật sự không có quan tâm. Tương lai rất xa ngươi sẽ hiểu được thứ ta cho ngươi xem là gì, vô tận thời không bên trong ngươi chính là một cái dị loại, không nên tự đánh giá bản thân hiện giờ và tương lai. Thanh âm trầm thấp lại là không phân biệt được nam nữ, loại thanh âm này là từ đạo văn được chế biến ra khiến cho Lịch Phàm có thể hiểu được. Tương lai của ngươi nói quá xa, ta hiện giờ chiến lực không tới Nguyên Anh thì có thể làm gì? Một tương lai mà thiên đế hiện hữu lấy thì không thể nào dung chuyển hay sao? Lịch Phàm chất vấn, không xa tương lai hắn có mạnh hơn nữa thì cũng sẽ vượt qua vị kia hiện hữu trong dòng sông thời gian đại đế hay sao? Hắn bản thân tu đạo cả đời cảnh giới muốn đạt đến là trường sinh chi lộ. Người sợ sao? Đế đỉnh trong lúc trầm mặt thì cũng nói ra một câu chất vấn. Người cái thế vô địch, tương lai, quá khứ, đều có sự tồn tại của ngươi vết tích, bây giờ ngươi có biểu hiện ra sự e ngại. Thần linh của đế đỉnh đứng trên tuế nguyệt mà nhìn về phía tương lai xa vời. Hắn lời nói thì thầm như vậy nhưng mà lại đánh vào lòng người nghe, hắn là đang khinh thường cấm kỵ sinh linh sao? Giờ tới Lịch Phàm trầm mặt, hắn sợ sao? Hắn rất là sợ nha, đạo của hắn không hề thay đổi muốn là mãi mãi trường tồn, nhưng hiện giờ hắn còn quá nhỏ yếu cho nên không muốn đụng vào cấm kỵ chi địa, một cái tương lai bước phá cho đi là gắn liền với nhân quả cực lớn, dù cho là đế binh có bảo vệ hắn nhưng mà có thành công hay không, đế binh thật sự có mạnh mẽ như vậy không? Thần linh trong đỉnh cả người phát ra ánh sáng mãnh liệt đến cực điểm, vòng xoáy xung quanh kết từ những tuyến nhân quả khác nhau. Nó rất là giống một tấm lưới lớn khi vừa hạ xuống liền bị thần linh của đỉnh trực tiếp một tay mang lấy, sau đó rồi kéo một cái mà trực tiếp xé rách ra trăm ngàn mảnh. Nếu ngươi sợ thì tại sao còn lại địch? Thần linh trong đế binh thở dài một hơi, lời nói bên trong có sự thất vọng nặng nề đối với người này, vị này trước kia trong cổ sử là cực kỳ huy hoàng, nhưng tại sao giờ đây gặp mặt lại khiến nó cảm thấy bất lực như vậy chứ? Bởi vì ta sợ, ta mới nghịch hành. Lịch Phàm ánh mắt kiên định lên, trong mắt có sát khí nồng đậm hiện ra ngoài dường như là không giống như là hắn nói e ngại, lời hắn nói chỉ có hắn hiểu được mà thôi. Hắn sợ khi thế gian này hoàn toàn sụp đổ thì cái gọi là pháp thì còn hiện hữu hay không. Pháp trên thế gian này sớm đã được khắc ghi vào bên trong thiên địa nơi này, dù có làng lịch tiên người thì khi bước vào tới độ kiếp 9 tầng trời nếu không chịu ghi trên thiên địa đạo ấn của bản thân thì có thể mãi mãi không thành được thiên địa đứng đầu sinh linh. Vô thượng sinh linh là lấy thiên địa cấu thành, là từ thiên đạo tạo ra cho nên khi bước vào một bước kia tất cả lịch tiên hay thuận tiên đều theo một thể, không thể phân biệt được. Lúc trước kia khi Lịch Phàm lấy được ánh mắt của thiên đạo mà nhìn về phía chúng sinh thì hắn đã có trong giây lát đã hiểu rất rõ cái loại này bất lực, nhờ vậy mà hắn cũng không có chọn cách đi theo kim đan đại đạo mà phải chuyển đổi mà tìm mò tới một loại đại pháp khác biệt khác hoàn toàn, đập đi xây lại toàn bộ căn cơ của bản thân hợp thành pháp văn khác ghi vào trong cơ thể, nó hợp thành tiểu nhân nằm giữa tiên thai gọi là tiên vương, đây pháp gọi là tiên pháp. Không phải nói là tiên pháp mạnh hơn kim đan pháp, Lịch Phàm đường đi chỉ là cho mình một con đường sống trong tương lai thôi, thế gian này dù có là vững chắc đến đâu thì cũng sẽ có một ngày nó từ cực điểm huy hoàng mà rớt xuống đáy vực thâm uyên, một ngày đó toàn bộ thế gian pháp sẽ hoàn toàn tiêu tan. Mà hắn là muốn vượt trên thế gian hết thảy mà trường tồn, con đường này hắn sẽ đi trước dẫn đường cho người bên cạnh đi theo, một loại đại đạo được gọi là bất diệt thì dù có là thời gian cũng không thể ăn mòn, dù cho trời đất có sụp đổ, thế giới có lụi tàn, hắn cùng bằng hữu vẫn sẽ còn sống, mãi mãi tồn tại mà không bị xóa bỏ. Tương lai ta không thể nào nói rõ được nếu không sẽ bị quy tắc cho hoàn toàn xóa bỏ, chỉ đành để tự một mình ngươi đến xem mà thôi. Thần linh trong đỉnh lên tiếng sau đó cũng trầm mặt lại không nói lời gì, nó phát ra uy năng của đại đế một mình chiến đấu với lôi hải ở trong dòng sông thời gian, thiên đế vốn vô địch cho nên nó phát ra sức mạnh chiến đấu đã vượt qua lực lượng của đại đế binh bắt đầu đi đến một loại đại cảnh giới mới xưa nay chưa từng có. Đế uy rung động khiến cho từng tuyến thời gian mới được đúc ra ngay lập tức bị sụp đổ, sóng thời gian hòa nhập vào lực lượng thiên kiếp tạo ra sóng nhiệt cực lớn mà đập xuống muốn chọn cách hoàn toàn xóa bỏ đế uy xung quanh. Huy hoàng đế uy một giây này dường như là muốn tan rã thành bọt biển ở trong dòng sông lịch sử. Một cái thoáng qua mà thôi, đế uy bùng nổ giữa trường hà tuế nguyệt mà phát động ra tiếng rồng ngâm vang vọng tương lai cổ sử. Cảnh tượng 9 con rồng kéo theo một cái tàn thi đang du hành ở hỗn độn vũ trụ phía cuối khiến cho người đời chấn động. Hiện tại, tương lai, hay là quá khứ đều thấy được loại này dị tượng ngoài sức tưởng tượng. Tàn thi được 9 con rồng đồng loạt kéo đi trên người nở rộ ra một loại lực lượng uy nghiêm không hiểu. Rõ ràng chỉ là một cái sinh linh đã chết đi nhưng trong người nó lại có thanh âm từ trong sâu xa phát ra chấn động 9 tầng trời. Có tiếng viễn cổ xa xưa con dân đang cùng bái, có là các đời cường giả thờ phụng thiên của bọn hắn, có tiếng kỷ nguyên đang than thở về sinh linh cái thế có đại công đức trên thế gian này. Dị tượng chìm nổi trong tuế nguyệt trường hà lại có tiếng tụng kinh từ trong u minh chuyển tới thể hiện đạo văn mạnh mẽ đến cực điểm. Mọi thiên địa nhân quả chi kiếp khi đánh xuống đều hoàn toàn bị sụp đổ bởi một loại tín niệm trong người tàn thi này. Đây chính là tín niệm của toàn bộ sinh linh một kỷ nguyên tích góp lại cùng nhau cộng hưởng. Đó chính là tự tin thiên đế của kỷ nguyên chính mình là vô địch. Tín niệm đó không bao giờ sụp đổ. Mà ngay tại lúc này từ trong dòng cuối của cổ sử, từ lúc hỗn độn vừa xuất thế thời gian đó lại đột nhiên có một bàn tay cực lớn chứa đựng từng đại thế giới pháp lực đánh tới. Một bàn tay này không chỉ là làm cho mọi quy tắc bên trong dòng sông Trường Hà đứng im mà lại còn khiến cho thượng du thời gian phía trước con đường bị đình chỉ mở ra, uy lực bên trong khó thể nào nói ra sự mạnh mẽ của nó, bàn tay kia thay thế cho thiên kiếp mà đánh xuống muốn đập nát tàn thi. Hiện chiếu ra thân ảnh của thiên đế thì lại bị kẻ thù của thiên đế từ tương lai hạ xuống chân sát, đại khủng bố giáng xuống bất ngờ khiến cho thần linh trong đế đỉnh phải điên cuồng phát huy ra cực điểm đế lực. Chín con rồng đang gào thét cực điểm thăng hoa mạnh mẽ lạ thường, bọn nó gầm gừ ra thanh âm tức giận, hơi thở của bọn nó phát ra chứa đựng uy năng cường đại đủ để xóa bỏ bất cứ tiểu thế giới nào. Gỡ rào, long ngâm mạnh mẽ đập tới là một hơi thở màu vàng kim đủ để nhấn chìm vô số tiểu thế giới, cường đại hơi thở từ 9 con rồng đáng sợ vô cùng cho dù là có vừa bước vào phong thiên lĩnh vực cũng phải cảm nhận được một loại sâu trong linh hồn áp bách mãnh liệt, nhưng mà hơi thở vàng kim kia vừa đụng chạm vào bàn tay thật lớn kia liền bị khí hỗn độn bên trong ăn mòn sạch sẽ, bàn tay kia lại mang theo lực lượng trấn áp tới gần khiến cho dòng sông thời gian lay chuyển dữ dội, vòng xoáy không gian liên kết với một vùng thời không khác cũng đang trong quá trình sụp đổ. Ta cảm nhận được chán ghét khí tức. Âm trầm giọng nói từ trong đỉnh lớn vang vọng ra ngoài, thanh âm uy nghiêm đến đáng sợ từ một vị thượng vị giả truyền ra khiến cho người ta nghe thấy phải sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tà ma lại xuất hiện thêm một lần nữa, ánh mắt đáng sợ nhìn về phía cái kia bàn tay khổng lồ, sát khí nồng đậm trên người hắn phát tán ra khiến cho đế đỉnh cũng trong giây lát phải run rẩy một cách kỳ lạ. Đây không phải bởi vì đỉnh sợ hãi mà run rẩy, đây chính là bởi vì hưng phấn mà run rẩy nha. Ngoại vực sinh linh, đáng chết. Đây là khoảng thời gian mà Trương Phàm thức tỉnh nhớ lại chuyện bên trong ký ức trong dòng sông thời gian. Chương 188, tương lai nhìn lại, 1. Chương 188, tương lai nhìn lại, 1. Ngoại vực sinh linh, đáng chết. Thời gian loạn hải bên trong bị một thanh âm chứa đựng vô tận sát cơ làm cho thay đổi, sóng gợn nổi lên trong tuế nguyệt trường hà khiến cho từng tuyến thời gian phải cùng nhau du chuyển, những bọt biển bên trong chứa đựng thời gian của một tiểu thế giới cũng đã vì đó mà nổ lách cách, hoàn toàn sụp đổ. Sát cơ ăn mòn năm tháng, vô thượng sinh linh dù cho chỉ còn có một đạo ý chí sót lại cũng là có vô thượng uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Những tồn tại này rất ít bộc lộ ra cảm xúc, cũng dường như là không hề có bất cứ ba động về mặt tình cảm nào dù cho là mấy cái kỷ nguyên trôi qua. Chỉ vì bọn họ đã siêu thoát khỏi thiên địa, thậm chí là ngay cả thiên đạo cũng khó lòng trói buộc được bọn họ, chỉ có những cái kia cùng cấp sinh linh hay là khác nhau kiếp nạn trong u minh mới đủ để làm cho bọn họ bộc lộ ra cảm xúc thật. Nhưng mà tà ma của Trương Phàm đã là lấy hình thái ác niệm hiện ra, là một sự hiện hữu có thể nói vẫn nằm trong quy luật thiên địa, hắn thường xuyên lộ ra cảm xúc của mình nhưng cũng không ai để ý, chỉ vì những cảm xúc này không phải do hắn tự mình phát ra, chỉ có thể xem là đoán niệm phát sinh một mặt mà thôi. Tại lúc này thời điểm vị này đã từng là vô thượng sinh linh lại phát ra vô thượng sát cơ chưa từng có, một loại uy nghiêm của siêu thoát giả tạo ra khiến cho dòng sông thời gian chấn động dữ dội, toàn bộ quy tắc bên trong cũng là đang sợ hãi tránh xa xa không dám tới gần, thiên địa ở các tuyến thời gian bên trong cũng là lạnh lùng nổi lên gió rét chưa từng có. Lúc này thời không xung quanh như là bị đóng băng ở thời điểm đó, sát cơ lời nói như là tự mình hóa thành một tấm lưới lớn bao trùm tất cả thời không bên cạnh, hoàn toàn không cho bọn hắn có bất cứ hành động nào cả. Dù cho ta chỉ còn một đạo ý chí thì cũng đã từng là vô thượng sinh linh, quy tắc của các ngươi đã chạm vào ranh giới rồi. Tà ma mang theo thanh âm lạnh lẽo, hắn đứng lên cả người như là hòa nhập vào trong đế đỉnh, vậy mà có thể điều khiển hoàn toàn thần linh trong đỉnh, kiểm soát nó. Hắn là vô thượng cường giả, còn đế binh dù mạnh thì cũng chỉ nằm trong quy tắc của thiên địa, vì vậy ý chí vô thượng có thể hòa nhập và điều khiển hoàn toàn đỉnh lớn là việc có thể làm, với lại thần linh trong đỉnh vô cùng phối hợp nữa khiến cho việc nhập chủ lại càng thêm suôn sẻ mượt mà, toàn bộ ý chí của một vị vô thượng sắp chém ra bước thứ hai nhập đỉnh và truyền lại dị tượng của 9 con rồng kéo tàn thi, một lần nữa hắn nhờ vào đường truyền kia nhập thể ý chí mình vào tàn thi. Chỉ trong giây lát bàn tay sắp đánh tới, trong lúc tàn thi sắp không chịu nổi mà phải bị sụp đổ đến tan rã ra trăm ngàn mảnh, thì lúc tàn thi trong dị tượng kia cả cơ thể đều rung động lên. Một cái thoáng mà qua tàn thi mở ra đôi mắt, hai con ngươi như là hai cái đại vũ trụ hố đen cắn lấy năng lượng thời gian xung quanh, trong lúc đó hắn chỉ thổ nạp mà thôi cũng khiến cho bàn tay sắp hạ xuống kia phải đình chỉ tại không trung. Thượng du thời gian phía trước, một tên cung trang nữ tử đang ngồi xếp bằng ở hỗn độn bên trong vũ trụ trung tâm, mà lúc này tay phải của nàng đang là trong tư thế giơ lên cao cao dường như là sắp đè xuống muốn chộp lấy thứ gì đó trong hư vô. Nhưng lúc này chỉ trong khoảng một cái chớp mắt không đến bàn tay kia dừng lại ở đó như là có cái gì lực lượng đình trệ nó tại chỗ, bàn tay ngọc kia không thể rơi xuống được nữa.
Ở trong hỗn độn, người con gái kia ánh mắt chợt biến đổi muốn thu lại bàn tay của mình tránh khỏi cái gì đó không biết đang ngược dòng đánh tới. Ngoại vực sinh linh, đáng chết. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong hạ du dòng cuối phát ra mang theo một sự áp bức trực diện lấy nàng, bên trong hỗn độn bị một tiếng hét này làm cho có lại màu sắc, thực thể vô thượng đang tiến lại gần và đã khóa chặt lấy nàng, không thể chạy được. Ngược dòng truy nguyên lấy thời không nơi này sao? Vô thượng cường giả sức mạnh bước thứ hai thật là khủng bố. Nữ tử có thanh âm vô cùng dịu dàng nhưng thiếu một chút tình cảm bên trong, nàng bàn tay trái thành đao mà hướng đến tay phải chém xuống, một chém này là tự hành cắt lìa bản nguyên của nàng, điều này khiến cho mọi nhân quả đối với bàn tay phải này toàn bộ đều bị trừ bỏ khỏi chính chủ. Điều này là một sự từ bỏ ép buộc phải làm, nàng chỉ là một cái sinh linh tiếp cận với bước thứ hai thôi, bị một vị cường giả vô thượng hiện tại cảnh đánh tới là chuyện phải chết không thể nghi ngờ, giờ tự hao bản nguyên xóa bỏ lấy một cánh tay phải tu vi chiến lực có thể tổn hao nặng nề, nhưng mà tính mạng vẫn có thể bảo toàn. Nhưng nhân quả đã bị cắt đứt vậy mà nàng cảm thấy một loại tim đập nhanh cảm giác, loại kia tới gần nguy cơ khiến cho nàng phát hiện ra bản thân mình đang trong tình huống gặp nguy hiểm nặng nề, đây là một loại cảm giác của một vô thượng cường giả mang lại, loại này sẽ không sai. Chờ được ngươi rồi. Trong hỗn độn vậy mà còn vang lên thanh âm của một sinh linh nam tử khác nữa, phía sau mùi hương tử vong tới gần khiến cho nàng ánh mắt co lại, giờ phút này nàng thật sự muốn chạy trốn khỏi đây. 5 tháng thời gian đang bị vặn vẹo bởi một vị sinh linh đang đứng trên trung cực điểm cuối tuyến thời gian này, vô thượng vết tích hiện lên rõ ràng muốn là trấn áp sinh linh phía thượng du thời gian kia, nhưng mà đáng tiếc nhân quả phía trước đã bị cắt đứt hoàn toàn cho nên không thể định vị được nữa rồi. Tà ma cũng không thể ngờ được vậy mà nhập chủ một vị sinh linh dị tượng lại có thể khiến bản thân có loại này chiến lược tuyệt thế của kim, hắn cảm nhận được một điều là được sự thúc đẩy của toàn bộ một sinh linh công đức của một kỷ nguyên khiến cho hắn tu vi bắn thẳng lên được bước thứ hai, ở cái tu vi hiện tại cảnh này hắn cảm nhận được trong người mình có vô tận lực lượng có thể làm được nhiều điều hơn ở cảnh thứ nhất không làm được. Thì ra thời gian chi tổ trước kia là như vậy cảm nhận. Thời gian chi tổ là sinh linh đứng đầu tế tự của thượng giới những kỷ nguyên trước, phải nói hắn trở thành như này sống chết không rõ trạng thái là liên quan trực tiếp với tên kia. Cơ thể của dị tượng này cũng sắp tiêu tán rồi cho nên hắn phải dùng loại lực lượng cuối cùng này để cố gắng mở ra con đường phía trước, dùng đại thần thông đánh phá phía trước mọi chướng ngại thông đến một góc tương lai. Trong mắt tà ma trên người đạo văn bao phủ lấy cơ thể hắn tự hành thiêu cháy lộ ra từng đạo quy tắc tự hành sắp xếp chiếu sáng lấy tương lai phía trước, lại là cả người hắn phát ra ánh sáng phi tiên dường như là muốn một bước phi thăng vậy, đi về hướng đi thượng du. Trên tay tà ma vỗ một cái về dòng sông thời gian, song chỉ lại điểm ra thiên địa phía trước tự động khóa chặt lấy khí tức của thế giới cũ, chỉ trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đã tạo ra một cái cổ trận cực kỳ huyền ảo. Điều này giúp cho Trương Phàm lúc sau nếu gặp được cái gì cắn trả thì cũng không bị vết tích thời gian cho cắn nuốt dẫn đến lạc đường. Làm những chuyện này xong, tà ma bàn tay nắm lấy đế đỉnh rồi sau đó chậm rãi đi về phía trước, hắn bình tĩnh đi dạo trên dòng sông thời gian ánh mắt nhìn về bên trong cổ sử để tìm kiếm lấy thứ gì đó. Đáng tiếc hắn dù là vô thượng cường giả cảnh giới bước vào siêu thoát hiện tại cảnh nhưng cũng không đủ uy năng để có thể nhìn rõ được nhân quả bên trong, ở loại cảnh giới này tuy nói là mạnh nhưng mà không thể nói cái gì cũng làm được. Đáng tiếc là không thể giữ lại trạng thái này bao lâu. Hai mắt của tà ma lộ ra ánh sáng kỳ dị, cả cơ thể hắn cũng đang trong tình trạng từ từ tiêu tán rồi, dị tượng không thể kéo dài lâu cho nên ép buộc hắn ý chí phải rời xa, sau đó ý chí hắn lại từ từ thoát khỏi mà lại nhập vào cơ thể Trương Phàm. Trong một khoảng khắc này ánh mắt Trương Phàm mở mắt ra, hắn được tà ma chia sẻ lấy ký ức lúc nãy khiến trong mắt hắn hiện ra hào quang khó nói ra thành lời, hắn vậy mà nhận được cảm ngộ trong trạng thái bước thứ hai. Loại này cảm ngộ thật sự khiến cho Trương Phàm khó nói nên thành lời, đây là một loại cơ duyên không cái gì có thể so sánh được. Cảm nộ của một vị vượt qua bước thứ nhất về thời gian khiến cho sau này Trương Phàm tương lai đã có thể xác định là nắm chắc trong tay thời gian phát tắc. Trương Phàm ánh mắt lóe lên một tia mà bên trong hưng phấn bình tĩnh trở lại, cả thân hình hắn đứng lên nhìn thẳng về phía trước, hắn trong tay có một chữ chuyển do tà ma đi lên, đây chính là mắt trận chuyển tống về lại thời không của hắn. Cảm nộ về mặt thời gian hắn đã được truyền đạt thẳng vào linh hồn rồi, nhưng mà nếu không có thời gian mài dũa chỉ sợ rằng không thể nào tiêu hóa hết được, loại này đại tạo hóa nếu trong thời điểm bình thường thì chỉ sợ là Trương Phàm phải mất cả một đời mới có thể tìm hiểu ra rõ ràng ý nghĩa bên trong đó. Nhưng nếu như vậy thì cảnh giới của hắn sẽ không thể nào có thời gian tìm kiếm tiếp pháp trong tương lai. Hiện giờ lại có con đường mới khiến hắn không tốn thời gian quá nhiều mà vẫn có thể cảm ngộ được thời gian sức mạnh, chỉ cần đi tiếp trên này trường hà con đường phía trước để tự mình tìm hiểu thấu đáo mới có thể càng nhanh cảm ngộ ra được, tuy là không nói có thể ăn hết được một đống ký ức kia, nhưng chỉ cần một hai phần thôi thì trong tương lai hắn đủ tự tin sáng tạo ra thần thông riêng cho mình rồi. Trương Phàm cắn răng thật chặt trong lòng hắn đã là có ý định liều mạng hết sức rồi, nếu như có thể cảm ngộ ra được loại kia cường đại thần thông thì ở hiện tại hắn có thể tự tin chiến đấu cùng cấp với mấy vị hoàng tộc kia. Tuy hắn chiến lực của mình ở cùng cấp có thể nói là khó ai so sánh nổi, nhưng mà ở Nam Thiên là nơi cư trú của mấy cái đại hoàng tộc lớn, con cháu hoàng giả xuất hiện ở đó khiến hắn cũng có chút e ngại, dù sao thì hoàng tộc còn sót lại kinh văn cổ hoàng vô thượng, con cháu hoàng tộc có thể cảm ngộ trực tiếp để liên tục gia tăng chiến lực của bản thân, nếu như những cái đó yêu nghiệt xuất thế thì hắn thật sự không nắm chắc có thể dễ dàng bắt lấy được. Hắn ngồi trong đế đỉnh mà nhìn lấy dòng sông thời gian đường đi, trên con đường này hắn tập trung cảm ngộ lấy trong linh hồn mình ký ức, điều này khiến cho cả người hắn bùng phát ra ánh sáng ngập trời của tuyết nguyệt, thời gian vết tích trong quá trình này điên cuồng thúc đẩy gia nhập vào trong thân hình hắn, điều này khiến cho hắn cảm ngộ pháp lại càng thêm hoàn thiện. Chương 189, tương lai nhìn lại 2. Chương 189, tương lai nhìn lại 2. Thời gian ở trong đỉnh tựa như là vĩnh hằng vậy, Chư Phàm vẫn ngồi xếp bằng ở đó trên tay nắm chặt lấy ấn quyết vô cùng kỳ lạ, trong người hắn được bao bọc bởi luồn ánh sáng kỳ diệu của tuyết nguyệt. Trương Phàm trong lúc này đã cảm ngộ tới phần mấu chốt của ký ức truyền thừa rồi, trong lúc này không thể nào làm phiền, nếu không thì sẽ bị cắn trả lấy cực lớn, mà hiện giờ tuy là địa điểm thích hợp nhất để cảm ngộ thời gian quy tắc nhưng lại dễ dàng xảy ra biến cố, bên trong thời gian trường hàn này thì dù cho có là chân chính đại đế khi vào đây cũng phải cẩn thận mấy phần. Thời gian chi lực đúng là huyền ảo vô biên, loại này ảo diệu xa xa không phải không gian có thể so sánh được. Lúc trước Trương Phàm tập luyện lấy Đạp Thiên Cửu Bộ bị cưỡng ép tìm hiểu không gian chi đạo, bây giờ lại đến thời gian chi đạo thì khó tránh hắn lấy hai loại lực lượng đi so sánh. Nhưng mà không gian chi đạo của ta chỉ mới là áo nghĩa mà thôi, nếu muốn so sánh thì phải lấy hoàng kinh của Cơ Gia đi so sánh mới đúng. Cơ Gia kinh thư chính là chí cao vô thượng không gian chi đạo, điều này đã chứng minh rất rõ ràng khi mỗi lần Nhiễm Linh ra tay đều có khí tức kỳ lạ xuất hiện. Khi xưa Nhiễm Linh đấu với hắn nhưng với nửa đời hoàng kinh đã khiến hắn chật vật vô cùng, lúc đó dù là hắn thể hiện ra cấm chế khóa chặt lấy Nhiễm Linh nhưng đều không thể thành công. Đạp Thiên Cửu Bộ cũng chỉ có thể tính là cấp thánh bộ pháp mà thôi, nếu như đem đi so sánh với hư không bộ thì thật sự là kém quá xa. Trương Phàm ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ diệu, bên trong lại đột nhiên có một số đạo văn thời gian lộ ra. Nhưng nếu như ta cảm ngộ được thời gian chi đạo và dung nhập vào trong Đạp Thiên Cửu Bộ thì ánh sáng trong mắt Trương Phàm lóe lên ánh sáng mãnh liệt trước nay chưa từng có, máu trong người hắn cũng đang sôi trào lên vì kích động. Đạo chi pháp thái sơ nhất lại là lợi hại nhất, ngày xưa Cơ Gia lão tổ lấy hư không nhập đạo bước lên nhân đạo đỉnh phong, bây giờ ta tuy không lấy thời gian làm đạo nhưng tự tin sau này cũng không thua kém gì hư không kinh của Cơ Gia. Trương Phàm tay phải đưa lên mi tâm rồi ấn một cái, ngay lập tức trên tiên linh của hắn lại xuất hiện một đạo cổ văn kỳ lạ có 5 màu sắc, cơ thể hắn rung động một chút lại hiện lên ánh sáng ngũ sắc cực kỳ rực rỡ. Ta vẫn còn việc trong bí cảnh kia, những cái truyền tống trận kỳ lạ kia cần phải tìm hiểu rõ ràng. Cơ thể của Trương Phàm đột nhiên nở rộ ra ánh sáng 5 màu rồi sau đó tự động chia tách ra thành 5 phần. Tu vi của ta không thể nào liên kết tâm linh với đạo thân ở xa, chỉ còn cách này mà thôi. 5 màu ánh sáng trên người Trương Phàm sau khi phân tách ra thì cũng bắt đầu hiện ra hình dáng thật sự, cả 5 thân ảnh hiện ra vậy mà lại giống như Trương Phàm như lúc. Trương Phàm tiếp tục thôi động ra pháp quyết, trên miệng hắn thì liên tục niệm lên chú niệm. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nhập cho ta. Tiếng quát của Trương Phàm vừa ra thì ấn quyết cũng dừng lại, ngay lập tức thân ảnh của 5 người vừa được hóa ra từ khí ngũ hành đột nhiên lại trong tiếng nổ ầm ầm mà vỡ nát. Nam đạo ánh sáng lại bắt đầu dung nhập lại thành một hóa ra một hình dáng lại giống với Trương Phàm đến 10 phần, nhưng mà khí tức cái này đạo thân tạo ra lại mạnh mẽ hơn hắn hơn 2 phần. Ngũ hành đạo thân mở ra đôi mắt mà nhìn lấy trước mặt bản tôn, trong mắt hắn lại không có sinh tử nhãn mà chỉ có 5 màu yêu dị, cái ánh mắt kia lại khiến cho người ta phải rợn người khi nhìn theo. Bản tôn, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Đạo thân mở miệng nói, hắn ý chí là liên kết trực tiếp với bản tôn cho nên rõ ràng là biết được Trương Phàm đang nghĩ điều gì. Bây giờ đối với ta ngũ hành đạo pháp không còn quan trọng lắm, đạo pháp của ta đã đến cực hạn rồi. Trương Phàm thở dài, ngũ hành chi pháp tuy là vô cùng cường đại trong chiến đấu nhưng mà hiện giờ vẫn còn việc quan trọng hơn cần phải làm, cái gì nên bỏ thì phải vứt bỏ ngay lập tức không được do dự. Đạo thân nhíu mày một chút rồi cũng không nói gì nữa, ngay lập tức hắn cùng với bản tôn liên tục kết ra vô số đạo ấn quyết giống nhau lại còn liên kết hoàn toàn với nhau, cả hai đều đang cộng minh mà khiến cho trên mi tâm của Trương Phàm cái kia cổ lao ấn quyết tự nhiên từ bỏ mà trực tiếp bị xóa hoàn toàn. Cắt. Rời. Cả hai đều quát lên một tiếng, Trương Phàm một tiếng cắt này là trực tiếp chém đi một phần bản nguyên của mình. Tự mình trả cho đạo thân tự do, điều này cũng khiến cho hắn chịu một loại thiếu hụt nặng nề về bản nguyên. Trương Phàm tiếp tục dùng tay đập lên mi tâm một cái thật mạnh, mà một cái đập này khiến cho trên mi tâm hắn xuất hiện một giọt máu màu vàng nóng. Khi giọt máu này vừa xuất hiện thì ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang, trên mặt hắn cũng đã trắng bệch dường như là không còn chút máu nào. Tinh huyết nhập. Một giọt tinh huyết này từ từ di chuyển vào mi tâm của đạo thân, nó từ từ nhập vào thẳng vào trong linh hồn nó, điều này giúp cho đạo thân không còn bất cứ thiếu hụt gì mà hoàn toàn hồi phục lên đỉnh phong. Trong giây lát đạo thân ánh mắt đột nhiên phát ra ánh sáng thâm sâu mà nhìn thẳng vào bản tôn, hắn thân hình đứng lên nhẹ giọng nói. Hiện giờ ta tên Trương Hành. Trương Hành hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với bản tôn, việc này khiến cho bản tôn hắn không thể thi triển bất kỳ ngũ hành thuật nào lại còn không còn linh căn trong người, điều này đã nói đến đạo thân đã hấp thụ lấy hoàn toàn linh căn của Trương Phàm. Đi thôi. Trương Phàm giọng nói mệt mỏi phất phất tay, hắn trên tay nhấn trên hư không một cái tạo ra một vết nứt không gian mà liên kết trực tiếp với thời không của hắn, đây hoàn toàn là thần thông của tà ma để lại cho hắn. Việc trong bí cảnh ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đạo thân quay lưng lại đi vào trong truyền tống trận, trước khi đi hắn chỉ để lại một câu nói đó mà thôi. Trương Phàm nhìn về phía bóng lưng đạo thân cũng không có nói gì, thần sắc hắn bình tĩnh đến lạ thường, chém đi bản nguyên của mình hắn chớp mắt một cái cũng không có, việc này cần phải làm. Bất tử công hoàn thiện, ta tình thế bắt buộc. Hắn trước kia chỉ dạy cho Tiểu Bằng một thời gian ngắn, loại kia cùng nguyên của công pháp hắn có thể hiểu được rõ ràng loại kia lực lượng hồi phục cực đại, nó không chỉ là hồi phục thôi đâu mà còn có thể khiến cho người chưa phá đan thành anh có thể sử dụng năng lực phá chi phục sinh, loại này hồi phục là bảo vệ hoàn toàn linh hồn để phục sinh lại tay đứt chân gãy ngay lập tức. Cái này hoàn toàn khác biệt với trường sinh công nhưng lại có một loại nào đó liên quan khiến Trương Phàm khó hiểu. Chỉ cần ta có được hai loại bí pháp này hỗ trợ cùng một lúc thì liền muốn tự mình chết cũng không được. Thời gian sau Trương Phàm vẫn tiếp tục lấy việc cảm nộ của thời gian, không biết đến bao giờ mà hiện giờ chiếc đỉnh lớn bên ngoài đã lóe lên một tiếng sáng mừng, tiếp theo đó lại là âm thanh reo vang của thần linh trong đỉnh. Phía trước là thời gian chi linh, cái này có thể giúp ngươi cảm nộ thời gian sức mạnh. Trương Phàm nghe được cự đỉnh phát ra tiếng vang lại là không có chút dấu hiệu gì mở mắt, hắn cũng không có ngu ngốc đến nổi kiếm việc cho mình làm. Dù cho là việc này có phần lợi cho hắn thì cũng không thể. Cái đỉnh lớn này là đang có ý đồ gì đây? Dù sao ta cũng không ra ngoài đâu.
Thời gian chi linh có thể giúp ngươi có thể cảm nhận được bản nguyên thật sự của thời gian, đối với tu sĩ cảnh giới cao thì không có tác dụng, nhưng mà ngươi, đại đỉnh tính nói lại thôi. Thời gian chi linh là do bên trong thời gian sinh ra linh trí, chúng không có tính cách mà hoàn toàn giống như khôi lỗi, chỉ có thể chiến đấu theo bản năng mà thôi, thậm chí là bọn nó cũng không có đặc thù thần thông nên rất dễ để giết chết. Ta thời gian cảm ngộ là của một vị bước hai để lại, từ từ thời gian hấp thu như thế này thì mấy cái tiểu sinh linh kia không đáng giá nhắc đến. Trương Phàm bình tĩnh lên tiếng, hắn không muốn mạo hiểm đi ra ngoài đối mặt với dòng sông thời gian ngập tràn nguy hiểm kia. Đế đỉnh cũng không nói gì thêm nữa mà dùng một đạo đế quan trực tiếp chấn sát mấy cái tiểu sinh linh sắp đến gần. Tính cách cẩn thận của vị này thật sự là không thể so sánh với đại nhân hắn năm xưa. Nhớ những năm mà đại đế còn nhỏ bé lúc đó thì như thế nào xúc động, vừa thấy mấy cái này chi linh thì lập tới vồ bập tới ngay. Thời gian cảm nộ của ta dường như sắp bị tiêu hao hoàn toàn rồi, mau đi tới nơi người nói đi. Trương Phàm nói xong cũng đưa mắt về nơi xa mà thấy được một vùng không thời gian cực lớn sắp tới gần, một loại cảm giác không rõ tự nhiên lại nổi lên trong lòng. Loại này cảm giác khiến cho hắn trong máu đang sôi trào lên vì kích động, một loại chiến ý trước nay chưa từng có lại hiện giờ phát ra tận đáy lòng khiến cho Trương Phàm cảm thấy kỳ lạ. Ngươi cảm nhận được sao? Đế đỉnh hỏi dò truyền vào thai của Trương Phàm khiến cho hắn trầm mặt. Trương Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đột nhiên nở rộ ra quang mang mãnh liệt. Có người đang kêu gọi ta sao? Ta không thể trả lời câu hỏi này của ngươi. Có người đang cần ta sao? Ta cũng không thể trả lời. Vậy thì, Trương Phàm ánh mắt càng ngày càng sáng nhìn về phía thời không kia, trong tương lai thật sự có thứ gì đó đang kêu gọi hắn chiến đấu, kêu gọi hắn bảo vệ lấy mảnh thời không này. Tiếp theo đó lại đột nhiên vùng thời không kia lại bị một mảnh trời khổng lồ cho che đậy, ánh sáng trên mảnh trời kia khủng bố vô biên phát ra vô lượng cầu vòng bảy màu bé lượng, chưa tới một cái nháy mắt này đột nhiên thiên tượng lại cùng nổi lên, bên trên trường hà thời gian sấm sét đánh vang động thế gian, nhân quả chi tiếp lại nổi lên khiếp người mà đánh ra vô tận ánh sáng, một đạo kiếm quang từ thời gian dòng cuối đánh tới, vô lượng kiếm ảnh chém xuyên đế đỉnh ập tới trước người Trương Phàm. Một giây lát này khi ngàn vạn kiếm quang sắc bén đánh tới thì đột nhiên lại bị áp chế xuống một mức độ nhất định, Trương Phàm ánh mắt lóe lên hàn quang mà vung tay về phía trước. Tiên chỉ. Một chỉ của Trương Phàm là chọn cách va chạm trực tiếp với vô lượng kiếm ảnh kia, bên trong này đã gọi là kiếp nạn thì đã nói đến nó là trực tiếp dựa vào bản thân hắn mà tạo ra, việc này đã chứng minh khi thấy được toàn bộ áp chế cùng với chống đỡ của đế đỉnh hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ vì người ứng kiếp chính là hắn. Tiên chỉ phát động mà va chạm với kiếm ảnh kia ngay lập tức bị một luồng nguy cơ cho đè ép sụp đổ, vô hạn thời gian phát tán ra kiếm ảnh lại tiếp tục đập tới muốn đâm xuyên thân hình của Trương Phàm. Trương Phàm ánh mắt cũng không có nháy một cái mà còn có sự tập trung vô hạn, ngay lúc này hắn điểm vào mi tâm bản thân một cái mở ra phong ấn của Tiên Vương, một loại sức mạnh vô cùng khủng bố từ trong người hắn bộc phát ra cuồng bạo đến khó tin, tu vi của hắn đột ngột tăng nhanh khiến cho người ta không kịp thở nổi. Hắn bàn tay giơ lên ấn mạnh vào hư không một cái, trong miệng khẽ quát: "Tiên ấn." Trong mảnh hỗn độn trong đỉnh đột ngột lại xuất hiện một cái bàn tay lớn, nó khủng bố như là bầu trời ngàn sao mà lại hạ xuống ngàn tia tiên quang, lực lượng vô tận cuốn theo thời gian bên trong đập xuống một cái. Vô số đạo kiếm quang ngay lúc này bị cự thủ kia cho cắn nuốt không còn, thời gian bên trong nó cũng đã bị Trương Phàm dùng trường sinh công cho luyện hóa vào cơ thể hoàn toàn hấp thu. Ta bên trong đế đỉnh được nó che giấu đi khí tức của tiên trong người, điều này khiến cho thiên kiếp giáng xuống chỉ tới mức độ nhất định liên quan đến bản thân ta, sau khi ta sử dụng tiên vương trong người nó hoàn toàn không cảm nhận được. Trương Phàm ánh mắt sáng lên một tia kỳ dị, nói như vậy thì cái này hoàn toàn không thể nào làm bị thương hắn dù là một tia, việc này khiến cho hắn vô cùng hài lòng với đế đỉnh rồi. Mặc dù là vậy nhưng nếu như thiên kiếp đánh xuống nhiều lần ta cũng có thể dùng trường sinh công hấp thu vào cơ thể mà từ từ luyện hóa, đến lúc đó thời gian chi lực trong cơ thể sẽ được tích tụ ngày càng nhiều. Trương Phàm lộ ra ánh mắt vô cùng tham lam nhìn về thiên kiếp sắp đánh xuống, đây xem như là một bữa ăn miễn phí vậy. Chương 190, đối kiếp, diệt hỏa. Chương 190, đối kiếp, diệt hỏa. Thời gian nơi đây như là đã đến điểm cuối, thiên địa phía trên bị biển lửa hoàn toàn thiêu đốt miêu tả cho thời đại cuối cùng kết thúc, nghiệp hỏa bay múa khắp thời không nơi này mà đốt cháy lấy toàn bộ vật chất hữu hình lẫn vô hình. Thiểm điện rầm vang trên bầu trời khổng lồ, từng tia sấm sét từ trên trời rơi xuống đánh vào mặt đất khiến cho núi sông tan vỡ ầm ầm, kiếp nạn kéo tới như là một giới diệt vong, tử khí bao lấy thời đại này diệt sạch sinh cơ trên thế gian, nhân gian âm khí bao phủ khiến cho tà ma của những tu sĩ khắp nơi thống trị vùng này thời không. Đỉnh lớn ở giữa thời không này phát ra tia sáng cuối cùng của thời đại, bên trong nó Trương Phàm đang ngồi đó vẫn là ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn lấy cảnh hoang tàn nơi này, trong miệng hắn lẩm bẩm ra câu nói nhỏ chỉ có thể hắn nghe thấy. Kiếp. Đây chính là một vùng thiên địa do nhân quả kiếp thiên tạo thành. Mà vùng vũ trụ này tạo ra chỉ để chấn sát lấy Trương Phàm mà thôi, lúc trước tạo ra vô số đạo kiếp hạ xuống nhằm hủy diệt hắn nhưng đều không thành công. Trong mắt của Trương Phàm bình tĩnh vô cùng, nhưng bên trong sự bình tĩnh kia lại ẩn giấu là một sự điên cuồng, hắn nổi giận rồi khiến cho trong cơ thể hắn đại đạo đều là đang gầm vang lên sự thao thiên lửa giận, Trương Phàm giờ phút này trong lý trí chỉ còn muốn hủy diệt thiên địa nơi này. Thiên muốn diệt ta sao? Thiên muốn diệt ta sao? Trương Phàm vì tức quá mà cười, nụ cười hắn rất điên cuồng đến mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Bóng hình trong đỉnh lại đột nhiên đứng thẳng người lên nhảy thẳng lên bầu trời. Trong mắt hắn bây giờ không hề kiềm chế gì mà bắn thẳng lên thiên không sát ý vô tận, một tên thiếu niên từ trong đế đỉnh nhảy thẳng ra bầu trời khổng lồ, trên người hắn bộc phát ra sát cơ nồng đậm đủ để đóng băng thiên địa này, Trương Phàm nhìn lên bầu trời mà gầm lên. Diệt thiên. Hai chữ diệt thiên khiến cho nghiệp hỏa nơi đây chấn động, vô tận thiên địa sát cơ đang gào thét đập xuống, nghiệp hỏa quấn quanh thiên kiếp đột nhiên biến đổi thành một đạo hỏa long kinh khủng đủ để thôn vệ một ngôi sao. Cả thân hình Trương Phàm được tiên bộc trong người cho phóng lên thành khổng lồ thân ảnh, khi hiện lên tiên vương hình dáng thật, điều này khiến cho khí tức của hắn đã nổi lên đến đỉnh cao nhất có thể. Hắn đưa tay lên trời cao chỉ nhẹ nhàng ấn một cái. Một cái ấn này như là đủ khiến cho bầu trời trên hoàn toàn băng tán, chỉ nhẹ nhàng một cái ấn này đập về phía Hỏa Long liền khiến cho đầu con xúc sinh kia tiêu tán, nhưng mà hình dạng con rồng lớn đó cũng chỉ là bóng dáng hắn nhìn thấy mà thôi, còn thân hình con Hỏa Long kia sau khi mất đầu thì tự động trở về nguyên dạng là một ngọn nghiệp hỏa khiếp người khiến cho hư không đều đang bị đốt cháy hóa thành hư vô. Trương Phàm chỉ trong trầm ngâm giây lát cũng chậm chạp đưa tay lên bóp nhẹ một cái bóp nhẹ này là chứa được một loại thời gian vật chất bên trong, rõ ràng nếu như lấy loại này lực lượng đối phó với sinh linh thì thật sự sẽ tạo ra một kích bất ngờ, nhưng hiện giờ đối đầu với nghiệp hỏa đúng là có chút khó khăn. Nhưng mà chỉ trong giây lát đụng chạm mà thôi, trong bàn tay kia đột nhiên biến đổi hoàn toàn lực lượng, bên trên vậy mà hiện lên màu xanh lực lượng của trường sinh công, bên trên vết tích lại có thời gian củng cố khiến cho bàn tay hắn không bị thiêu cháy thành tro. Nhẹ nhàng đụng chạm lại khiến cho trường sinh công phát tán ra khí tức thôn vệ, đứng trước loại này thôn vệ thì hỏa nghiệp hoàn toàn không chịu nổi mà bị cắn nuốt hoàn toàn. Cơ thể khổng lồ của Trương Phàm lóe lên một cái lại hoàn toàn biến mất ở đó, trong lúc thân hình hắn xuất hiện đã là ở chính giữa thiên lôi sấm chớp, từng tiếng vang của thiên kiếp đánh xuống như là muốn diệt giới. Quá màu mẹ đi. Trương Phàm lạnh lùng cười, bàn tay kết ra ấn quyết khiến cho cả người của hắn phát tán ra màu xanh ánh sáng chiếu rọi thiên địa vòng cuối, mi tâm hắn lại đột nhiên xuất hiện một đạo bí văn tượng trưng cho tiên. Thiên Vương Lâm Cửu Tiên, Trường Sinh Thôn Vệ. Một tiếng quát từ Cửu Thiên truyền xuống đánh bay hỏa nghiệp trên mặt đất, thế gian hạ xuống lôi kiếp lại bị đạo hào quang kia xuất hiện cho cắn nuốt dường như là không còn. Khi đạo ánh sáng kia thu gặt đầy đủ lấy lôi lực thì nó lập tức biến đổi hóa lại thành hình dáng của một con bạch hổ. Bạch hổ ngẩng đầu lên trời mà gào thét khiến cho thanh âm của nó xé rách cả bầu trời trên cao, móng vuốt nó vung ra thổi bay cả biển sao trên trời. Sau đó bạch hổ bị lôi đỉnh trên bầu trời đánh xuống trực tiếp, đập tan nát. Ánh sáng của bạch hổ lại tiếp tục kết nối lại với nhau tạo ra hình dáng đặc biệt, bên trong huyền bí lại khó nói hết nên lời. Gỡ rào. Bên trong ánh sáng lại có một tiếng thú gióng giận dữ tiếp tục gầm thét, cơ thể khổng lồ của hung thú từ trên thiên không lộ ra chỉ trong lúc nó hé miệng vậy mà dễ dàng ăn mất một vùng lôi quang, hình thái của nó vậy mà chính là một con thôn thiên xà. Trương Phàm liên tục dùng đạo văn trong cơ thể thôi diễn ra vô số bí pháp, nó lấy hình thái khác nhau mà hóa ra hình dáng để dễ dàng cắn nuốt lực lượng thiên kiếp hơn, trong lúc nhất định hình thái của thôn thiên xà lại tiếp tục một lần nữa bị nghiệp hỏa thiêu cháy thành cho tàn, tiếp theo đó từ trong ánh sáng lại đột ngột xuất hiện một ngón tay khổng lồ đâm thẳng lên trời cao. Tiên chỉ. Một ngón tay này là của Tiên Vương chỉ ra. Bên trên không chỉ có tiên lực mà còn có thời gian lực lượng bên trên nữa, vì vậy khiến cho những tia sét sắp đánh tới ngón tay ngày thì lập tức đột ngột dừng lại ở không trung, đến khi một chỉ đi đến thì những sấm chớp bên trên lập tức bị tiêu tán hoàn toàn, trở về với thiên địa. Bên dưới mặt đất đột nhiên ngọn lửa của nghiệp hỏa bắn thẳng lên bầu trời, ngọn lửa nóng rực đốt cháy toàn bộ hóa nghiệp trên thế gian, trước kia từng có sự tích nghiệp hỏa giáng xuống một vùng tinh không hoàn toàn xóa sạch sinh linh của toàn bộ ngôi sao bên trên, tuy hiện giờ cái này nghiệp hỏa cũng chỉ được quy tắc sơ chế mà ra nhưng mà cường đại bên trên không thể xem thường. Ngọn lửa hóa nghiệp của ngươi có nóng bằng lửa giận của ta không? Trương Phàm từ trong vòng ánh sáng mà đi ra, khi hắn bấm một đạo pháp quyết thì mắt phải của Trương Phàm đột nhiên bùng lên tinh quang kiếp người, một luồng khí tức đáng sợ như là muốn hủy diệt trời đất khiến người ta phải nổi hết da gà. Theo một mắt phải hắn thôi động thì cùng lúc tay phải của Trương Phàm cũng là toát lên một ngọn lửa, lực lượng nóng rực bên trong vô cùng khủng bố vậy mà có thể đốt cháy cả hư không nơi đó hoàn toàn, nó thế mà không thua kém gì nghiệt hỏa. Trương Phàm cũng không có dừng lại mà bên trong tay ngọn lửa bị hắn bóp mạnh một cái, ngọn lửa mang theo sự hủy diệt kinh thiên phát ra tám hướng khác nhau, nó lại cũng mang theo trường sinh công bên trong khiến cho bên trong ngọn lửa không chỉ có hủy diệt mà còn có thôn vệ. Âm một tiếng, ngọn lửa được hắn gọi là lửa giận trực tiếp hòa quyện vào nghiệp hỏa khiến cho thế gian thật sự toàn bộ bị đốt cháy, nhưng mà hai ngọn lửa chỉ vừa mới đối đầu mà thôi mà Trương Phàm bàn tay lại tiếp tục cấn quyết. Cả người hắn được đạo văn bao phủ khiến cho thân hình hắn phát ra ánh sáng ngập trời, Trương Phàm trong người có uy áp điên cuồng lộ ra mạnh mẽ đến có thể gọi là khủng bố. Thử xem chiêu này ta mới học xem. Toàn bộ thân hình hắn bùng lên ánh sáng chấn động thiên địa, khí tức tang thương đột ngột xuất hiện khiến cho mọi thứ ở trên không trung đột nhiên dừng lại cùng một lúc. Từng sợi sấm chút cùng tia điện trên không trung ngay lập tức dừng lại hoàn toàn, thiên địa lúc này dường như đều bị một loại lực lượng thần bí cho định hình không thể nào di chuyển được nữa, nơi này một chất mắt hoàn toàn im lặng nhưng mà tiếng động của ngọn lửa của Trương Phàm vẫn còn hoạt động ở đó. Cái được hắn gọi là lửa giận nhân lúc nghiệp hỏa bị thời gian của Trương Phàm cho dừng lại thì cũng đã xác nhận thua không thể nghi ngờ, ngọn lửa của Trương Phàm như là hổ vào bầy dê mà không có chút kiên kỵ xâm nhập vào bên trong từ từ cắn nuốt lấy nghiệp lực của kiếp hỏa, chỉ trong nháy mắt mà thôi trên mặt đất lại không còn chút nghiệp hỏa gì sót lại ở đó nữa. Trương Phàm cười lạnh cả tiên thể khổng lồ của hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng trời cao bên trong lại hiện lên vẻ điên cuồng muốn thôn thiên diệt đất, kinh thế vô cùng. Chương 191, đối kiếp, diệt lôi. Chương 191, đối kiếp, diệt lôi. Thiên địa tận thế đã đến, lôi đỉnh khổng lồ đánh xuống hư không bị hoàn toàn bị cắt đứt, từng con lôi long khí thế rộng lớn bao phủ lấy hư không cắn nuốt lấy không gian trên trời. Thiên địa biến sắc phong vân biến ngược, tiếng gầm thét ở trên trời cao lại chứa một loại uy áp khổng lồ đủ để phá vỡ thiên địa, sấm sét vô tận đánh xuống bốn phương tám hướng phá vỡ hết thảy pháp tắc xung quanh, kinh khủng lôi cầu từ bên trên trời cao trực tiếp hạ xuống. Trương Phàm ánh mắt hiện lên kinh thiên phẫn nộ gầm thét một cái, tiếng thét như là tiền tử trên chín tầng trời dùng ngọn lửa giận đốt cháy thiên không, hắn bàn tay bóp nhẹ một cái mà nắm lấy lôi cầu trên tay một cách dễ dàng. Ánh mắt hắn hiện lên phẫn nộ vô cùng mà nhìn thẳng lấy lôi cầu, trong đôi mắt kia lại có vô tận tia sét màu đỏ trực tiếp ăn mòn lấy lôi cầu trên tay mình. Lôi của thiên là tượng trưng cho sự hủy diệt sao? Đúng là đáng được cười mà. Trương Phàm khóe miệng khẽ nhếch lên kinh miệt, ngay lập tức cả người hắn bùng lên tia chớp màu đỏ khổng lồ như là đầu nguồn của bạt lôi, hắn dưới chân đạp lấy toàn bộ sấm sét màu đỏ của mình tạo ra rồi một chỉ này trực tiếp điểm vào hư không. Cửu Thiên Diệt Linh Chỉ. Một chỉ này là do hắn cảm ngộ từ thiên kiếp mà ra, hắn không thường xuyên dùng một thức diệt linh này chỉ vì chưa ai có tư cách cho hắn sử dụng để đối phó, bây giờ hắn dùng một thức do cảm ngộ trong thiên kiếp này mà nghịch hành phạt tiên. Ngón tay hắn bị từng tia lôi chớp màu đỏ quấn quanh, tia chớp này rất là nhỏ cũng không có mang theo bất kỳ khí tức nào, chỉ là lặng lặng một ngón tay dừng ở đó mà thôi. Lúc này những tia điện lôi kia đột nhiên bùng lên như là biển rộng, ngón tay kia như hóa lên không lồ vô cùng to lớn, còn từng tia sấm sét kia như là ý chí của trời cao thật sự mà đâm xuyên qua vạn vạn lôi long. Sấm sét màu đỏ như máu kia không có bất cứ khí tức gì lộ ra nhưng cũng đủ phá trời diệt đất, hiện giờ theo ngón tay của Trương Phàm hóa lên khổng lồ thì sấm sét màu đỏ cũng như là sống thần thức tính vậy, nhiều đến mức không thể đếm. Thiên thị cũng chỉ có như thế, cũng chỉ xứng để ta thôn vệ mà thôi. Giờ phút này Trương Phàm lơ lửng trên trời cao lộ ra khí thế thiên uy mà dẫn đạo sấm sét màu đỏ bao quanh thiên địa, cả người hắn sấm sét như chứa đựng uy năng bất diệt lại mang theo khí tức thôn vệ cực mạnh, toàn bộ lôi thiên do trời đánh xuống khi chạm vào sấm sét màu đỏ kia thì ngay lập tức bị cắn nuốt không còn. Lôi của ngươi, quá yếu rồi. Nhưng mà khi Trương Phàm vừa nói ra câu này thì đột nhiên tâm thần hắn chợt chấn động một cái, bên trong ánh mắt chế nhạo lại biến đổi. Thanh âm kinh thiên từ trên trời cao gào thét xuống, mấy trăm đạo sấm sét ầm ầm can thiệp dữ dội vào trong lôi chỉ của Trương Phàm, lại đột nhiên mấy trăm sợi sấm sét này lại chia tách ra thành trăm vạn đạo quang lại là khủng bố gấp vạn lần lúc trước, nếu như nói Trương Phàm hóa thân thành lôi chỉ thì thiên địa phát sinh ra lại là một mảnh lôi vực, khủng bố đến cực điểm. Bên trong lôi vực từng đạo tử lôi ầm ầm vận động, bên trong sức mạnh hủy diệt đâu chỉ có mạnh hơn gấp 10 lần sấm sét lần trước đâu chứ, sức mạnh ẩn chứa bên trong tử lôi quá khủng bố đến mức khiến cho Trương Phàm cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có. Trương Phàm trong lòng động ra tâm cơ như thế nào thì cũng vô ích, trước sức mạnh tuyệt đối như này thì mọi tâm cơ hắn giống như là một tờ giấy trước lửa vậy, yếu ớt đến cực điểm. Nhưng mà hắn cũng không phải vì vậy mà từ bỏ, giờ phút này cả người hắn được bao quanh bởi lôi điện màu đỏ cũng là ầm vang bùng phát, bên trong không còn có chứa đựng năng lực thôn vệ của trường sinh công nữa mà là hoàn toàn lực lượng hủy diệt. Đến mức này khi thấy vùng lôi vực khủng bố kia mang theo cực độ hủy diệt mà hạ xuống, sát cơ nồng đậm nhắm thẳng vào cơ thể trên không trung của Trương Phàm lại khiến cho hắn ánh mắt càng thêm trở nên giận dữ. Nguy cơ tử vong hạ xuống khiến cho Trương Phàm trên không trung kia càng thêm điên cuồng, đồng tử trong mắt hắn càng trở nên yêu dị, bàn tay hắn liên tục kết ra ấn quyết sau trên miệng quát lạnh một tiếng. Định Nguyệt. Định Nguyệt là thứ mà hắn từ bên trong thời gian trường hà cảm lộ ra, mức độ của nó đã có thể được gọi là thần thông trong bảng xếp hạng mạnh mẽ nhất, liên quan đến thời gian lực lượng đã có thể gọi là kỳ ảo nhất trong hàng thần thông nhưng mà tiêu hao của nó rất là lớn. Tu vi của hắn vốn không thể nào thôi động được thần thông, nhưng mà vì đây là một thức do chính bản thân hắn ngộ ra cho nên vẫn có thể miễn cưỡng phát động. Mà khoảng khắc trong người của Trương Phàm bùng lên ánh sáng của thời gian cũng là lúc toàn bộ lôi vực trên thiên không đang hạ xuống đột nhiên dừng lại ở đó, ngay lúc này trong mắt của hắn nở rộ ra sát cơ điên cuồng đủ để che đậy nhật nguyệt. Cả người hắn được bao phủ bởi ánh sáng thời gian, ngay lúc này phía sau của hắn cũng đột nhiên hiện chiếu ra một mặt trăng vô cùng lớn, khác biệt là mặt trăng này hoàn toàn đứng yên không có bất cứ dấu hiệu nào nhúc nhích. Trương Phàm cả người hóa thành một đạo sấm sét màu đỏ di chuyển với tốc độ khủng bố bay thẳng về phía lôi vực, cả người hắn phát tán ra khí tức điên cuồng đến dữ tợn, thừa cơ hội Định Nguyệt còn đang phát động thì hắn muốn làm một việc khiến cho đế đỉnh bên trên nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Khi hắn vừa bước vào vùng trung tâm của lôi vực thì cả người hắn phát động ra ánh sáng màu xanh vô cùng kinh thiên, hắn từ bỏ đi sấm sét màu đỏ xung quanh mình mà đổi lấy là khí tức thôn vệ muốn nuốt chửng trên trời dưới đất, hắn không hề có bất cứ bảo thuật bảo vệ bản thân nào mà chọn cách trực tiếp cắn nuốt tử lôi trên thiên địa, hắn muốn hoàn toàn thôn vệ thiên kiếp. Mà chỉ trong ba cái nháy mắt thì hắn cũng chỉ mới thôn vệ có hai phần của lôi vực thì đột nhiên phía dưới mặt trăng đang đứng yên đột ngột sụp đổ. Trương Phàm trong một giây này lóe ra ưu quang tiên thể, cả người hắn phát tán ra bất tử kinh, khí tức lại dùng trường sinh công để muốn tiếp tục thôn vệ lấy tử lôi xung quanh mình. Vâng. Nhưng mà một giây chưa tới thì nguy cơ trong lòng trực tiếp bộc phát, ngàn vạn tử lôi cũng đến mang theo khí thế hủy diệt thiên địa đánh vào thân hình của Trương Phàm. Tử lôi oanh minh đánh xuống ngay lúc này va chạm liền khiến cho nhục thân của hắn toàn bộ bị rạn nứt. Hồi phục cho ta. Trương Phàm điên cuồng gào thét ở trên không trung, bầu trời đột nhiên biến đổi thành màu vàng tượng trưng cho bất tử quyển, cơ thể của hắn là tiên vương lại một lần nữa tái tạo trở lại. Phái! Vòng sấm sét khổng lồ mang theo màu sắc tử vong quần quần kéo tới, lại một phát đánh xuống rơi vào người của Trương Phàm khiến cho bất tử quyển chữa lành hoàn toàn không theo kịp sự hủy diệt của tử lôi, cơ thể của Trương Phàm lập tức bị một vòng tử lôi này đánh cho thân hình sụp đổ, máu chảy thiên địa. Thiên địa lúc này hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, thiên kiếp không tìm thấy sinh linh lịch hành nữa cho nên không còn đánh xuống tử lôi nữa, toàn bộ kiếp quang hoàn toàn biến mất tại thiên địa. Cũng là một lúc này, thiên địa bên trên đột nhiên lại nở rộ ra một đạo nguyệt quang sáng bừng bên trên không trung, thời gian chưa tới một nháy mắt thì nguyệt quang bên trên có vô số đạo thời gian ánh sáng từ từ nở rộ ra không trung lực lượng khổng lồ, ngay lập tức toàn bộ linh khí thiên địa đúng hợp lại một chỗ. Mà lấy ánh trăng tròn làm trung tâm, toàn bộ cũng quanh nó đều bao ngập bóng trăng khổng lồ, tất cả tia tử lôi trong thiên địa chưa kịp tiêu tán đều bị cắn nuốt vào trong. Cổ Nguyệt, một tiếng quát lạnh lùng từ trong thiên địa truyền ra ngoài khiến cho hư không đều bị đóng băng, thần thông Cổ Nguyệt được Trương Phàm sử dụng là trong lúc cảm nhận thời gian của cường giả bước thứ hai mà cảm lộ ra. Thậm chí là ánh trăng trên bầu trời kia cũng chỉ là một hình thức để cho thời gian được phát huy hoàn toàn. Ta có ba thức thần thông từ thời gian mà sáng tạo ra, mà trong đó Cổ Nguyệt này sẽ là thần thông khiến ta có thể thật sự bất tử. Khí thế trong thiên địa đột ngột bùng phát ra cường đại phẫn nộ, từ kia hủy diệt lôi lòng xuất hiện bên trên không trung đang cực hàn gầm thét đầy giận dữ, khí thế bên trên đè ép lấy chúng sinh. Trời muốn diệt ta sao? Vậy thì ta thôn thiên vậy, ha 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 ha. Nụ cười của Trương Phàm ầm vang phát tán ra trời cao, tiếng cười điên cuồng lại vô cùng giận dữ như là muốn thôn phệ trời cao. Ngay lập tức ánh trăng kia dùng toàn bộ lực lượng vừa thôn vệ được từ tử lôi của thiên địa, khí tức thời gian bảo bọc lại vòng mưa máu của Trương Phàm, thời gian như là được luân chuyển trở lại thời gian trước, mưa máu vậy mà tự động tụ hợp lại tạo ra lại những mạch máu,
xương thịt càng lúc càng tái tạo lại. Cổ Nguyệt lấy thời gian trọng lập luân hồi. Tiếng gầm phát ra từ trong thiên địa dường như là cùng hóa với hắn, lại là liên kết với thiên địa đã có dấu hiệu của phá đan tu sĩ. Từng dòng máu trương phàm khi tụ hợp lại đều chuyển hóa thành màu vàng kim cực kỳ cường đại, lực lượng khủng bố của nó khiến cho người ta khiếp người mà sợ hãi run rẩy. Nếu như Định Nguyệt khiến cho ngươi dừng lại không thể chạm vào ta, nếu như Cổ Nguyệt khiến cho ngươi không thể giết ta, vậy thì lần thần thông này sẽ là hoàn toàn thôn vệ ngươi. Trương Phàm vừa đi ra khỏi Nguyệt Quang liền thét một cái thét này khiến cho toàn bộ lôi long trên bầu trời đều dừng lại ở không trung. Thời gian quyền thức mạnh nhất, ta gọi nó chính là thôn nguyệt. Ánh mắt của Trương Phàm càng thêm điên cuồng, thân ảnh của hắn lại hóa lên khổng lồ, hắn lấy tiên vương lực lượng nhảy thẳng vào trong trời cao chọn cách hấp thu toàn bộ. Mặt trăng cuối cùng từ phía sau của Trương Phàm hiện ra, bên trong lại có một loại lực lượng thôn vệ vô cùng khủng bố đến từ thời gian vòng xoáy trong mặt trăng kia, vô số đạo lôi quang dù có là lớn mạnh đến đâu thì khi chạm lại gần liền bị hóa thành năng lượng thuần khiết nhập vào mặt trăng. Một thức thôn nguyệt này là ta dùng thời gian sức mạnh dung hợp với trường sinh công phần thôn vệ, điều này khiến cho sức mạnh thời gian của thôn nguyệt nâng cao đến cực điểm. Trương Phàm rất hài lòng đối với một thức này, tuy nói là đã dừng thôi diễn vô số lần nhưng mà lúc này mới là lần thực hành đầu tiên của hắn. Trong mắt Trương Phàm đột nhiên lóe lên sự điên cuồng, vô tận sức mạnh đột nhiên truyền vào trong mi tâm của hắn, dấu ấn của tiên vương bên trên mi tâm lại đột nhiên thay đổi và thêm những đạo hào quang mờ ảo. Dị tượng thứ ba của ta. Trương Phàm cảm nhận thấy sức mạnh trong người hắn đột nhiên phía sau ánh trăng sáng bừng lên, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng bên trên mặt trăng chiếu rọi. Nguyệt quang phủ thương cung. Hắn từ lúc tu đạo đến giờ pháp thuật vô số nhiều, lại có nhiều đạo pháp khác biệt, điều này khiến hắn dùng hợp lại đại đạo lại sinh ra dị tượng khác nhau. Nếu như dị tượng thứ nhất của hắn chính là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đây là dị tượng liên quan pháp của hắn chính là tiên, phải nói toàn bộ căn cơ của hắn chính là thuộc về một chữ tiên này. Về một thứ khác chính là ngũ hành thuật, một pháp này hắn rõ ràng đã tự luyện đến đỉnh cao rồi cho nên mới có thể sinh ra được dị tượng cho bản thân, ngũ hành thuật cường đại đến mức bản thân hắn đã lựa chọn thứ này để tạo ra đạo thân cho riêng mình, cũng chính vì vậy cho nên khi hắn hoàn toàn cắt đứt với đạo thân cũng như cắt đứt con đường của ngũ hành thuật, sau này hắn không còn có thể sử dụng đến pháp thuật này nữa chỉ vì hắn không còn linh căn. Mà dị tượng thứ ba này cường đại đến mức khó tin, nó huyền ảo đã vượt quá nhân đạo đỉnh phong có thể biết được, là liên quan trực tiếp đến sự cảm nhộ thời gian của bước thứ nhì đối với dòng sông thời gian. Nguyệt quang phủ thương không chính là đạo dị tượng thứ hai thay thế cho ngũ hành thuật, thời gian chi đạo hoàn toàn thay thế cho ngũ hành pháp lại là cường đại hơn vô số lần, cũng chính là lá bài tẩy sau này của hắn. Trong nháy mắt này trên bầu trời sấm sét của thiên kiếp hoàn toàn dừng lại, xuất hiện ở đó lại là một đạo trăng tròn kéo xuống ngàn vạn ánh sáng màu xanh thẳm, thời gian chi đạo hoàn toàn phát tán ra toàn bộ thiên địa mà chiếu ra khắp nơi vùng này tinh không. Ánh trăng kia thật sự kinh khủng đến đâu thì cũng không ai có thể biết, chỉ vì Trương Phàm cảm nhận được toàn bộ vùng không gian này đều đã nằm trong tay hắn rồi, tất cả quyền điều khiển kiếp của thiên đạo đều bị hắn nuốt lấy. Ý chí của Trương Phàm theo luồng ánh sáng màu xanh kia mà quét ngang thiên địa, cảm nhận lấy được oán nghiệp của khắp vùng trời này khiến cho Trương Phàm trong mắt nở lên một đạo hàn quang khó nói hết. Vì tạo ra vùng kiếp này mà luyện hóa một tòa không gian chi địa, tuy là chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi nhưng lại khiến cho sinh linh đồ thán, toàn bộ phàm nhân đều bị nghiệp hỏa đốt rủi, điều này khiến cho Trương Phàm cảm thấy lạnh cả người, lại đối với thiên đạo sát ý đến đỉnh điểm. Ta thấy người nên nhận kiếp chính là ngươi. Lời nói của hắn rất nhỏ đến lạ lùng, nhưng mà nếu có ai ở đây đối mặt với ánh mắt của hắn thì đều phải sợ hãi cả người, người có đạo tâm yếu ớt còn có thể đạo hoàn toàn sụp đổ, tu vi không thể nào tiếp tục đi đến. Đôi mắt kia quá đáng sợ, tu vi của hắn đã dâng lên từ khi cảm ngộ ra ba thức về nguyện. Phải nói nhờ vào một chữ nguyệt này đã đủ khiến hắn có thể đối phó với một tên tu sĩ vừa mới bước vào nguyên anh, nếu như tiếp tục sử dụng nguyệt quang phủ thương khung nữa thì có thể nói dù có là nguyên anh cũng không thể nào liên kết với lực lượng tiên địa, chiến lực của hắn đã đủ giết chết một tên nguyên anh sơ kỳ rồi. Ta lấy diệt lôi để trừng phạt ngươi. Lời nói vừa ra thiên địa này đột nhiên bùng lên ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy không trung, vô số đạo sấm sét huyết sát hủy diệt mà từ trong mặt trăng kia bắn thẳng ra ngoài, bầu trời xanh bên trên lôi kiếp của thiên địa đã bị mặt trăng trên cao xóa bỏ, thay vào đó chính là màu đỏ lôi quang. Nhất niệm mà lôi. Một tiếng quát lạnh này khiến cho trong vùng không gian đều bị lôi hải màu đỏ hồng này bao phủ, một luồng sức mạnh kinh thế từ trong sấm sét kia xuất hiện như là muốn ngược hành mà phá thiên địa. Nhất hỏa thiêu cháy trời. Lại một tiếng quát từ trong mặt trăng trên không trung kia phát ra. Lúc này lấy ánh trăng trên bầu trời làm trung tâm, từng đạo không gian xung quanh đều bị thiêu đốt đến thành hư vô, ngay cả không gian đều không còn sót lại xung quanh đạo nguyệt quang kia. Đốt cho ta. Lời nói Trương Phàm lại là đối với trời mà gầm lên, chỉ với một đốt lửa trước mặt vậy mà chọn cách ngược hành bay lên trên cao, hơi nóng đốt cháy toàn bộ mây đen mà hướng nơi thiên địa hóa thành một vùng biển lửa. Mà vùng biển lửa này hoàn toàn che phủ trời cao. T.S. còn một chương hồi tưởng nữa. Chương 192, vượt thời gian diệt sát. Chương 192, vượt thời gian diệt sát. Thiên địa xung quanh một giây này được bao phủ bởi màu đỏ hồng màu sắc, trên vòm trời cao có một ánh trăng huyền ảo luôn liên tục phát ra ánh sáng màu xanh, mà màu ánh sáng đó cũng là màu sắc cuối cùng của thiên địa. Hỏa diễm bao phủ mặt đất liên tục ăn mòn lấy lực lượng bên trong, mặt đất khắp nơi bị ngọn lửa đỏ này đốt cháy không gian cũng đều vặn vẹo sụp đổ, nhưng đây không phải là trước kia oán nghiệp của tiên đạo mà chính là thứ mà Trương Phàm nói, lửa giận. Trên trời cao càng là có ánh sáng ngập trời hoàn toàn bao phủ lấy thiên bên trong, từng sợi màu đỏ kéo dài vô tận lôi quang đang kéo gào trên không trung, khắp nơi đây không gian trên thì thấy lôi quang màu đỏ, dưới thì thấy ngọn lửa đốt cháy không thể dập tắt, vô cùng kỳ dị. Bóng hình khổng lồ của Trương Phàm đứng trước ánh trăng trên trời cao, sau khi cảm nhận được toàn bộ vùng thiên địa này tình cảnh thì hắn thần sắc lại càng thêm âm trầm hơn. Chỉ thấy toàn bộ thiên địa này có đoán linh bay lên ngập trời, hoa khi đó bay lên trời cao bị thiên đạo bắt lấy mà hóa thành hóa nghiệp này bị trời cao đốt cháy mà tự hóa thành hóa nghiệp. ngươi ngay cả phàm nhân cũng không tha, đây chính là cái gọi là thiên đạo sao? Hắn đang tự hỏi, cũng không biết là cho ai nghe nữa, lời nói của hắn mang theo hàn quang, mang theo sát ý ngập trời, mà loại sát ý điên cuồng này là nhắm tới trời cao mà cắn nuốt tới. Còn có tà ma xuất hiện đầy đất, đây cũng chính là oán linh của tu sĩ mang theo ngập trời tà khí đối với trời mà gầm thét, bọn hắn tức giận vì trời cao, bọn hắn phát ra oán nghiệp ngập trời muốn ăn mòn thiên địa nơi này. Đáng tiếc là vùng này tiểu thế giới chỉ sợ không có tu sĩ nguyên anh, nếu không thì những cái này tà ma đã sớm sinh ra linh trí rồi. Vùng này không gian là một tiểu thế giới do thiên đạo luyện hóa để làm một vùng kiếp đối phó chư phàm, cũng đáng tiếc là hắn chỉ mới tu vi thấp kém cho nên thiên đạo không thể nào đem đại thế giới kiếp tới cho hắn, dù cho là thiên đạo cũng không thể nào thoát khỏi quy tắc của thiên địa. Hiện giờ hắn hoàn toàn thay thế ý chí của thiên đạo, vùng này thiên địa bị hắn hoàn toàn điều khiển rồi, hắn thần thức đã bao phủ lấy vùng này tiểu thế giới. Chư phàm nhìn thấy sinh linh đồ thán hắn cũng trầm mặt, vài giây sau hắn mở ra tiên khẩu mà thì thầm nhỏ: "Cũng tốt thôi, ta giúp các ngươi một tay." Lời nói vừa xong thì ánh mắt Trương Phàm đột nhiên lóe lên ánh sáng kịch liệt, ngay lúc này bàn tay khổng lồ của hắn bên trong chứa đựng lấy vô tận đạo văn mà hạ xuống, từng đạo kinh văn hóa thành hình thể phát tán ra bên ngoài mà tạo ra âm thanh của đại đạo, phát tán ra khắp nơi ở tiểu giới này. Từng thanh âm của kinh văn được Trương Phàm diễn hóa ra truyền vào tai của toàn bộ tà ma cùng với oán linh đều nghe thấy, tiếng niệm kinh vô cùng nhu hòa muốn giải thoát tất cả oán nghiệp xung quanh, tan rã lấy oán nghiệp của bọn họ. "Ta chưa thể nào hoàn toàn liên kết với thiên địa, chỉ đành cho các ngươi giải thoát bằng cách này thôi." Trương Phàm không thể nào tự tay đưa một chút linh sót lại của sinh linh nơi đây vào luân hồi, nhưng có thể trừ đi oán niệm để hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đau đớn như thế này, bọn hắn không muốn đời đời ở trong tình trạng oán ma, mãi mãi không thể đi vào luân hồi, điều này quá đau khổ đối với những người này. Lúc này thế gian ở tiểu thế giới này oán niệm đều đang rung động, pháp lực của Trương Phàm ngập trời bao phủ lấy thiên địa hết thảy, trừ diệt oán niệm bằng cách mạnh mẽ nhất chính là dùng đạo văn của hắn cả đời ngộ ra để giải thể oán niệm. Tuy là cách này khiến cho những oán linh có trong một giây đau đớn, nhưng mà những sinh linh kia cũng không có chút gì lộ ra dãy rủa, trong mắt của bọn hắn lại có sự cảm kích nồng đậm, bọn hắn cúi đầu xuống lễ thành tế bái chính người bọn họ xem là tiên địa giờ, bọn hắn tôn thờ lấy Trương Phàm. Trương Phàm đứng giữa bầu trời toát ra ánh sáng vô thượng mà nhìn xuống thế gian, hắn ánh mắt nhìn thấy chúng sinh vạn vật lại là lần đầu cảm nhận được một loại bi thương đến lạ, cái loại cảm giác này khiến cho Trương Phàm vô cùng khó chịu, lại đối với trời có thêm oán giận hơn. Khi hắn có được loại lực lượng bá chủ một tiểu thế giới như này thì nhờ vào thiên địa lực lượng mà nhìn được chúng sinh hết thảy, cái loại cảm giác đối với vạn vật hết thảy yêu mến đột nhiên xuất hiện trong lòng, giống như là hắn cũng với thế giới này đã từng liên quan với nhau vậy, những người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt kia vậy mà lại khiến cho Trương Phàm có một loại muốn bảo vệ bọn họ. Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu lâu thì oán nghiệp ở đây mới có thể được giải trừ hết, Trương Phàm để lại ở đây đạo văn mạnh mẽ của hắn áp chế cùng diệt trừ lấy nơi đây hết thảy oán lực, một ngày nào hắn quay lại thì chỉ hy vọng sinh linh ở giới này đều đã có thể tự mình quay về bản nguyên vốn có, chỉ mong giới này được phồn thịnh trở lại như quỹ tích ban đầu. Trương Phàm lại được đế đỉnh di chuyển đi xa nơi này, hắn trong lòng mang theo buồn phiền mà trên đường đi luôn trầm mặc cũng không nói gì nữa. Hắn cảm thấy được một loại hương hỏa bản nguyên của giới kia đang theo mình, đây chính là một cái tín niệm của tiểu thế giới được Trương Phàm vô tình có được, những cái kia sinh linh sùng bái hắn mà xem hắn là trời cho nên mới có những loại này lực lượng đi theo hắn. Đây là tín niệm nhưng cũng là hương hỏa của những sinh linh được ngươi cứu được kia, nó sẽ giúp ích rất lớn cho người đó. Linh trong đế đỉnh truyền ra thanh âm lên tiếng, người đạt được tín niệm của thế gian càng nhiều liền được một loại gia trì năng lực riêng biệt, đến lúc chúng sinh tín niệm toàn bộ đổ lên đầu một người thì sẽ giống như vị đại đế chứng nhận được vô thượng đạo quả, loại này tư cách vô thượng lại gánh chịu lấy vô thượng tín niệm của toàn bộ sinh linh được gọi là thiên đế. Tuy vậy nhưng mà Phật môn đạo gia lại có một cách tự luyện dựa vào hương hỏa, bọn họ thì lấy niệm lực trên thế gian để cho bản thân mình sử dụng, dùng những thứ này để đột phá từ vị mở ra một con đường riêng của Phật môn. Việc dùng hương hỏa để phá vỡ giới hạn của bản thân đã khiến cho Phật môn bên trong có rất nhiều người có đại thần thông trong người, nhưng mà vì vậy mà khiến cho tính cách của những người này chỉ có nghiêng về một hướng, những người giữ vững lấy đạo tâm của mình khó lại thêm khó, nhưng nếu làm được thì tu vi hay chiến lực đều cao không thể nào tưởng tượng được. Trương Phàm cầm trên tay một tia hương hỏa thần sắc vô cùng bình tĩnh nhưng mà trong mắt lóe lên hàn quang, hắn hiểu rồi. Ngươi đang gài ta sao? Lời nói hắn rất nhỏ nhưng mà lại lạnh lùng đến lạ thường, sự tức giận của hắn càng bình tĩnh lại càng thêm thịnh nộ, sự phẫn nộ của hắn đã chạm vào linh của đế đỉnh khiến nó run rẩy cả lên. Ta chỉ muốn ngươi biết chúng sinh là gì thôi. Linh hồn trong đế đỉnh lên tiếng, cảm nhận được sự tức giận của Trương Phàm thì nó lại phát ra tận phế phủ sợ hãi, vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà chưa kịp được Trương Phàm quát mắng thì đế đỉnh đột nhiên doanh động, vô số ánh sáng tụ tập ra một chỗ nào bọc lại đế đỉnh, vô số lực lượng trở thành đế đỉnh mà ập về phía trước. Thời gian bị phát động mà bùng phát ra sát cơ ngập trời, một đạo đao quang quanh về phía trước kinh thế nhắm thẳng về đế đỉnh. Đao quang phát động uy thế ngập trời, sát khí tuyệt thế chém vỡ hoàn toàn thời gian xung quanh, toàn bộ tuyến thời gian khắp nơi này ngay lập tức bị chém vỡ hoàn toàn. Một đao kia hết sức kinh khủng, từ ở trước thượng du cường giả mà chém tới, tuy là đã bị vô số pháp tắc trong dòng sông thời gian ăn mòn mà trở nên giảm bớt, nhưng mà sức mạnh hủy diệt bên trong ngay cả đế đỉnh cũng phải sợ hãi run rẩy. Trương Phàm không hề cảm thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một đạo ánh sáng từ thượng du chém tới mà thôi, có đại cường giả mang theo khí thế vô thượng dùng tuyệt thế một đao mà chém tới. Ngược thời gian một đao muốn ngăn cản đế đỉnh lại ở đây. Sau một đạo ánh sáng chiếu qua thì Trương Phàm không hiểu bất cứ điều gì nữa, hắn tu vi quá yếu cho nên không thể nào biết được những việc còn lại, chỉ còn nghe thấy một tiếng gào thét ngập trời của đế đỉnh khiến người khác phải tuyệt vọng. V.S. 6 chương hồi tưởng cũng nên kết thúc rồi. Chương 193, thức tính cùng chấn áp, 1. Chương 193, thức tính cùng chấn áp, 1. Ngôi làng nhỏ trước kia bị ánh sáng phi tiên bao phủ lấy, dị tượng đại hải màu vàng kim hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người. Trên con đường nhỏ có 3 con đường lớn đang phát ra ánh sáng ngập trời, ánh sáng của tiên đang xuất hiện phía trên bùng lên sóng nhiệt bao phủ lấy không trung, mà lại có một cái hư ảnh bóng lưng xuất hiện trên không trung, cả thân hình người này bị bao phủ bởi màu xanh lực lượng thần bí, trên tay hắn đang mang theo một mặt trăng màu xanh phát tán ra thời gian khí tức vô cùng nồng đậm, hắn đứng trên vòm trời hiện ra vô cùng cường đại khí tức khiến cho thiên địa đều dừng lại trong giây lát, hắn như là tiền trên bầu trời mà phủ xuống tiên khí khiến cho chúng sinh phải thán phục. Tư sĩ ở đây trong lòng vô cùng khiếp sợ đối với hình ảnh trước mắt, bọn hắn cảm nhận được một sự cùng nguyên đến từ dị tượng này và cái cầu thiên thê bên ngoài, loại kia lực lượng của thiên địa khiến cho bọn hắn tâm thần run rẩy, dù là giả anh tu sĩ khi xuất hiện nơi này đều toát lên một vẻ kinh hãi khó nói hết. Đây là khí tức đến từ thiên địa. Một tên lão quái bên trong vùng đất này vừa xuất hiện ở đây đều lộ ra ánh mắt kính sợ đối với hình ảnh trước mắt, dù là hắn đã đạt đến cảnh giới này cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé đối với dị tượng trước mặt, hình ảnh này xuất hiện trước mặt lão thì chẳng khác gì cả bầu trời đang chấn áp xuống lão vậy, lão không thể nào chống trả thậm chí là một cái cử động nhỏ cũng không dám. Chẳng lẽ là có cường giả thiên địa còn sống trở về? Một tên kết đan sơ kỳ khí huyết mạnh mẽ nhỏ giọng nói, giờ phút này khuôn mặt gã ta trắng bệch cũng không dám chút nào lãnh đạm, khí tức trên thiên không kia to lớn khiến cho gã nghĩ mình chỉ là con kiến hôi. Đối mặt với bầu trời lớn kia thì kiến hôi có thể làm gì chứ, chỉ có thể chờ chết ở đó mà thôi. Nhiều tên tu sĩ bên ngoài tới cũng không thể nào ẩn giấu khí tức nữa mà đều hiện hóa ra ngoài, bọn hắn cũng không dám đảo thần thức bao phủ lấy ngôi làng này chỉ vì quá sợ hãi, nỗi sợ của bọn hắn là điều khiến cho Tiểu Viêm cùng với nương tử của hắn có thể ẩn giấu lấy địa phương bọn hắn đang đứng. Không có thần thức bao phủ thì dù cho là cấm chế cường đại nhất cũng không thể nào che giấu được khu vực nơi này. Tiểu Viêm nhìn về phía đứa trẻ trước mặt mình thì trong mắt hiện ra một sự sùng kính, một loại hưng phấn đến tận đáy lòng. Đạo gia lão tổ cùng với Tu La Phật Tôn trong lòng sợ hãi, bọn hắn không ngờ người được hắn nhiều lần muốn thăm dò bây giờ lại hiện ra khí thế khiến cho hai người bọn họ phải sợ hãi. Nhiều năm tu đạo tuy là có thể nghe thấy Nguyên Anh đại lao đánh tiếng, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cho bọn hắn trong tâm sợ đã run rẩy cả người. Còn tên lão giả kia ánh mắt vẫn là thâm thúy nhìn lấy đứa trẻ kia, nhìn thấy loại lực lượng khủng bố kia xuất hiện lao trong lòng cũng có tính toán riêng. Mà nghịch phàm bên trong ánh sáng phi tiên bá phù, trên mi tâm cái kia bóng hình nhỏ bé, đột nhiên bóng hình nhỏ bé kia mở ra đôi mắt. Bóng hình kia vừa mở ra đôi mắt mà thôi lại khiến cho bầu trời chợt biến đổi màu sắc, thiên địa nơi này sức mạnh đột ngột giáng xuống, có một loại cộng âm mạnh mẽ đến từ sâu trong linh hồn của mỗi người đối với thiên địa muốn quỳ bái. Thân hình bị bao bọc bởi ánh sáng phi tiên từ từ nhập vào trong mi tâm của nghịch phàm, trong giờ phút này khí thế trên người hắn lại đột nhiên bùng nổ tăng cao, chí cao vị cách ở thế gian này xuất hiện khiến cho địa vực đều phát ra tiếng nổ đùng đùng, mà nguồn gốc tiếng nổ đó lại là do thiên địa phát ra. Giờ phút này hắn mới chính là nghịch phàm, lần đầu tiên hắn thức tỉnh ở thế giới xa lạ này khiến cho bản thân hắn cảnh giác, nhưng mà khi cảm nhận được thế giới này pháp tắc yếu ớt thì cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong nhiều năm hắn ngủ say thì thân thể hắn tự cho là bản thân linh hồn đã bị chết mất, vì vậy trên người hắn thiên địa lực lượng cùng với hương hỏa trước kia tự động dung hợp mà sinh ra một linh trí riêng, cái linh trí này tự mà chiếm lấy thân thể này mà cảm ngộ lấy thiên địa lực lượng nơi này. Trong lúc hôn mê thì nghịch phàm cảm nhận được mọi thứ và áp đặt lên thân thể này theo hướng vận hành mà hắn muốn, cưỡng ép điều khiển lấy mà linh trí thứ hai không hề hay biết, gián tiếp để hắn thế biến mà mở ra con đường tiếp theo của pháp bản thân, nhờ nguyên lực để sinh ra thiên kiều. Từ lúc nghịch phàm cảm nhận được thời gian lực lượng đến lúc hắn lấy được quyền điều khiển của thiên địa, rồi có được hương hỏa chi lực thì tính toán của hắn đã bắt đầu rồi. Hắn suy nghĩ thâm sâu khiến cho người ta phải sợ hãi, ngay cả hắn tự thân cũng phải bị chính mình lừa gạt mà điều khiển. Mà nếu nói biến cô xuất hiện thì chỉ có cái kia nữ tử đột nhiên qua trong cuộc đời hắn khiến cho nghịch phàm cảm thấy hoảng hốt. Trong lòng hắn không thể tin sự thật kia chỉ vì phát hiện lấy miếng ngọc bài của giao tiên trong linh hồn mình đột nhiên run rẩy sau đó lại tự động vỡ nát. Trong lòng hắn tuy không thể tin nhưng mà cũng không thể thay đổi được gì, thậm chí hắn còn không biết tất cả sự thật của nàng từng làm đối với mình, không hề hay biết nàng vì sao lại ra đi, cũng là hoàn toàn không nhận ra là giao tiên đã sớm mang cốt nhục của bản thân. Hắn chỉ biết là nàng hiện giờ không phải là nàng nữa rồi, hắn lại càng không biết ở đây là nơi nào mà lại khiến cho giao tiên chuyển thế ở đây, hắn chỉ biết một sự thật là bây giờ nàng tên Sơ Mộc Vân. Mọi tính toán của hắn dù có thâm sâu đến đâu, cho dù hắn có tu vi thông thiên cao đến nào thì hiện giờ trong lòng đều phát ra đau đớn từ trong phế phủ, người con gái năm xưa đã không còn nữa rồi, bây giờ xuất hiện trước mặt hắn cũng chỉ là một đạo hồn phách được chuyển sinh, cơ hội có lại ký ức vốn là bằng không, nàng càng là không có bất cứ linh căn gì để tu luyện cả. Sự bị thương tận trong đáy lòng khiến cho hắn không để ý bất cứ ai ở đây, trong mắt chứa đựng nồng đậm hồi ức mà nhìn vào thiếu nữ mới lớn trước mặt mình, cảm giác buồn phiền phát ra khiến cho Sơ Mộng Vân trong lòng chợt run lên. Nàng thấy được ánh mắt buồn phiền kia trong lòng không hiểu sao lại vô cùng đau đớn, nàng không biết là tại sao hắn lại lộ ra ánh mắt kia, cái loại ký ức quên lãng kia khiến cho Sơ Mộng Vân càng cảm giác xa xôi hơn hắn, đau lòng không phải là chia ly xa cách, mà chính là được miêu tả một từ là quên. Sự quên lãng thật sự, cũng đều tồn tại trước mắt đối phương nhưng lại không thể biết người kia là ai, gần trong gang tấc nhưng xa như cá và chim, xa xôi đến vô tận. Chim bay trên trời cao, cá thì bơi dưới biển rộng, cả hai đều thấy được đối phương nhưng lại như cách biệt hai thế giới, khoảng cách đó không phải là thời gian hay không gian cách biệt, mà đó là sự lãng quên. Thấy được nhau nhưng mà không nhớ ra đối phương là ai, biết được đối phương tên nhưng lại càng không biết người đó từng được mình gieo vào tình căn, sự đau khổ đến cực điểm trong lòng không sao tả hết, tuy là đau như vậy nhưng không biết tại sao mình đau, đáng thương đến cực điểm. Người thật xa lạ cũng như thật quen thuộc. Sơ Mộng Vân trên khóe mắt cũng rơi ra những giọt nước mắt, nàng khóc trong nghẹn ngào nhưng lại không biết vì sao nước mắt lại rơi, vì sao trái tim này lại đau như vậy chứ. Lý Phàm nghẹn lại nước mắt sắp rớt xuống,
Cả người hắn run rẩy lên, sau đó phất tay một cái trước mặt Sơ Mộng Vân, một cái phất này kéo theo cơn gió dịu dịu rơi vào trong người của nàng, Sơ Mộng Vân rơi vào ngủ say thì sau đó đưa nàng trở về nhà. Chương 194, thức tính cùng trấn áp 2. Chương 194, thức tính cùng trấn áp 2. Lịch Phàm nhìn lại ngôi nhà nhỏ từ nơi xa xa, trong mắt của hắn lóe lên sự nhu hòa chưa từng có, từ lúc hắn liên kết với thiên địa thì đã mơ hồ thấy được trong truyền thuyết u minh nhân quả, mà hắn cùng với nàng đã có một sợi dây liên kết đã không thể cắt đi. Trong lòng hắn không hiểu sao mà run lên đau lòng, vô cùng đau lòng đối với người xưa sắp xa rời mình rồi. Đời này nàng chỉ có thể là một phàm nhân thôi sao? Cũng tốt thôi. Lịch Phàm thở ra một hơi, hắn kiềm chế lại cơ thể run rẩy vì bị thương tâm quá mức, mà ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lùng. Nếu đã như vậy thì đời này dù thế nào ta cũng phải khiến nàng có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Cả người hắn buộc phát ra sát cơ ngập trời mà bao che lại toàn bộ ngôi làng, toàn bộ thiên địa khắp nơi được hắn thần thức bao phủ, thiên địa khắp nơi đây bị gió rét vô cùng lạnh của trong lòng Lịch Phàm thể hiện ra. 15 phút không đi khỏi nơi đây, toàn bộ giết chết. Tiếng hét của hắn vang vọng khắp nơi này, tu sĩ khắp nơi đây bị một loại sóng pháp lực bao phủ khiến cho bọn hắn giận người, cảm giác tử vong đếm ngược tới gần khiến cho da đầu đều tê dại, hít thở cực kỳ khó khăn. Áp lực khổng lồ kéo tới khiến cho cả cơ thể bọn hắn đều muốn quỳ xuống cùng bái, một lời nói kia quá kinh khủng khiến cho bọn hắn không thể không làm theo. Bọn hắn biết lời nói kia chỉ có những người có tu vi trong người mới có thể nghe thấy, cái áp lực khủng bố này cũng chỉ có bọn hắn mới nghe được. Tu La Thần Tôn cùng với đạo gia lão tổ cũng cảm nhận được hàn ý ngập trời giáng xuống thì sắc mặt chợt biến, bọn hắn không thể tin được là sự tồn tại như bọn hắn cũng bị loại này áp chế ra thần, bọn hắn cho rằng tu vi của mình đã đủ cường đại, dù cho là giả anh thì cũng không dám làm cản trước mặt bọn hắn, vậy mà bây giờ chỉ với uy áp mà thôi cũng có thể áp chế hoàn toàn bọn hắn rồi. Cút. Lại một tiếng cút này khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi này huyết sắc đều dâng lên, một ngụm máu tươi từ trong người bọn họ nôn ra ngoài khiến cho sắc mặt bọn hắn đã trắng bệch. Sự sợ hãi bao phủ xuống nơi đây, hàn ý quần quật khiến cho không khí đều bị đông kết tại đó. Kết thành hàn băng cộng thêm gió lạnh khiến cho thiên địa nơi đây tự động rơi xuống dị tượng tuyết rơi. Chạy, người này không thể địch, nhanh rút lui thôi. Vô số cường giả cũng không còn quan tâm đến con cháu hay đệ tử mình dẫn đến nữa mà toàn bộ rút lui. Trên trời cao có vô số cường giả sắp phi thiên mà chạy thì trên thiên địa này như có ngôn xuất phát thủy, một câu nói trong thiên địa phát ra. Nơi đây không thể bay. Một lời nói nhỏ này như là đã ra lệnh cho thiên địa, kinh khủng đến cực điểm pháp lực từ trong thiên địa phát ra áp chế xuống dưới, áp lực không gian bắt đầu ngưng kết lại vô cùng vững chắc. Vững chắc đến nỗi khiến cho ngay cả tu sĩ kết đan đỉnh phong viên mãn cũng không thể nào bay lên được. Dù cho là tu vi có cao thâm như là kết đan viên mãn hay là giả anh thì cũng không đủ để bay lên, dù cho là có nguyên anh sơ kỳ thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá hủy áp chế nơi này. Đừng thấy Lịch Phàm chỉ làm việc này bằng một câu nói dễ dàng, thật ra một câu nói này chính là toàn bộ pháp lực của hắn áp dụng lên thiên địa nơi này khiến cho địa phương nơi đây hư không bị đóng băng dày đặc. Lịch Phàm tu vi đã có thể tính là nửa bước nguyên anh nhưng lại đủ để giết chết một tên sơ kỳ nguyên anh rồi, cái thiếu sót còn lại là linh hồn chưa thể biến lên nguyên thần mà thôi. Nhưng mà linh hồn hắn đã được trưởng sinh công trợ giúp mà chẳng khác biệt với nguyên thần là bao nhiêu, hắn cùng với nguyên anh sơ kỳ nếu như đối chiến thì hắn tự tin bản thân có thể đứng ở vị trí bất bại. Hắn pháp thuật đã có thể xưng là thần thông mạnh mẽ nhất trong cấp rồi, thời nguyệt thần thông mạnh mẽ đến một trình độ khó nói hết, nó huyền ảo và kỳ dị khiến cho đỉnh cấp nguyên anh cũng phải khiếp sợ không thôi. Lịch Phàm cũng không có để ý chúng nhân xung quanh nữa mà nhìn thẳng vào lão giả tóc trắng trước mặt mình, hắn sắc mặt có chút quỷ dị nhìn qua. Ở một nơi pháp tắc có thiếu nơi này vậy mà có một sinh linh như ngươi. Lịch Phàm ánh sáng trong mắt lộ ra, hắn thật sự không thể nhìn thấu người này. Lão giả trước mặt này trong mắt đột nhiên lộ ra cảm xúc bất ngờ hiếm có, hình như không thể tin đứa trẻ trước mặt có thể nhìn ra được chân thân của mình vậy. Sau đó hai người cũng không có nói gì thêm ngồi xếp bằng tại chỗ, phía sau Lịch Phàm vẫn là cặp vợ chồng nhỏ đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 15 phút thì thầm mà đi qua chỉ để lại trong ngôi làng này một loại âm trầm không nói nên thành lời. Mà ở trong khoảng thời gian này thì tu sĩ ở bên trong địa phương nơi đây đã trở nên điên cuồng đến cực điểm, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn, còn có những tu sĩ dựa vào thủ đoạn nhỏ kiềm chế lại tốc độ của các tu sĩ khác nữa. Trong đó có một vị tu sĩ mang theo áo choàng màu đỏ như máu, hai con mắt hiện lên sát cơ nồng đậm mà ngón tay chỉ về phía trước, ngay lập tức khí huyết dâng cao nhập vào chỉ phát kia đâm một cái, sau đó hắn chạy trốn thật nhanh về phía trước. Mà địa phương một chỉ đối đầu kia lại là một tên lão đồng hết sức kinh hãi đang chạy trốn, lão đồng trong mắt từ sợ hãi mà trở nên hoảng hốt đến đỉnh điểm, hắn nhanh chóng lui lại phía sau hai bước muốn chạy ngược lại nhưng đột nhiên cơn lớn lạnh từ phía sau, tử vong kia quá đáng sợ khiến cho hắn biết nếu như lui về phía sau thì phải chết không thể nghi ngờ. Lão há miệng một cái nuốt chửng lấy hoàn toàn ngón chỉ huyết sắc trước mặt mình, nhưng mà trước kia hắn lùi về phía sau hai bước thì cũng đã xác định là không còn có cơ hội chạy trốn, thời gian đã hết. 15 phút trôi qua cũng chính là lúc đánh dấu chấm hết cho những tu sĩ còn sót lại bên trong nơi này, khí tức tử vong trực tiếp từ trong không trung đè xuống, sát cơ ngập trời từ trên trời cao đập xuống như là hóa thành ngàn vạn lôi đình đánh xuống. Thiên hạ có kiếp, nhưng ở cái tiểu thế giới này thì nghịch phàm chính là kiếp số của hắn, có thể xem là một loại phá hoại tự nhiên không thể chống đỡ lại, không thể ngăn cản. Cái tên lão đồng cũng không kịp nhìn thấy bất cứ lôi đình gì, chỉ là cảm thấy nguy cơ nồng đậm hạ xuống, hắn thậm chí là không kịp kêu thảm, chỉ với một giây mà thôi lại khiến cho một tên giả anh cơ thể hóa thành mưa máu, linh hồn bị diệt sát tại chỗ. Vô số tiếng kêu thảm phát ra trong làng, đấm huyết một màn xuất hiện, toàn bộ tử sĩ dù là có tu vi cao thâm đến đâu thì đều bị từng tia lôi đỉnh phía trên đánh cho hồn diệt tiêu tán, không thể chạy thoát được.
mà lúc này đạo gia lão tổ cùng với Tu La Phật Tôn cũng là không thể tránh thoát khỏi lôi đình quá chặt, ngay lập tức phát hiện hai đạo sát ý lôi sấm hạ xuống, một cái nháy mắt này hai người trước kia từng tung hoành một giới thần sắc hoảng sợ quay về phía sau lại muốn chạy trốn. Không đợi Tiểu Viêm cũng trưởng lão đạo gia mở khẩu xin tha thì lão già trước mắt đột nhiên hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng hiểu rõ và bật, một cái chớp mắt này ngón tay lão tự nhiên hóa thành một cây bút mà từ trong hư không từ từ đi chuyển, vết tích rõ ràng hiện ra không ai ở đây có thể hiểu được, ngay cả địch phàm cũng không thể. Vâng. Vết tích lao vẽ ra vậy mà tự hóa thành một vệt kim quang nổ phá ra thành trăm ngàn ánh tuyến đâm thẳng lên bầu trời, kim quang trên bầu trời vậy mà đâm phá lôi đỉnh trên không muốn phá thuật pháp của Nghịch Phàm. Khuôn mặt của Nghịch Phàm âm trầm nhìn thẳng về lao già kia, trong mắt nổ bùng ra ánh sáng quỷ dị. Nếu như bên ngoài ta có thể kiên kỵ ngươi vài phần, nhưng nơi này ngươi không thể đột phá thì có thể làm gì ta? Tiếng quát của Nghịch Phàm như sấm ầm vang trên bầu trời cao, lôi đỉnh hóa thành màu đỏ như máu mà lộ ra khí thế hủy diệt thiên địa, như cái thế ma thần đang nổi giận gầm thét trên không trung, muốn nuốt chửng thế gian sinh linh. Lão hữu chưa bao giờ muốn cùng ngươi đối địch. Thanh âm bình tĩnh của lão già phát ra không buồn không vui, ánh mắt của lão và Nghịch Phàm không chút sóng gợn nào lại khiến cho người ta lạnh mình. Mà lão già kia vừa xong lời nói thì lại giơ lên một ngón tay muốn tiếp tục viết lên không trung một chữ khác, nhưng mà lão lại dừng lại không còn bất cứ cử động nào nữa, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng thở dài không biết cuối cùng là nơi nào. Vạn cổ bi thương một tiếng thán, bao nhiêu luân hồi hóa thành bi. Một câu thơ này của lão như là ngàn vạn đạo văn từ trong thiên địa phát ra, tiếng thở dài hóa thành cơn gió bao phủ lấy thiên địa nơi này, bị thương là vạn cổ đầu nguồn sinh ra khiến cho người trong linh hồn đều muốn chảy lệ. Nó thậm chí là bao phủ toàn bộ bầu trời lớn che đậy lấy ngàn tinh trên cao. Hai người đệ tử của lão già này đâu ngờ sư phụ mình lại có thần lực thông thiên như vậy chứ, mấy ngàn năm này cứ ngỡ là vị này đáng kính sư phụ chỉ là một phàm nhân, bây giờ lại thấy tu vi thông thiên của lão khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi và vui mừng như điên, trong lòng lão chỉ có thể hiện lên một câu, tuyệt đối là thánh chủ cấp bậc lão quái. Chương 195, đối mặt nỗi đau. Chương 195, đối mặt nỗi đau. Thiên địa bị một tia bi thương này cho nhấn chìm vào cổ, thế gian sinh linh bị thương hòa nhập vào bên trong. Từng sinh mệnh xuất phát đều bị một loại sắc thể ăn mòn tới nỗi nhiễm lấy cảm xúc làm ảnh hưởng lòng người. Nghịch Phàm bên ngoài chỉ có là một đứa bé thôi, nhưng mà trên mi tâm thân ảnh tí hon kia phát ra ánh sáng ngập trời đang nhiễm thấu khí tức thiên địa, trước mặt thiên địa thuật pháp của lão già kia tạo ra thì đều đã ảnh hưởng tâm tình nặng nề đối với Nghịch Phàm, hoàn toàn áp chế lấy hắn thuật pháp. Nhưng mà trong lúc này, thân ảnh tí hon đang ngồi xếp bằng kia bỗng dưng mở ra đôi mắt lạnh lùng, hắn đứng dậy muốn hoàn toàn bước ra ngoài. Thế nhưng hắn chưa kịp bước ra thì liền bị vô số đạo văn khắc vào hư không. Thiên địa lôi đình lấp lóe bao phủ trong bóng đêm chỉ chờ hạ xuống mà trực tiếp diệt sát sinh linh người tiên, thiên địa áp chế không muốn sinh linh có đại tu vi thông thiên hạ xuống. Lão già tóc bạc thấy vậy cũng không có bất ngờ gì mà chỉ bớt bớt râu, hắn nhìn lấy người tí hon kia cười một tiếng, nụ cười này là xem thường. Địch Phàm cũng không hoàn toàn bước ra một bước này, hắn chưa hoàn toàn thế biến thành công không muốn mạo hiểm. Dù sao thì lão già trước mắt này thật sự không tầm thường, nếu như lão mà hoàn toàn thoát khỏi sự áp chế của thiên địa thì chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết chết hắn vô số lần, nhưng chỉ đáng tiếc là Địch Phàm nắm chắc được người này không thể thoát khỏi sự áp chế này. Chỉ vì lão già này không phải là nghịch hành giả. Lão già kia hắn sớm đã nhìn thấu rồi nha, lợi dụng sức mạnh thiên đạo để cho mình dùng lấy thu hoạch chính sức mạnh thiên địa, vì vậy lão già này không thể nghịch thiên cũng không dám, nhưng nếu không thể nghịch thiên mà đi thì làm sao có thể phá vỡ được quy tắc ở đây mà mãi mãi dừng bước ở Nguyên Anh. Nhìn thấy lão già này không có bất cứ tu vi gì thì Nghịch Phàm đã hiểu lão không cam tâm chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh này rồi. Vì vậy lão đã rơi vào cục diện khóa định do thiên đạo nơi này tạo ra, mà người phá cục chắc hẳn không phải lão làm được, mà chắc chắn phải nhờ hắn rồi. Dù sao lần này tu sĩ khắp ngôi làng đều đã gần như rút lui hết, hắn cũng ngừng lại sát chiêu của mình, toàn bộ thiên địa nơi đây bởi vì sát cơ của Nghịch Phàm biến mất mà dần dần hồi phục lại như lúc ban đầu, toàn bộ tu sĩ đã trốn tránh được kiếp nạn đông dưng cũng không còn cảm nhận loại kia tử vong đến gần nữa. Thoát khỏi cảm giác chết chóc khiến cho bọn hắn cảm thấy vui mừng lại càng thêm kính sợ đối với ngôi làng kia, bọn hắn bây giờ càng thêm không dám làm bậy đối với người dân trong làng nữa. Nhiều vị tu sĩ cảnh giới cao thâm, không biết đã sống qua bao nhiêu năm cũng sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi. Còn mấy vị tu sĩ thời đại mới hiện giờ thì trong lòng chỉ có kính sợ mà tôn kính cúi đầu xuống. Bọn hắn biết được cái kia sát cơ là không có khóa chặt bọn hắn, chỉ là cảnh cáo mà thôi cho nên bọn hắn mới có thể còn sống tồn tại tới giờ. Từ bây giờ đến sau này thì ngôi làng này sẽ là một vùng cấm của hung địa này, ở đây tồn tại chỉ có thể là sinh linh linh khí trong người bị phong ấn mới có thể bước vào, cái kia giọng nói khiến cho người ta hoảng sợ cũng được người ta đồn đại khắp nhân gian, tồn tại tuyệt đỉnh như thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Đương nhiên thế gian này cũng có loại tồn tại như thế còn sống sót, đó cũng chính là một vị còn sống Nguyên Anh kỳ đang đi dạo trên thế gian, có thể là tuổi thọ người kia chưa hết cho nên vẫn chưa bắt đầu đi vào hung địa kiếm cơ duyên cuối cùng, nhưng nếu tới thời điểm đó thì thế gian có lẽ sẽ tự nhiên sinh ra một tôn Nguyên Anh. Nơi này thế giới có thiên địa quy tắc quá mạnh mẽ, điều này khiến cho tu vi của thế giới này chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Anh, tất nhiên là không phải thế giới này rộng lớn đến đâu rồi, thậm chí nó chỉ có thể tính là một tiểu thế giới sánh với một vực của Bất Hủ Đại Lục, có điều lại bị quy tắc đặc biệt khiến con đường phía trước bị cắt đứt. Lịch Phàm ánh mắt lấp lóe lên tinh quang, nhìn về phía xa xa ngoài rìa hung địa, thấy được cái kia cây cầu lớn trong lòng hắn cũng đã có ý nghĩa riêng cho mình. Đợi một ngày nó hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi. Hắn như là nói cho người khác nghe, cũng có thể là tự bản thân hắn cảm thấy như vậy, lợi pháp tắc trong người hoàn thành thì thật sự sẽ ứng phải đại kiếp lớn, mà kiếp nạn kia hắn không dám nói chắc sẽ vượt qua. Đại kiếp chia ra nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng mà tới loại cảnh giới này đã có thể được thiên địa lực lượng tán thành, phải chịu đựng kiếp nạn của nó mới có thể sử dụng hoàn toàn được pháp lực thiên địa.
Nếu như nói hiện giờ Lịch Phạm đã có thể chiến thắng được Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nếu như hắn hoàn thành pháp giai đoạn này thì liền có thể cùng với Nguyên Anh trung kỳ chiến một trận, vậy thì nếu như vượt qua thiên kiếp mà hoàn toàn nắm giữ lấy sức mạnh thiên địa thì sao nào? Lịch Phạm tự tin bản thân mình đến lúc đó thì dù cho là cái kia sinh linh được cho rằng Nguyên Anh cùng cấp mạnh nhất, hắn Lịch Phạm cũng chắc chắn đủ sức chiến một trận. Hắn tính ra vẫn còn trẻ tuổi, tuổi thọ đã hoàn toàn hồi phục đến đỉnh phong rồi, hắn không cần rút tuổi dưới đấy nổi mà làm việc không vững chắc, tu vi Lịch Phạm là từ bản thân hắn pháp cảm ngộ mà ra, căn cơ vững chắc hơn bất cứ ai. Mỗi bước chân hắn đi ra tuy là rất chậm rãi nhưng lại rộng lớn bao la, một ngày nào đó hắn sẽ không còn là một con cá từ từ bơi dưới nước nữa mà sẽ thật sự hóa quân bằng, một cái sải cánh chính là bước ra 9 vạn dặm, chiến thắng tất cả mọi người mà bước lên đỉnh phong nhất đại giới. Lão giả tóc bạc cũng là không nói gì nữa, hắn trước khi đi thì để lại cho Trương Phàm một nụ cười rất là sâu xa, mà nụ cười này có thể là 100 năm sau sẽ khiến cho thiếu niên kia hối hận phát khóc. Tu La Phật Tôn cùng với đạo gia lão tổ nào dám ở lại đây nữa chứ, thấy sư phụ mình rời đi thì hai lão cũng phát động bước chân đi theo sư tôn mình. Số mấy trăm năm mà vượt qua không biết bao nhiêu sinh tử, nhưng hôm nay hai vị đại lao phải đối mặt một áp lực lớn như thế này thì đúng là lần đấy. Lịch Phàm cũng không đợi hai vị tiểu hộ đạo giả của mình nói gì, nếu như hiện giờ hắn không hài lòng nhất có lẽ là hành động của hai người này, sau khi bị bại lộ ra thân phận thật sự thì dù có là đối với hắn có ý tốt cũng là ngược lại lại ý nghĩ, tạo cho Lịch Phàm thêm biến số là điều không tốt. Hắn bước ra một bước, thân hình đứa trẻ kia vậy mà giống như một cái bóng mờ lập lòe biến mất tại đó, khi vừa xuất hiện thì đã là trong vị trí nhà họ Sơ kia. Nhìn thấy khuôn mặt còn non nớt kia khiến hắn trong lòng sầu bi không thôi, tuy xa lạ nhưng lại mang theo một loại quen thuộc khó nói hết. Bàn tay nhỏ nhắn hắn vuốt lấy khuôn mặt mới lớn của thiếu nữ kia, trong lòng lại có nỗi đau năm xưa giống nhau bùng phát trong lòng, cảm thấy người con gái năm xưa trước và bây giờ khác nhau nội tại. 100 năm rất dài đối với phàm nhân, nhưng chỉ là một cái chớp mắt đối với tu sĩ mà thôi, ở cảnh giới như hắn một cái chớp mắt bế quan có thể là lấy 100 năm mà tính, bởi vậy cho nên hắn rất đau lòng. Ta không bảo vệ được ai cả, ta chẳng bảo vệ được ai. Giọng nói hắn yếu ớt lại mang theo một loại bi thương đến cực điểm. Người con gái hắn cảm thấy phức tạp nhất lại là không muốn thừa nhận tình cảm bây giờ lại sống không được bao lâu, đây chẳng lẽ là số phận sao? Số phận này cũng có thể là ý trời sắp xếp mà thành, trời muốn phá hoại một kẻ nghịch thiên như hắn, muốn hoàn toàn giết chết lòng hắn để càng thêm dễ dàng giết chết, Lịch Phàm thừa nhận cái này là dương mưu nhưng hắn cũng phải cắn răng chịu đựng. Thế gian này đúng là đều phải cúi đầu xuống thiên địa mà, dù cho ta có là nghịch tu thì cũng khó lòng nào cái thiên nghịch mệnh. Nhìn lấy thiếu nữ tuổi mới lên 10 trên giường, trong lòng nghịch thiên có một loại không nguôi trong lòng nhưng cũng không biết làm gì, hắn chỉ là không cam tâm mà thôi. Đạo của hắn muốn tất cả mọi người quan trọng với mình phải sống mạnh khỏe, bảo vệ toàn bộ thân nhân của hắn, nhưng mà hiện tại hắn không thể bảo vệ ai cả, người hắn thương thì bản thân đã bỏ qua, người thương hắn thì đã sinh mệnh sắp tắt như đèn trước gió, bi thương làm sao? Đôi mắt Lịch Phàm càng lúc càng thêm ảm đạm, khóe mắt đã sớm nhuộm đầy nước mắt, nỗi đau trong tim dường như đã khắc sâu trong lòng không thể nào dứt khoát từ bỏ, hắn cũng không muốn quên đi nỗi đau này nữa mà để bản thân buông thả trôi nổi trong cơn xót xa thấu tận tim gan lúc này. Trên mi tâm thân hình nhỏ bé kia cũng đang dần trở về bên trong thân hình của hắn, từ từ nhập vào thân hình kia dung hợp hoàn toàn với bản thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt này, pháp lực của hắn dường như hoàn toàn tiêu hao hết, lực lượng vô cùng vô tận của Lịch Phàm cũng tan biến vào trong hư vô. Nếu như tu sĩ bình thường nhìn vào có lẽ chỉ có thể thấy người này chỉ là một phàm nhân bình thường không chút gì đặc biệt xuất sắc, nhưng nếu là một vị cùng cấp nhìn thấy thì chỉ sợ tâm thần chấn động, mà chỉ có thể đánh giá một câu: người này sâu không lường được. V.S. xuất viện mới về, chương đầu tiên đánh dấu của mặt lại. Chương 196, tứ phương chấn động. Chương 196, tứ phương chấn động. Thiên hạ ở tiểu thế giới nơi này tu sĩ tuy là nhiều đông đảo nhưng lại cảnh giới lại có giới hạn nhất định, đỉnh phong chiến lược đi khắp thế gian chính là kết đan đỉnh phong đại viên mãn, dù cho là giả anh cảnh thì cũng tránh xa xa một bên không thể nào trực tiếp đụng chạm. Còn về cái xa xa phiêu miếu kia thì không còn được tính nữa rồi, cái kia cảnh giới có thể tích tụ lực lượng thiên địa cho mình dùng lấy, loại kia vĩ lực đã không được tính là phạm nhân tu tiên mà đã có thể gọi là nửa chữ thánh, gần như là thần ở thế giới này rồi. Mà hiện giờ niên đại này lại chỉ có một vị như vậy trên thế gian. Một tên cấp độ nguyên anh tu sĩ mạnh mẽ hơn bất cứ ai đủ để nghiền ép toàn bộ tu sĩ ở tiểu thế giới này hợp lực, cũng như thần minh được kính trọng ở trên, không ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của hắn. Nhưng mà ngay lúc này lại có biến số xuất hiện trên thế gian này, không ai biết được sinh linh kia là xuất hiện ở niên đại nào, chỉ biết hắn pháp lực cường đại đủ sức để lại uy hiếp mạnh mẽ bên trong thâm tâm tu sĩ khác, mà chỉ trong một ý niệm của bí ẩn sinh linh vậy mà đủ để diệt sát lấy cao thâm tu sĩ, điều này khiến cho người ta dùng mình. Ở đời đồn đại là đã có người đã xúc phạm bị đó. Chỉ với một cái ý niệm khiến cho khí tức sát phạt nổi lên, vô tận lực lượng giáng xuống từ kiếp khiến cho ngôi làng nhỏ đó trở thành kiếp ngục của các đại lão khác, không thấy máu mà giết người, đánh cho những người sắp đại thành phải chịu nhân quả kiếp quang, sát cơ cuốn mình. Những người còn sống sót rời khỏi hung địa thì trong người quang điểm đã là mở rộng, cảm nhận được ý cảnh mạnh mẽ của Lịch Phàm lộ ra khiến bọn hắn có cảm ngộ vô cùng rộng lớn, nhớ lại cái kia hùng vĩ cảnh tượng về đạo của người gần thiên địa phát ra khiến bọn hắn có cảm giác chỉ dẫn vô cùng lớn. Mọi sinh linh trong thiên địa đều có cảm khái về biến số này vừa mới xuất hiện thì trong lòng kính sợ lại nổi lên, vị kia trong thiên hạ này xưng tôn đã quá lâu cho nên lại có một người khác hiện thế để làm bạn hay sao? Thiên hạ này hôm nay thêm một ngọn núi lớn không thể vượt qua, một vị thần lớn mạnh xuất hiện lại khiến thế gian này đã bắt đầu nổi lên sóng gió đủ để lay trời lở đất, sơn hà sụp đổ. Sinh linh trong giới này bất giác đem vị này sinh linh đi so sánh với vị kia đang đi ngao du thiên hạ nguyên anh, mà thiên hạ đồn đại lại là một kết quả khiến cho người ta không thể ngờ đến. Không ai biết được sinh linh vừa xuất hiện có thủ đoạn như thế nào, nhưng mà cái kia vô địch thiên hạ đại nhân vật kia là bọn hắn nắm rõ, người kia từ lúc xuất sinh cho đến khi vô địch thiên hạ thì chỉ dùng một kiếm. Lúc luyện khí hắn chém một kiếm lập tức vô địch thế hệ ngoại môn. Ở trúc cơ hắn lại chém ra một kiếm khiến cho thiên hạ tu sĩ đều phải khiếp sợ, hắn trúc cơ lại có thể chém kết đan. Còn một kiếm là hắn vừa đột phá kết đan lại đang chịu đựng thiên lôi giáng thần, thiên hạ tu sĩ đều tấn công không cho hắn có tư cách bước vào tu vi này, lại chỉ có một kiếm phát ra như ánh quang, tuyệt diệt đơn sơ hữu vận, chỉ với một kiếm hắn chính là vô địch thế hệ này. Còn kiếm cuối cùng là lúc hắn đạt được nguyên anh đại đạo, mà một kiếm này chỉ là tranh độ với thiên địa này mà thôi, đây cũng là thời điểm hắn lần đầu vung kiếm mà bị thua hoàn toàn, không thể nào chống đỡ đại thiên rộng lớn. Bốn kiếm vung ra chính là vô địch thiên hạ, ngoài thiên địa rộng lớn thì không có bất cứ tu sĩ nào có thể đỡ nổi thanh kiếm kia, đối với người ta chắc có lẽ là khủng bố vô biên rồi, nhưng mà nếu so sánh với nghịch phàm thì vẫn còn thua kém một chút. Chỉ vì nghịch phàm vẫn là còn chiến thiên nha, nhưng vị kia sớm đã rời bỏ cuộc chơi rồi, tính chất bắt cầu qua lại thì có thể nói là một chiếc kém. Mà lúc này vị kia thánh chủ đã qua nhiều lần lời đồn bên thai cũng rất là hứng thú vị kia đạo hữu, hắn vô địch đã quá lâu rồi cũng quên mất thế gian này còn có người nào đỡ nổi một kiếm của hắn, bây giờ nghe tin cái kia nhân vật khủng bố một ý niệm đủ để đảo trời lật đất thì hắn trong mắt có hướng tới thần sắc. Tu vi của hắn đã bước đến cực hạn của cảnh giới, nếu muốn bước thêm một bước thì phải nối tiếp đường của cổ nhân đi tìm một thế giới khác, nhưng mà sư tôn của hắn chính là lão vạn nhân chi sư lại không cho hắn đi vào hung địa chỗ sâu. Tuy là vị kia thầy của thiên hạ tu vi dường như là không có nhưng lại là chí cao tồn tại trong lòng hắn, mọi điều ngài nói ra đối với vị này chính là vô cùng đáng giá suy nghĩ, cho nên mấy ngàn năm này hắn vẫn ở đây chờ đợi cái kia người dị loại xuất hiện trên thế gian. Thế gian dị số, thiên đạo chu trừ sao? Hắn nở lên nụ cười khẩy rồi liếc mắt nhìn trời, ánh mắt lạnh như băng nóng nhìn thiên hạ này. Khí tức trong người không hề tăng giảm nhưng mà một ánh nhìn đủ để làm cho thiên địa biến sắc, vòm mây trời đều bị xé rách tự tạo ra con đường phía trước. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước mà thôi, cả vòm trời gần như bị kiếm khí bao phủ hoàn toàn, ngay lập tức một giây này khí thế trên người hắn hoàn toàn bùng nổ. Thiên không bị kiếm khí gào xé rách thành trăm ngàn lỗ, bao la bầu trời đều bị cơ thể của người này hóa thành kiếm ảnh bao phủ, kiếm thân che trời chấn động thế gian hết thảy. Thiên hạ chấn động, không gian cũng bị khí tức kia cho run rẩy sắp bị phá vỡ, từng sợi giới diệt kiếp nạn sắp nổi lên. Tên ta là Thông Thiên, thiên địa nơi đây không thể trói buộc được của ta chân thân. Một cái ánh mắt từ trên trời lộ ra nhìn lấy thân ảnh khủng bố đứng giữa không trung kia, thiên đạo vô tình cho nên ánh mắt này cũng không chứa bất cứ tình cảm nào khác, mà một cái ánh nhìn này đều đã khiến cho thiên địa kiếp quang đều nổi lên. Không trung nổ ra tiếng oanh minh vang vọng tiểu giới nơi này, thiên đạo tuy là vô tình nhưng lại là muốn hoàn toàn xóa bỏ người này ra khỏi thiên địa, đây không phải là sát cơ mà chính là ý chí cho phép, thiên địa ý chí muốn diệt trừ người này có ý niệm nghịch thiên mà lên. Mà ý chí của thiên địa vừa xuất hiện thì ngay lập tức lại có một cổ khí tức vô cùng cường đại từ trong đại hung địa truyền ra bên ngoài. Tuy là không có khủng bố như là Thông Thiên giáo chủ nhưng lại là mang theo một loại huyền ảo vô cùng lực lượng hiện ra ngoài. Cùng đường nha, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười không kiên nghệ gì từ Thông Thiên vang vọng khắp thế gian này, bàn tay từ kiếm khí hiện ra như là che trời núi lớn dùng sức đập một phát về phía con mắt kia, tuy bên ngoài chỉ là hung hăng nhất một kích nhưng nội tình bên trong không thể xem thường, chứa đựng vô tận kiếm trận bên trong đúng là khủng bố nhất một kích, kiếm khí này như là núi lớn chính là một loại kiếm đạo đỉnh cao nhất. Trước kia kiếm khí hóa đạo thành ngàn vạn kiếm khí khác nhau thì hiện giờ Thông Thiên đã đạt đến một loại kiếm cảnh gọi là vạn kiếm hóa nhất. Đây cảnh được gọi là kiếm vạn đỉnh cao nhất có thể, nửa bước người kiếm hợp nhất. Ở cảnh giới này dù cho là cách biệt một đại cảnh cũng có thể cùng nhau chém giết chứ đừng nói ở đây tiểu giới chỉ là thần thông cấp tiểu thế giới nhỏ. Ngày xưa hắn vừa đột phá nguyên anh thì từng dùng một kiếm muốn chém vỡ con mắt này, chỉ tiếc là hắn kiếm đạo yếu kém, tu vi vẫn còn nhỏ bé không thể tính rồi. Sau ngày đó hắn tuy là bị thương cực nặng nhưng vẫn có thể nghịch thiên mà đứng lên một lần nữa. Thông Thiên thân hình chứa đựng vô vàn kiếm ý phóng thẳng lên bầu trời xanh, hắn đang lần nữa chiến với trời để không còn chấp niệm về sau nữa, chỉ vì hắn biết bản thân cơ duyên đã đến rồi. Bên trong hung địa kia thì cổ khí tức mênh mông như đại hải kia cũng phải chịu một loại sức ép khổng lồ đến với thiên đạo, hắn rõ ràng là đang lịch thiên cải bệnh cho ai đó, mượn sức mạnh thuần túy nhất đến từ thiên đạo toát ra để lợi dụng nó đến mục đích nào đó. Giờ phút này Lịch Phàm ngồi trong ngôi làng, cả người hắn phát ra ánh sáng kinh văn rực rỡ nhất để cố gắng hấp thu lấy lực lượng thiên đạo phát ra, sau lưng hắn hiện ra rõ ràng bóng hình của một mặt trăng lớn đang lộ ra khí tức thôn thiên vệ địa, trên mi tâm hắn lúc này càng là có một cái bóng dáng một sinh linh nhỏ bé đang ngồi xếp bằng luyện hóa lấy những gì ánh trăng hấp thu được, thu gặt đạo quả của thiên đạo để cứu sống một người hắn muốn bắt lấy. Một thức thôn nguyệt này đã sớm có thể so sánh được với đỉnh cao thần thông chi pháp, liên quan đến thời gian cấm kỵ thì dù cho là có kinh tài tuyệt diễm hạ người cũng khó lòng nào bị kịp, có thể nói loại này thần thông đã có thể so sánh với hoàng tộc kinh văn đại đạo rồi, thậm chí là bên trong lại có vô cùng vô tận lực lượng thần bí liên quan trực tiếp đến ý cảnh, hai loại đại đạo chính là thôn phệ cùng với thời gian lại khiến cho thiên địa nơi đây như là bị đóng kết. Chương 197, kiếm chi đạo, thần thông của Nguyên Anh. Chương 197, kiếm chi đạo, thần thông của Nguyên Anh. Thông Thiên tu đạo mấy ngàn năm tuy là rất ít tranh đấu nhưng lại không ai dám khinh thường hắn. Hắn trong tay sở hữu bốn đại đạo kiếm đủ để có tư cách khiêu chiến với trời, ngay cả cái tên của hắn cũng là ngông cuồng đến cực điểm, không xem thiên địa ra gì. Đừng nói đến tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh giới hạn của thế giới này, ngay cả kiếm đạo của hắn cũng đã viễn siêu người khác nghĩ đến, dựa vào người kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm đạo đủ để phá vỡ thần thông của người cảnh giới cao hơn hắn một bậc, tới lúc này hắn đã có thể nhất kiếm phá vạn pháp rồi. Hiện giờ Thông Thiên thể hiện ra đại pháp đỉnh cao nhất của mình, cả đời dung hợp tất cả chỉ để ra đời một loại thần thông sát trận, lấy bốn kiếm tạo thành được gọi là Chu Thiên Tứ Kiếm. Ở cấp bậc nguyên anh cùng cấp bậc không ai có thể đỡ nổi một kiếm của hắn cũng là lý do này. Hiện giờ bản thân hắn bùng nổ ra pháp lực ngập trời, hắn không có để lại dư sức mà còn điên cuồng đến cực điểm, cực hạn chiến lực được hắn vận dụng đánh ra thăng hoa cực pháp đến giới hạn,
gần như cả đại lục này đều bị hắn lật tung hoàn toàn. Ý chí của thiên địa lại ban cho thiên đạo sức mạnh cường đại, rõ ràng là muốn hoàn toàn xóa bỏ người này ra khỏi tiểu giới, điều này khiến cho trong con mắt thiên đạo đã hiện ra một chút cảm xúc đầu tiên. Mà Lịch Phàm ở xa xa thì cũng tận dụng thời cơ của thông thiên tạo ra cho mình, ánh nguyệt phía sau nở rộ quang mang đến cực điểm, một cổ hấp thụ lực lượng mạnh mẽ gắt gao đối với lực lượng thiên địa mà điên cuồng thôn phệ. Ánh mắt của Lịch Phàm vẫn là bình tĩnh không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, hắn trên mi tâm nở rộ ra tiểu nhân một vòng ánh sáng thể hiện cho luyện hóa vòng xoáy, đó chính là chân thân của Trương Phàm cũng là đang thể hiện ra tiên pháp của bản thân. Ta nhận lấy ân tình này. Lịch Phàm thì thầm, hắn để lại nhân quả đầu tiên đối với thế giới này vậy mà lại là với nhân vật như thế này. Rõ ràng thông thiên đối với thiên đạo hạ thủ là có âm mưu riêng, là muốn dụ lấy thiên địa lực lượng cho thiên đạo mượn lấy cho Lịch Phàm có thể dễ dàng hấp thụ, đây cũng chính là một cái nhân quả mà Lịch Phàm không thể không nhận lấy. Mà đối với thông thiên thì đây tuy là đối với hắn có áp lực cực lớn nhưng nguy cơ tử vong không cao lắm, hắn chỉ cần cùng với thiên đạo rằng có thời gian dài đợi cho Lịch Phàm hấp thu hết lực lượng thiên địa ban cho thiên đạo, nếu như vậy hắn đối với thiên đạo chính là nghiền ép cục diện. Điều này tuy là đối với thiên đạo là âm mưu rõ ràng, nhưng chỉ tiếc là cái này thiên đạo chỉ vừa mới sinh ra cho nên độ thông minh có giới hạn nhất định, vì vậy cái này rõ ràng âm mưu thiên đạo không có bất cứ điều gì phát giác. Thông thiên đang là đỉnh cao trạng thái, pháp lực hùng hồn không có chút kiên nghệ gì bộc phát ra ngoài khiến cho thiên địa nơi đây đều đang rung động như là sắp tan vỡ, không gian đều là nước toát ra ngoài tạo ra thời không loạn lưu, vô cùng nguy hiểm. Thân hình khổng lồ của hắn chính là một thanh sắc bén kiếm, trong tay vô kiếm nhưng dù cho là nguyên thần hay là nhục thân đều có thể tính là đạo kiếm hình thức ban đầu rồi, sát chiêu hoàn toàn bùng phát như là che trời kiếm ý chém về phía trước. Kiếm thế như nước thủy triều chảy về phía mũi kiếm, sát lực khủng bố khóa chặt chẽ lấy con mắt thiên đạo như là muốn hoàn toàn chém phá vùng đất này. Nhưng đột nhiên lúc này lại có biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Lịch Phàm trên khuôn mặt non nớt lại có một loại thần sắc âm trầm đến cực điểm, dù cho là loại khí tức kia quen thuộc bao nhiêu nhưng lại đối với lần này mưu đồ có nguy cơ dừng lại ở nơi đây. Lịch Phàm chỉ trong giây lát lại nổi lên sắc cơ, trong lúc giơ tay lên lại có ánh sáng kiếp quang hiện ra lại là muốn diện sát thân ảnh sắp xuất hiện trong không gian loạn lưu, nhưng mà dù là cách nào hắn cũng không thể nào động thủ được, rõ ràng là nhân tính của hắn không cho phép bản thân hắn động thủ đối với người kia. Ta vẫn còn chưa quyết đoán, để cảm xúc lấn át lý trí sao? Lịch Phàm thở dài ánh mắt lại không có hối tiếc gì. Thôi vậy, đây cũng có thể là duyên đi. Hai ý niệm va chạm với nhau, thông thiên được tin tức của Lịch Phàm chuyển tới thì trong mắt lộ rõ sự bất mãn cùng không cam tâm, nhưng mà hắn cũng là tìm cách rút lui khỏi trận chiến nơi này, dù sao thì nhân tình này Lịch Phàm cũng đã nhận rồi thì cần chi tốn thêm pháp lực vào trận chiến này, thiên có thể nghịch chứ không thể giết, nếu như hắn cứ cố chấp thì chỉ sợ là trăm hại không có một lợi. Lúc này không gian ba động càng ngày càng lúc dữ dội. Không gian loạn luân tới gần rõ ràng là sắp có biến nổi lên, điều này không cho thông thiên chần chừ mà bộc phát ra ác chủ bài của mình. Cả cơ thể hắn trên bầu trời lại càng thêm hiện rõ hơn, dị tượng đại đạo bộc phát bao phủ lấy không gian khắp nơi đây, hắn ý niệm mạnh mẽ biết bao lần này là hiện rõ, thần thức bao phủ một nửa lấy tiểu thế giới này hoàn toàn thấy được không gian loạn lưu vết cắt. Lịch Phàm thấy vậy cũng thần thức động đậy dùng thủ đoạn lưu lại cảnh tượng này vào tinh thần, loại này đại đạo dị tượng liên quan đến kiếm đạo rất có ích đối với Diệp Lam, là một loại cơ duyên lớn đối với đứa đệ tử này tiến bước lên bản kiếm cảnh giới. Thông Thiên dùng ra dị tượng bao phủ lấy toàn bộ vùng đất sắp bị phá hủy, tất nhiên là bảo vệ vùng đất đó không bị sụp đổ rồi. Bàn tay hắn như là kiếm thai hình thức ban đầu, chỉ riêng về khủng bố sát ý hiện ra cũng đủ chấn thiên động địa. Nếu không có dị tượng củng cố thì chỉ sợ tám phương bốn hướng đất đai sông ngoài đều bị vỡ thành trăm ngàn mảnh. Mà bàn tay của Thông Thiên đưa ra chính là nhắm thẳng vào hư không loạn luân, chịu đựng lấy không gian mạnh mẽ sức mạnh vết cắt mà bắt lấy thứ gì đó từ bên trong, ngay lập tức lôi ra từ không gian loạn luân một sinh linh còn sống sót, mà người này Lịch Phàm là biết rõ lai lịch đối với ý nghĩa, một trong những sinh linh của Đông Vực, hắn được gọi là Cửu Hổ Đại Sư Minh. Sau khi bắt được người này thì Thông Thiên liếc mắt về bầu trời có khổng lồ nhãn cầu ở đó, hắn quay lưng lại đạp phá hư không mà trực tiếp biến mất. Bầu trời run rẩy dường như là tức giận, sấm chớp mang sức mạnh hủy diệt đánh xuống như là chia cắt bầu trời ra làm hai nửa, ngay cả mặt đất cũng phải chia năm xẻ bảy, sức phá hủy cường đại không thể nào xem thường. Thiên địa nỗi gió mạnh càn quét bầu trời, mưa to dai xuống nặng nề như là một ngọn núi lớn áp sập hư không, núi sông xung quanh đều bị lật úp hoàn toàn. Thiên đạo nỗi giận sinh linh nhân gian cũng đều giống sâu kiến, sức hủy diệt tự của nó đã được gọi là tự nhiên cấp bậc, thế gian rơi vào vòng xoáy lầm than bể khổ. Không thể nào ngăn cản được tiên đạo ra tay. Lịch Phàm đưa hết những cảnh tượng này vào trong mắt, những người này chết cũng không có liên quan gì đến hắn thì làm sao phải nhúng vào hồ nước đục này. Tu vi càng thâm hậu, tích tụ pháp lực càng dồi dào thì cảm nhận được nhân quả càng thêm lớn lao. Tuy hắn không sơn thiên đạo nhưng cũng không muốn mang thêm phiền phức vào người, đây chính là tính cách của hắn. Trong tay hắn đốt lên hỏa nghiệp do tự bản thân thôi diễn ra được, đưa ra khỏi hùng địa nơi này. Ta lấy nghiệp hỏa luyện hóa các ngươi hóa nghiệp, chỉ mong sau này các ngươi không hóa thành tà ma mà làm ác cho thế gian. Lời nói của hắn truyền ra khỏi hung địa, pháp lực ba động phủ lấy toàn bộ những nơi bị hai kiếp ách nạn của thiên đạo tạo ra. Có thể mấy trăm năm hoặc là tính bằng số ngàn, thì đến lúc đó các ngươi lại có thể vào trong luân hồi đi. Nếu nói việc này liên quan thì đa phần là do thông thiên cùng thiên đạo là người gây ra, nhưng là thiên đạo có thiên địa che chở cho nên không nhiễm lấy bất cứ nhân quả nào để lại. Điều đó có nghĩa thông thiên đã ăn đủ tội nghiệp mang lại rồi. Bây giờ Lịch Phàm dùng cách này chỉ để cho vị tiêm lịch thiên mà đi trong tương lai bớt gặp một chút tử kiếp vô căn mà thôi. Chương 198, vận mệnh lối rẽ 1. Chương 198, vận mệnh lối rẽ. Vùng đất nơi này như là đã trải qua vô lượng đại kiếp, tan hoang sụp đổ thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn vỡ vụn. Linh khí loãng đến cực điểm, dường như là đã đến giới hạn của việc sụp đổ mà hòa tan vào không khí, đây là một loại nguy hiểm rất lớn đối với tu sĩ trong quá trình đấu pháp.
Lịch Phàm ánh mắt không bận tâm đối với cảnh tượng trước mắt, thần thức hắn bao phủ lấy trong khu rừng lớn thì đâu còn bóng dáng của tu sĩ náo nhiệt như trước kia nữa cơ chứ, hắn dựa vào lực lượng tiên địa mà bấm ngón tay tính toán. Đúng là trong thần thức chính xác, không có bất cứ nhân vật nào ẩn giấu lấy khí tức của mình, lần này hắn mới thật sự yên tâm đi về phía trước hướng đến nơi mà trước kia khí tức thần bí. Cái khí tức kia hắn tự đặt cho tên là Nguyên, loại thần bí cơ duyên hắn không thể nào tự ý hấp thu được, trước kia không biết ra sao loại nguyên khí kia tự hành vận chuyển vào cơ thể của Lịch Phàm giúp hắn cảm ngộ được lực lượng tiên địa, cái lần đó cơ duyên đúng là trước nay chưa từng có. Phải nói nếu như không có lần kia lộ sắc mà thành tẩy toàn bộ ngoại lực ra thân thì con đường phía trước vẫn còn xa xa chỉ có thể liếc nhìn. Nhưng hiện giờ hắn muốn lại là nhiều hơn nữa, Lịch Phàm muốn tự mình hấp thu lấy nó để biến cho bản thân tự nhiên sử dụng. Hắn lại vận dụng thôn nguyệt muốn cưỡng ép luyện hóa lấy lực lượng xung quanh khu rừng, nguyên khí dồi dào nơi này có thể làm thứ xúc tích cho tu vi được củng cố hơn, lại có lực lượng tẩy luyện kỳ lạ khiến cho nhục thân lẫn linh hồn được một lần lộ sắc đến cực điểm. Nhưng mà những giọt nguyên khí dường như là quá nặng nề, dù cho là thôn nguyệt có thôi động đến cực hạn thì vẫn không thể nào thu lấy một tia nguyên nào vào trong cơ thể. Hiện giờ hắn không thể để lộ tiên vương trong cơ thể được, một khi chiến lược hắn thể hiện đến cực hạn thì thiên kiếp lập tức sẽ hạ xuống, hắn thật sự là không có nắm chắc vượt qua cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn yếu ớt nhất để hấp thu từng giọt như thế này, nhưng là rất rõ ràng điều này là phi thực tế, hắn không thể nào hấp thu được loại vật chất thuần túy này. Hắn thừa nhận hiện giờ mình rất là mạnh, đã có thể là ở tiểu giới này ít người có thể cùng hắn đo sức, nhưng hiện giờ không thể thu hoạch thứ này vào trong cơ thể mình đây là điều không thể hiểu được. Lịch Phàm ý nghĩ động đậy một chút thì cũng đành bó tay chịu thua, chỉ có thể ra hạ sách để tìm kiếm thực hư. Hắn thôi động một tia nguyên mà trước kia mình từng hấp thu, sau đó đem một giọt lực lượng đó chuyển hóa vào trong mi tâm của bản thân để đưa cho vị kia nghiên cứu một chút. Dù sao cái kia tà ma cũng là một sự tồn tại vô thượng, cũng đã từng đi ra bước thứ hai cho nên có thể xem là cự đầu cấp ở đại thế giới này rồi, mà nhìn lại cái này tiểu thế giới chỉ có thể chứa được một cái nguyên anh tu sĩ, vậy mà loại này nhỏ thế giới lại có thể sinh ra loại vật chất đặc biệt này đúng là vô cùng lạ. Nên biết làng Lịch Phàm trước kia đi qua dòng sông thời gian cũng đã từng thấy được mấy cái tiểu thế giới, những cái kia thế giới nho nhỏ tuy nói là không có cường giả xuất hiện quá nhiều nhưng vẫn có thể sinh ra một hay hai tên cấp vật hóa thần đúng là có. Nhưng mà những cái đó tiểu thế giới không hề sinh ra loại này linh khí nguyên chất đến như thế này, loại này được hắn cứ gọi là nguyên, là nghĩa nguyên chất nhất và thuần khiết nhất, là một loại trường sinh dược đối với tu sĩ cấp thấp, đối với cấp cao tu sĩ cũng có thể nói là một đại cơ duyên không thể bỏ lỡ. Vì vậy Lịch Phàm trên hành trình đi đường này luôn cố gắng tìm cách hấp thu lấy lực lượng trong khu rừng này càng nhiều càng tốt, muốn dùng nó để đề cao thọ mệnh của bản thân. Mà mục đích hắn làm vậy thì chỉ có thể là vì người con gái kia, hắn cả đời còn vương vấn quá nhiều, có thể bỏ đi bản tâm của mình mà trở thành một con người chỉ biết tu luyện. Có thể là nếu như hắn cắt đứt thất tình lục dục mà trở nên máu lạnh vô tình, lúc đó có thể hắn sẽ thật sự trở thành một cường giả chân chính tu vi thông thiên, nhưng mà loại tu vi do con đường tu đạo ngập tràn sự cô đơn và không mục đích đó hắn thật sự chán ghét. Hắn vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc bản thân đã phản đi lời hứa nhân quả với luân hồi tử mà lợi dụng Diệp Linh, lúc đó bản thân hắn chỉ cầu cho một tia hồn phách của Ngọc Liên được không bị tiêu tan trong thiên địa mà cưỡng ép cho dung hợp vào linh hồn Diệp Linh, lúc đó hắn biết do nếu làm chuyện như vậy thì chính là bức bách Diệp Linh cùng kiếp trước nàng gián tiếp dung hợp lại để phản kháng một tia linh hồn của Ngọc Liên, nhưng mà cho dù kết quả ra sao thì Lịch Phàm bây giờ tuy không hối hận về việc mình làm nhưng là rất tự chán ghét bản thân phải lợi dụng những người xung quanh mình. Từ lúc hắn tu đạo đến giờ chưa đến 200 năm mà luôn đi thẳng không lùi, hai đời sống qua thì nhân tình thế thái nào không thể hiểu rõ cơ chứ, mọi nhân quả trên thân của mình thì hắn đều có điều đã phát giác. Cái gọi là tình thân trước kia vốn cũng chỉ là lừa dối, chương sư trên địa cầu là một sự tồn tại hắn không thể nào hiểu rõ được, người đó kiếp trước là có ân nuôi dưỡng hắn, Lịch Phàm rất biết ơn việc đó thế nhưng hắn lợi dụng mình cũng làm mà điều sự thật, bản thân hắn được chuyển sinh đến Bất Hủ Đại Lục cũng chỉ sợ là do hắn sắp xếp mà ra, biến bản thân mình thành một con cờ nằm trong tay, cái loại áp lực đó mấy ai có thể hiểu được. Còn có người chị của hắn đã mất tích từ lâu, qua cái hộp gỗ thần bí kia cũng không phải là không hiểu ra nàng cũng chính là một vị chân chính vô thượng tồn tại, quan trọng hơn là nàng còn đứng về phe mình, nhưng đáng tiếc thay bây giờ sống chết không rõ. Tội nghiệp con người này, vì chọn con đường này mà cả đời bi ai. Đế đỉnh cũng trong một giây này xuống lại, nó vô thức cảm thán một câu tiếc thương cho vị này trong truyền thuyết người, nó từ sông dài 5 tháng ngược dòng mà đến cho nên rõ ràng người này lai lịch cùng hành trình đã đi qua, 5 tháng đó dù cho là cường giả cấp bậc bước thứ 3 đều ngã xuống huống hồ là một đại giới nhỏ nhoi nơi đây, nhưng hủy diệt lại có tân sinh mới, trong chư thiên thế giới lại sinh ra một vị cường giả lịch hành mà đi, hắn từ từ tiến bước siêu việt hoang mà nhập vào thượng. Giới tạo ra giới diệt, từ đó tương lai bọn hắn vùng đất mới thật sự mới là xuất hiện. Đế đỉnh hiểu rõ hắn mạnh mẽ trong con đường này là phải bước đi trên máu tươi cùng nước mắt, chiến khắp trời đất thì cũng giữ lại cái cảm xúc vô nghĩa kia, thật là hiếm có, cũng có thể coi đây là một loại tín niệm đã trèo chống hắn đứng lên đi. Cuộc đời này không thể tiếc nuối, kẻ tiếc nuối chắc chắn sẽ thua cuộc, ta là Lịch Phàm có thể thua nhưng cũng không thể tiếc nuối, cứ tận hưởng lấy hết thế gian này vui vẻ rồi đi đến đỉnh cao cũng không muộn lắm. Thế giới này nhiều điều còn đang tốt đẹp lắm, vậy thì tại sao phải từ bỏ nó mà bước lên con đường cô độc? Cái sai không phải ở thế giới, càng không phải hắn sai, thứ sai chính là những người đối nghịch hắn. Sai càng thêm sai không ai khác chính là thiên đạo bên trên, vì vậy hắn phải loại bỏ cái sai đó mà thay thế vào trong loại khác đúng đắn, hắn phải viết ra câu chuyện của bản thân thật hoàn thiện vậy nên thế giới này cần hoàn hảo, sinh linh làm sai thì cần phải chu diện, thiên đạo làm sai thì phải cần đổi chủ thiên địa quyền điều khiển. Thông qua nguyên chất thôi diện ánh mắt hắn không còn bất cứ mở mịt nào nữa, con đường đạo lộ càng lúc sương mù càng tan biến để lộ ra phía trước con đường rộng lớn, một thế giới do hắn đứng đầu ở phía trước dần dần lộ ra. Đế đỉnh trong người cũng cảm nhận được một loại ý chí quen thuộc đang trỗi dậy toàn thân Lịch Phàm,
Khí tức độc tôn thiên địa không chịu làm người đi sau, cái loại cảm giác gáp bức mạnh mẽ khiến cho nó linh cũng gần như run rẩy không thể nào nhìn thẳng. Cái thế sinh linh bây giờ mới là hoàn toàn hùng lên, ở tương lai hay quá khứ đều dùng lấy uy danh của hắn để viết lên câu chuyện thần thoại, một câu chuyện mà chỉ có một nhân vật trấn áp hết thảy, thân ảnh của hắn là to lớn như thế, luôn đứng về phía trước chúng sinh mà thủ hộ. Ánh mắt của Nghịch Phàm bùng lên ánh sáng mãnh liệt, giây phút ở đây thế gian tín niệm cuồn cuộn hạ xuống rơi vào trên người hắn, như đây là một sự tán thành của sinh mệnh đất trời, cũng là lúc này vận mệnh của hắn đã chính thức rẽ san một hướng mới. Dòng sông vận mệnh vẫn đang tự động chảy, vô số sinh mệnh đang muốn ngược biển mà lên nhưng đều bị từng làn sóng tượng trưng cho biển rộng đang thét gào dữ dội, từ từ nhấn chìm những sinh mệnh nhỏ nhoi kia để chứng minh cho uy nghiêm của nó. Điều đó vậy mà vẫn chưa lắng lại cơn nội chấn của đại hải này, nó len lỏi qua mọi ngóc ngách của không thời gian, vũ trụ bên trong, thiên ngoại bên ngoài chỉ trong cái nháy mắt này đình chỉ hoạt động, toàn bộ sinh linh như là ngừng thở không dám ho hé ra khí tức của mình để tránh rước họa vào thân. Chỉ vì bọn hắn biết một cái nháy mắt này là đã khiến cho biết bao vô thượng sinh linh thất bại, vô số đạo thân ảnh xuất hiện bên trong thời gian điên cuồng bỏ chạy, dù cho là vô thượng cường giả lúc này cũng phải sợ hãi chạy trốn. Không bước qua được một bước kia, tất cả đường trước vận mệnh đều tính là sâu kiến, kiếp nạn tới gần thì dù cho những kẻ đã chém vỡ gông xiềng mà tưởng rằng mình đã siêu thoát, những kẻ đó thật là buồn cười làm sao. Dù cho là nhân vật đỉnh cao bước thứ nhì, bọn họ tuy nói đã chém vỡ quá khứ khiến cho vận mệnh biển lớn không thể tìm thấy, nhưng tương lai hay hiện tại vẫn nằm ở đó. Chỉ cần còn trên thế gian vết tích đều phải bị quản lý bởi một quy tắc đặc biệt, không thể nào hoàn toàn vượt qua. Cũng là chính lúc này, ý chí của Nghịch Phàm trực tiếp buộc phát mà đâm rách thương khung, cuồn cuộn tín niệm từ không biết địa điểm bay tới nhanh chóng che giấu khí tức của hắn lại. Từ tương lai mà đến sao? Ở một tinh cầu ngập tràn màu xanh màu sắc, nơi đây được gọi là trái đất, mà bên trong vùng không gian bí ẩn được gọi là bức tường thứ ba thì lại có một cây cổ thụ cực kỳ rộng lớn, nó như là trung tâm của vũ trụ rộng lớn, càng giống là cây trụ để chống lấy bầu trời và mặt đất, khổng lồ và mạnh mẽ như một cây trụ trời giữ vững thiên địa. Mà bên trên đỉnh của đại thụ này lại có một vị trung niên đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt hắn uy nghiêm lại hiện giờ toát ra một loại cảm xúc khác biệt thường ngày, cái này cảm xúc được gọi là bất ngờ đến khó thể nào tin được. Lại nói đến bên trong dòng sông Trường Hà, một mảnh của cổ sử không biết hoặc cũng có thể là tương lai không rõ, nó đã bị cắt đứt khỏi vòng tuyến lịch sử, không biết kỷ nguyên sinh linh cũng đang nhìn vào lúc này nguồn khí xuất hiện bên cạnh Lịch Phàm, mà khác với trương sư của địa cầu thì hắn lại trên khỏe miệng không kiềm chế được nụ cười. Dù cho là thời trẻ tuổi vị tiết thì người linh cũng không thể nào tìm thấy, vậy ta mà thua thì có phải sẽ rất xấu hổ hay không? Hắn bước ra một bước ngay cả mảnh này thời không đều đang run rẩy lên dường như là muốn sụp đổ, trên người đế uy trực tiếp buộc phát ra bên ngoài, khí thế như nước lũ cuồn cuộn kéo tới xuất hiện ở thời điểm này, toàn bộ xung quanh nước biển đang kéo tới gần đều đang đình trệ ngưng vỗ tới cơ thể của hắn. Ta là thiên đế, nên áp chế toàn bộ quy tắc thiên hạ mà giành đứng phía trên. Khí phách một lời như là chứa vạn cổ uy nghiêm lan tràn bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, khắp nơi đều kêu vang hai từ thiên đế chấn động cổ kim, trước nay chưa từng có người cái thế vô địch, từ nay về sau cũng chỉ có thể có một người. Hôm nay ta chính là chân chính tiên. Một chữ tiên khiến cho tương lai sôi động lên, cái thế thiên đế cuối cùng cũng lột xác phàm thai mà tiến bước lên lĩnh vực tiên đạo. Hiện giờ hắn cảnh giới chính là một vị chân chính tiên, tuy chỉ là chân tiên vừa mới đột phá nhưng lại sở hữu sức chiến đấu vượt qua cảnh giới này có thể có. Còn hỏi mạnh như thế nào đâu? Lấy cái kia đối thủ cấp bậc siêu thoát bước một mà tính đi, nếu như trước kia hắn còn cũng bị đó ác chiến mãnh liệt, ngay cả đế khu cũng sụp đổ mấy lần thì hiện giờ ra sao đâu? Nói tóm tắt thì một đấm thì thiếu, hai đấm chắc chắn quá thừa, kinh khủng nhất là hiện giờ hắn có thể đánh với 10 cái như hắn trước kia thì vị này thiên đế mới có áp lực một chút đi. Tiên đạo sức chiến đấu tăng cường thật sự khủng bố như vậy, cũng đến lúc đi đến tiên vực dạo một phen. Trên mặt hắn nở lên một nụ cười khiến cho người ta phải hoảng hốt cái bĩa, chắc chắn là có kẻ xui xẻo sắp gặp nạn rồi. Chương 199, vận mệnh lối rẽ 2. Chương 199, vận mệnh lối rẽ 2. Bóng tôi bên trong xuất hiện một tia ánh sáng, một tia ánh sáng này len lỏi qua Tuế Nguyệt Trường Hàm mà sát nhập vào một mảnh thời không thần bí, nó không có bất cứ điều gì khó khăn mà bắn thẳng vào trong vùng thời không này mà nhập thể vào cơ thể của Nghịch Phàm. Lực lượng bên trên che giấu lấy khí tức của người này, nó hoàn toàn hóa thành một mảnh cầu ánh sáng bao phủ lấy cơ thể của Nghịch Phàm, hoàn toàn xâm nhập vào xương tủy của hắn. Nghịch Phàm cũng cảm thấy loại kia ánh sáng nhập người, tuy không biết đó là thứ gì nhưng mà cơ thể không chút nào bài xích mà lại còn dung hợp lại vô cùng thích hợp, dường như luồng ánh sáng đó tiên thiên đã là của hắn vậy, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể hắn hoàn toàn thăng hoa lên đỉnh điểm. Hắn cảm nhận được loại kia cực hạn cảm khoái thì lại biết có thứ ánh sáng đó lại là có người giúp đỡ hắn. Nói thật thì bị mấy tên vô thượng nhìn chằm chằm thật sự hắn muốn nói mình không chịu nổi, nhưng không còn cách nào nha. Hắn vẫn chưa đủ thực lực lật bàn cờ này. Một thời gian sau Nghịch Phàm cũng rời đi, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi hung địa ở tiểu thế giới này, dù cho là thần thức hắn đã đủ để nhìn thấu mọi vật bên ngoài, nhưng mà khi bước ra nơi đây, cảm nhận được rõ pháp tắc nơi này suy yếu đến cực điểm thì hắn mới hiểu rõ, nơi này áp chế không hoàn toàn về mặt thiên địa có thiếu, mà còn là việc pháp tắc quá nhỏ để cho một tồn tại thần thông giả có thể sinh ra, thiên đạo ý chí đã không cho phép việc này xảy ra. Nhưng mà dù có như vậy thì luôn có những tồn tại phi thường từ trong áp chế gông xiềng đảng sinh ra, ví dụ như là thông thiên tên kia, dù cho là chỉ mới cấp bậc nguyên anh lĩnh vực nhưng vẫn sở hữu cho mình thần thông sát phạt tối đỉnh. Những thiên tài thì dù cho có đè ép thì cũng chính là thiên tài, huống hồ chi tên thông thiên kia đã đạt đến cấp bậc yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cùng cấp bậc bên trong dù cho là hắn cũng khó lòng nào địch lại chứ huống hồ gì cùng thời đại người. Sau khi hắn phi thiên mà đi cũng không dám dùng sức lực quá mạnh, chỉ sợ sau đó lại lỡ chân đạp một cái bay một ngôi thành thì không hay, thực lực hắn nói là không mạnh nhưng lại ở nơi này có thể tùy ý làm vậy,
thậm chí theo hắn thì thiên đạo ở vùng thế giới nhỏ này không đáng kể để nói đến. Lịch Phàm ánh mắt hướng về nơi tận cùng của tiểu thế giới này, cảm nhận được loại kia thần thức cũng đang nhìn lấy mình thì hắn cũng biết rõ, tự ý theo thần thức dẫn theo mà đến, cái kia địa điểm tuy là nhìn qua xa xôi vô tận, nhưng theo ý chí kia phủ xuống thì đã giúp hắn đỡ bất thời gian. Một bước đi xuống lại là kết hợp với thời gian đại đạo, cách biệt một cái không gian mà đi ra, ở khái niệm này đã có thể so sánh với hư không bộ của cơ gia mà miễn nhiễm bất cứ từ trường nào cản trở. Tất nhiên là bản thân hắn cũng không nói là mình có thể hơn được hư không hoàng tộc lão tổ, người kia là thật sự chân chính sáng tạo ra hoàng kinh, tự mình đi ra pháp hư không đại đạo kinh diễm cổ kim, còn Lịch Phàm thì là được một tên đang trong trạng thái bất thứ nhị cưỡng ép chuyển vào thời gian đại đạo, hắn đúng là mặc cảm không bằng. Theo nhiều lần tiếp xúc với cơ nhiễm linh, bị nàng rót vào cổ sử của lão tổ cơ gia thì trong lòng vô cùng kính trọng đối với vị nhân tộc hoàng giả này, trong lòng hắn không có bất cứ sự xúc phạm nào đối với pháp người đi trước, chỉ là theo học hỏi tiền nhân mà tiến lên, tìm hiểu sâu về cước bộ của ngài mà lấy thời gian đạo văn thay vào bên trong hư không bộ mà thôi. Lịch Phàm không có tâm thế là đi ngắm cảnh cho nên theo tự nhiên dùng tốc độ cực nhanh đi về phía thần thức chỉ định, sau một ngày phi hành hắn cuối cùng cũng đã đến được chỗ cao nhất của tiểu thế giới nơi này, cũng chính là nơi ở của Thông Thiên. Mà theo Lịch Phàm cảm nhận được thì bên trong nơi này không chỉ có sinh mệnh của Thông Thiên lan tỏa ra bên ngoài, tổng cộng bên trong có 3 tên tu sĩ, mà cả 3 người này hắn đều biết đến lai lịch của bọn y. Lịch Phàm bước đi vào thì khí tức đều đã thu liêm đến cực hạn, đối mặt với những người chiến lực cao hơn hắn thì cũng phải giữ một loại tâm thái nội liễm. Trong 3 sinh linh ở trong khi vừa thấy hắn thì có một người vội vàng đứng lên, thần sắc hắn vô cùng tôn kính mà ra vãn bối lễ đối với Lịch Phàm. Lịch Phàm nhìn sâu vào hắn, cảm nhận được kết đan đỉnh phong khí tức ba động thì biết được tên được gọi là Cửu Hồ đại sư minh này vừa mới đột phá không lâu, là cũng kinh ngạc vì tên tiểu bối này bị không gian loạn lưu cuốn tới mà vẫn sống khỏe như vậy. Tình thế đông ngực vẫn tốt sao? Nghe lời của Lịch Phàm hỏi thì cả cơ thể của hắn bất chợt run rẩy lên một chút, nhớ lại cái tình thế loạn lạc hiện giờ khiến cho trong mắt hắn xuất hiện một tia điên cuồng khó lòng nào phát giác. Nhưng ở đây là người phương nào cơ chứ? Đừng nói Thông Thiên cùng lão già kia từ lâu đã phát giác được, ngay cả Lịch Phàm vừa ngửi được mùi vị thối nát này cũng ánh mắt chợt chú ý đến. Thần thức lướt qua một cái thì cũng biết có việc gì xảy ra đến tên này, nhớ lại năm đó bị mị cơ phụ mình thì trong lòng có chút nhớ đến nàng rồi, có thể nói là mị cơ là nửa cái sư phụ của hắn. Mà đối với Cửu Hồ đại sư Minh thì hắn lại ra tay phi thường độc ác, chỉ với một ngón tay chỉ ra đã xóa tan đi tà khí trong người của hắn. Bị tà ma phụ mình cho nên đại sư Minh Cửu Hồ tiên môn giết không ít sinh linh, trong cơ thể hắn bị tà khí xâm nhập đã có dấu hiệu ăn mòn lý trí của người này. Nhưng mà Lịch Phàm không quan tâm đến tên này giết bao nhiêu người, một bàn tay trực tiếp đập chết tà ma trong cơ thể của Cửu Hồ đại sư Minh một cách dễ dàng, chiến lực hắn phải nói là nghiền ép đến cực điểm. Sư Minh Cửu Hồ tiên môn thở dài một hơi, khuôn mặt hắn sáng lạng vô cùng, huyết khí trong người cũng bắt đầu thu liễm vào trong. Người rất thông minh. Lịch Phàm ánh mắt tán thành nhìn lấy người này, rất là vui mừng thiếu niên trước mắt mình tâm thái. Đa tạ tiền bối tán thành. Hắn đúng là tự nhiên không phát giác mà để tà ma trong cơ thể lộ ra một tia điên cuồng, mà chính là nhờ vậy mới khiến cho Lịch Phàm phát giác ra lạ thường, nhờ vậy mới không đợi tà ma phản ứng mà bị Lịch Phàm dùng tốc độ nhanh nhất mà diệt sát. Sau khi xong câu chuyện nơi này thì Lịch Phàm cũng đến trước mặt hai người cường đại nhất của giới này, hắn không có gì kiên kỵ mà ngồi xuống, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào hai người. 3 sinh linh tối cao ở tiểu thế giới này bây giờ xuất hiện ở đây, không biết bọn họ đang âm mưu điều gì, nhưng lúc này ở nơi lãnh thổ này có từng vệt đạo âm phát ra, áo nghĩa kinh văn ngập trời dường như là niệm lên đại đạo bất tận. Vô số đạo văn xuất hiện bên trên hư không mà từ từ khắp ra từng điểm nhỏ cấu thành hình lấp lánh. Một thời gian sau thế gian đều biết được, vùng đất này vô cùng chói mắt đều xuất hiện dị tượng đặc biệt khiến cho những tu sĩ nhìn thấy đều có cảm ngộ riêng, công đức lại càng thêm bao la rộng lớn mà như một dòng sông cuốn hút đến chỗ 3 người đang luận đạo. Luận đạo kết thúc thì Lịch Phàm đi ra bên ngoài, sau lưng hắn không còn cô đơn nữa mà đã đi theo một thiếu niên trẻ tuổi, người này được gọi là Đại Hổ, là một trong những người nổi bật của Đông Hoang. Hắn cần biết được hiện giờ Đông Hoang tình thế ra sao. Một lần nữa cùng với Sơ Mộng Vân cả đời phàm nhân thì không muốn một khi bản thân hóa phàm thành công thì người quan tâm ở kia đã biến mất không còn một ai. Điều bất ngờ là nghe thấy bí cảnh kia liên kết với tiểu thế giới này thì con mắt đều lộ ra ánh sáng, một con đường hiện ra phía trước đủ để ra điều kiện với đám người trong tiểu thế giới nơi này. Mà sau khi biết được tình hình của Đông Hoang thì hắn ánh mắt đều lộ ra từng nét âm trầm trên khuôn mặt, dù hắn hiện giờ có chiến lực đối đầu với Nguyên Anh nhưng khi xuất hiện bên trong chỗ đó tình thế vẫn là quá nguy hiểm, hiện giờ ngay cả đại thần thông giả cũng đều ra tay chém giết lẫn nhau chứ đừng nói là Nguyên Anh, các tiên môn lớn mạnh đều đã vận dụng hết nội tình. Còn khi Lịch Phàm nghe nói các nhân vật tuổi trẻ quật khởi thì ánh mắt đều sáng lên, bên trong thế hệ trẻ tuổi vậy mà còn có Diệp Lam, tu vi người đệ tử này đã đạt đến kết đan rồi, điều này đã nói rõ hắn đã bước vào cảnh giới kiếm đạo và kiếm. Mà cái tên yêu tộc đạt được truyền thừa của bất tử quyển kiếp thì cũng trong loạn lạc mà quật khởi, hắn cùng với một tên tuổi trẻ mới quật khởi người đánh ra một con đường vô địch, mà hai người này đều liên quan đến Lịch Phàm. Vô số cường giả xuất hiện ở đông vực nơi đó, ngay cả Cổ La cùng với Thiên Tử cũng đều hiện ra thân ảnh của mình, bọn hắn không quan tâm đến hai đại thế lực chiến đấu mà là đang liên tục tìm kiếm thứ gì đó. Lịch Phàm ánh mắt bên trong ngưng trọng về tình thế trước mắt, thực lực hắn hiện giờ tuy là mạnh mẽ trong hàng ngũ thế hệ cung cấp, nhưng vẫn chưa đủ sức đối đầu với nhiều thế lực lớn khác, sau lần này hóa phàm thì tu vi của hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể khiêu chiến với Nguyên Anh định phong thôi, mà trăm năm trôi qua thì không biết tình thế sẽ phải biến đổi như thế nào nữa. Nhưng mà việc này còn quá xa vời đành phải gác lại ở phía sau, bây giờ phải tìm cách giữ lại mạng của Sơ Mộng Vân trước đã, muốn nàng được hạnh phúc sau những ngày còn lại. Chương 200, hỗn loạn không biết địa phương, 1, chương 200, hỗn loạn không biết địa phương, 1, trở về căn phòng của Sơ gia. Nhìn lấy thiếu nữ đang nằm trên giường ngủ say ở đây, trong lòng hắn lại nhớ lại việc trước kia cùng với nàng, trong lòng Lịch Phàm tuy có thương xót nhìn lại trăm năm sau chỉ sợ không còn nàng ở bên thì trên mặt không kiềm chế được trắng bệnh. Dù cho là có nghịch thiên cãi mệnh cũng không thể nào giúp nàng ta trường sinh một thế, đau đớn một đời không bằng vui vẻ một thế, dù cho là thời gian chỉ hơn trăm năm thì cũng phải sống hạnh phúc đến cuối cùng. Trong cơ thể hắn trường sinh công lực lượng ôn dưỡng lấy thân thể của nàng, sau đó dung hợp vào bên trong chính là thiên đạo lực lượng trước kia hắn đã luyện hóa. Nhưng mà một tia lực lượng của thiên đạo vừa mới xuất hiện lại bị trên trời cao thiên đạo lại chú ý đến, một cái ánh mắt từ bên trên hư không đột nhiên mở ra mà nhìn kỹ lấy Sơ Mộc Vân. Trong ánh mắt của thiên đạo chú ý đến, một mảnh lôi đỉnh từ từ hiện ra hình dáng mà bắt đầu tích tụ, thiên địa bên trên sát ý đã sớm dung nhập vào mảnh này địa phương. Lịch Phàm đôi mắt vẫn là như thường không chút nào nhìn lại, thiên đạo lực lượng nguyên chất vẫn là từ từ luyện hóa vào trong cơ thể của Sơ Mộc Vân, chỉ cần lúc này thành công thì nàng sẽ không bao giờ bị thiên địa nơi này áp chế nữa, mà sẽ có thật sự thiên đạo lực lượng trong người, nàng sẽ chính là một cái chân chính thiên mệnh chi nữ mà được thiên địa che chở. Sát ý trên thiên khung càng ngày càng thêm nồng đậm, lôi điện hóa thành lôi long bắt đầu xuất hiện mà tùy ý cắn nuốt lấy hư không bên trên, vô số đạo hào quang hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên trên trời cao. Một cái sát na này toàn bộ điên cuồng lôi oanh trực tiếp đập tới, thiên địa bên trên cũng không có ngăn cản mà để tùy ý thiên đạo làm vậy. Cũng chính là một cái chớp mắt này, từ trên chỗ cuối con đường đột nhiên có một mảnh hư ảnh trận đồ xuất hiện che phủ lấy bầu trời, bên trên trận đồ xuất hiện bốn cây kiếm lớn mang theo nồng đậm uy áp như là muốn chém vỡ trời đất, sát ý bên trên như là muốn đâm thủng thiên địa mà dập nát hết thảy. Bốn thanh kiếm không có kiên nghệ gì mà lộ ra phong man nồng đậm, ngăn chặn lại toàn bộ hư ảnh khổng lồ trên bầu trời, từng vệt kiếm ý đột nhiên thiêu đốt đến cực hạn mà ăn mòn lấy chúng. Vâng. Thông thiên tứ kiếm phát uy mà đè ép lấy thiên địa, trực tiếp đối kháng với thiên đạo một lần nữa, trận đồ này chính là bản mệnh pháp khí của thông thiên lão tổ, chỉ dùng một chữ che trời để ghi chú lấy là đủ để thể hiện ra sự cuồng ngạo bên trong, không khí cũng bị bốn đạo sát ý ngăn cản lại lôi đỉnh bên trên. Lý Phàm khẽ miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt lại hiện lên sự giễu cợt không ai có thể phát giác, trong bàn tay hắn luyện hóa lực lượng thiên đạo lại càng thêm nhanh chóng. Toàn bộ sức lực bên trên đều vì nàng mà ra. Tiếp tục sau đó chính là một tia nguyên chất được hắn dùng mọi cách thu gặt được trước kia, bây giờ đây muốn tạo ra thiên mệnh chi nữ là phải được thiên địa công nhận, mà nếu làm vậy thì phải có được danh phận ở thế giới này công nhận lấy. Mà một tia nguyên chất này chính là chìa khóa để mở ra con đường riêng, phàm nhân trở thành con gái của thiên địa, được nhận hết sủng ái của thế gian này, chỉ có thể là Sơ Mộng Vân mà thôi. Trong vòng mấy canh giờ, mọi thứ nghịch phàm đã tính hết toàn bộ cho nên rất suôn sẻ sự tình cũng diễn ra, hắn đưa toàn bộ lực lượng thiên đạo vào bên trong cơ thể của Sơ Mộng Vân. Quá trình này diễn ra xem như là dễ dàng từ đầu đến lúc kết thúc khiến cho Lịch Phàm cũng có chút bất ngờ, thiên đạo bên trên không có gây ra khó dễ quá lớn đây chắc cũng là một phần thiên điệu bên trên đang dò xét, chắc là cảm thấy là Sơ Mộng Vân cũng không gây ra bất cứ điều gì rắc rối cho thế giới này nên nó cũng bỏ qua. Kỳ thật lần này thiên đạo tấn công chỉ là vì lực lượng của nó bị xúc phạm, ý chí của nó một phần là bị lực lượng thiên đạo hấp dẫn đến nên không kiềm được mà ra tay, đây một phần là do thiên đạo linh vẫn còn chưa hoàn thiện cho nên trong mơ hồ mới bỏ qua thông thiên. Nó cấp bậc chỉ cũng tính bằng đỉnh cao của Nguyên Anh mà thôi cho nên Lịch Phàm mới chắc chắn được là thông thiên có thể dễ dàng ngăn chặn nó đối với Lịch Phàm quá nhiều. Lịch Phàm thu lại pháp lực của bản thân, ánh mắt lạnh lẽo lại trở nên ngây thơ lại còn có chút trong sáng trở nên, hiện giờ hắn đã trở lại vẻ bề ngoài thật sự giống một đứa trẻ. Lâu rồi hắn mới nở lên một nụ cười nhẹ, mà nụ cười này là đối với thông thiên phía trên mà đã tặng, hắn nợ vị này bằng hữu một đạo cảm tạ. Ở một nơi bóng tối che phủ, dưới một vùng biển lớn có một cái thân ảnh khổng lồ đang lộ ra tiên uy che phủ bầu trời, đại hải dưới chân nó cũng không ngừng bị nước biển lay động dữ dội. Xung quanh đạo thân ảnh này có từng vệt đạo văn của trí cao đại đạo cũng từ từ hóa thành hình ảnh thật chất, đại đạo xung quanh liên tục diễn khai mà diễn hóa thành từng pháp môn mạnh mẽ. Bên trên thân ảnh này còn có một cái đỉnh tỏa ra nồng đậm đế uy, kinh khủng bên trong chi khí nồng đậm vô biên như là thế gian vật chất đều phải bị tịnh hóa vào trong, đáng tiếc là cái đỉnh này dường như là bị thứ gì đó tổn hại cho nghiêm trọng chỉ có phát ra ánh sáng ảm đạm, trên thân vết tích thời gian vết chém vẫn chưa kịp tiêu tan. Có một bóng ảnh toàn thân hắc y liễu, xung quanh càng là có nồng đậm yêu dị lộ ra trong vùng biển lớn này, hắn đứng trên ba con đường lớn đã hoàn chỉnh dường như là vượt qua cực cảnh. Hắn nhìn thấy một cây đại kiều đang từ từ được hiện hình nhưng trong lòng cũng không hiện bất cứ cảm xúc gì. Trước mặt hắn là một tia nguyên do nghịch phàm đảo chuyển vào bên trong nơi đây, thời gian đối với hắn không thể gọi là khái niệm cho nên bản thân hắn đứng chính là một vùng thời gian khác nhau, vị cách của hắn đã ở cấp bậc phía trên quá khứ rồi, hắn ở đó nhìn xem một tia nguyên này biến đổi vô số lần, thời gian diễn ra cũng được tính bằng mấy vạn năm, tuy là như vậy nhưng hắn cũng chỉ có thể xem được một tia nhân quả nhỏ nhoi bên trong. Bàn tay hắn như có lực lượng vô thường mà nắm giữ lấy một tia nguyên chất này, ngược dòng một tia nhân quả này để chi tố thời không bên trong. Hắn lấy vị cách vô thượng của mình để thôi diễn lấy chuyện trước kia. Ngược thời gian chi nguyên là cái thứ tốt thật, nhưng mà tiền bối cũng không nên xem thường bên trong nhân quả. Linh trí của đế đỉnh cũng thức tỉnh mà nhắc nhở lấy tà ma, nó từ tương lai ngược dòng đi qua cho nên rất là kiên kỵ thứ gọi là nhân quả cắn trả liên quan trực tiếp đối với thời gian. Tà ma không nói gì chỉ là nhìn kỹ lấy một giọt nước trước mắt mình, thứ gọi là nhân quả cắn trả trước mặt hắn vốn là không thể nào xâm hại bản thân hiện tại, đây chính là vị cách tối cao của hắn mang lại cho phép, người từng một bước tiến vào bước thứ hai thì không sợ bất cứ thứ gì nhân quả trong vận mệnh cắn trả. Chỉ vì sự tồn tại của bọn hắn vốn đã không được quy tắc cho phép. Vị cách khác nhau thì suy nghĩ khác nhau, điều này tuy là đế đỉnh cũng biết được, nhưng biết được thì biết được còn là không biết siêu thoát giả kinh khủng đến đâu. Cũng có thể là do chủ nhân của nó thường xuyên nghịch thiên mà đối với tiên trạm diệt cho nên tự nhiên trong linh trí xem thường sinh linh cấp bậc này, nhưng mà tà ma là thứ tồn tại trí cao mà đế đỉnh vốn dĩ chỉ có thể ngước nhìn, vị cách của hắn là một sự tồn tại ngay cả vận mệnh cũng phải e dè.
Tà ma cố gắng nhìn vào trong giọt nước này để mong muốn tìm thấy một tiên nào đó của quá khứ vùng thời không tâm tối kia, ánh mắt của hắn như là kéo dài vạn cổ năm tháng nhìn lại thì chỉ thấy một vùng hỗn độn không biết, thế giới kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Chương 201, hỗn loạn không biết địa phương, 2, chương 201, hỗn loạn không biết địa phương, 2, thiên địa âm u, vũ trụ dường như đều bị một tia nhân quả này làm cho ngưng trệ hoàn toàn. Thời gian quy tắc xung quanh đều rung động như là sắp vỡ ra, vận mệnh bên trên dòng sông dường như là có linh mà sợ hãi cúi xuống đầu lâu, tôn kính vô cùng mà nhìn về hướng kia. Cái kia cổ sử không ai thấy gì, số mệnh bên trên đã xác định rằng có một bàn tay mạnh mẽ đang nắm giữ lấy cái gì đó, dường như là quy tắc bên trên không muốn phía dưới sinh linh thấy được vùng kia thời không. Tinh không mờ ảo bên trên đột nhiên lại xuất hiện bóng dáng một người, người này thân ảnh mờ ảo dường như chỉ là giọt nước hóa thành hình dáng vậy, khuôn mặt tuy là mờ ảo không thể thấy được rõ, nhưng mà bên trong ánh mắt kia lại lộ ra điên dại, bên trong đôi mắt kia tuy là mơ hồ trống rỗng nhưng mà chỉ trong một cái nháy mắt này lại có một tia thanh minh hiện ra. Đúng là nhân quả mơ hồ mà. Hắn thì thầm trong miệng lời nói không ai có thể hiểu được, đại đạo bên trong không biết là từ kỷ nguyên nào, nó khác biệt với thế gian này cho nên ngay cả lời nói của hắn cũng không ai hiểu ý nghĩa bên trong. Ánh mắt hắn nhìn về phía trên, đôi mắt kia dường như là có thể nhìn được hết thảy trên thế gian u minh. Cái kia ánh mắt là như thần minh vậy, toàn bộ mọi vật không thể che giấu trước đôi mắt này. Giới bích phía trên dường như cũng là không thể ngăn cản một đôi song nhãn kia, hắn từ hạ giới vậy mà có thể nhìn xuyên qua được các tiểu giới, tự nhiên bỏ qua những thế giới ngăn cách mà nhìn chằm chằm lấy đại thiên thế giới kia. Trong ánh mắt kia đột nhiên lại lộ ra một tia ánh nhỏ, nhưng mà chỉ với một tia ánh sáng này lộ ra vậy mà để lộ ra một tia khí tức của hắn truyền lại lên trên thượng giới. Chỉ với một tia khí tức nhỏ này lộ ra vậy mà khiến cho thượng giới chỉ trong một giây này các vị thái cổ phải bừng tỉnh trong giấc ngộng, trong cơn ngủ say sau khi bừng tỉnh vào một giây này thì đều lộ ra thần thức nhắm thẳng vào bên trong vận mệnh trường hạ, bọn hắn tìm kiếm một thứ gì đó bên trong. Kẻ điên cũng không có để ý đến đám thái cổ bên trên đại thiên thế giới điên cuồng, hắn bước ra đôi chân của mình mà từ từ hướng về một hướng, hắn muốn đi đến vùng tinh vực thứ nhất kia. Thiên địa ngay lúc này ở vùng tiểu giới trong cơ thể của Lịch Phàm, pháp bên trong trước kia được diễn lộ ra rất rõ ràng nhưng hiện giờ lại bị một mảnh hồ nước cho che phủ. Càng khủng bố là cái này hồ nước xem bên ngoài có vẻ khổng lồ không có điểm cuối, vậy nhưng mà lại như là bị một bàn tay đang từ từ nắm giữ lấy trong lòng bàn tay, chủ nhân của bàn tay này thì thầm ra từng câu thâm dò, những câu nói này vậy mà lại chuyển vào bên trong hồ nước, muốn theo nhân quả một điểm mà ngài tìm thấy trước kia, ngược dòng đi theo nhân quả đó mà tìm hiểu lấy mảnh thời không bên trong dòng sông. Ta muốn biết, lời nói dường như chỉ là thì thầm mà thôi nhưng lại mang theo khí tức cổ xưa khó lòng miêu tả được, như là cổ ngữ từ trăm vạn năm trước truyền lại vậy. Tiếng kinh văn cùng đại đạo phát ra từ trong cơ thể hắn lộ ra bên ngoài, ảo diệu bên trong vô biên vô hạn từ trong người hắn lộ ra mà bộc phát ra một thứ gì đó khó tả được, đây chính là siêu thoát lực lượng hiếm có. Mà khi lời nói này chuyển vào bên trong dòng sông thời gian thì lại bị một tia pháp tắc muốn chặn lại, có vô số sợi xích sắt kiềm chế lại đoạn đối thoại này, không cho nó phát tán ra bên ngoài. Tà ma nhíu mày lại mà nhìn thẳng vào bên trong giọt nguyên lực kia, cảm nhận được bên trong hỗn độn vẫn chưa nhìn thấu hắn đều ánh mắt phát run. Hắn chính là có đại vị cách cấp độ bước thứ nhì, phải nói đến chỉ cần mấy ngàn năm nữa thì liền có thể trở lại đỉnh phong. Với lại kết hợp có thể trạng thái bước thứ hai thì hắn tự tin đủ để chém đi quá khứ của bản thân. Nhưng hiện giờ lại không thể nhìn thấy vùng cổ sử kia, rốt cuộc thì ở thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ, chẳng lẽ là có thật sự một tôn bước thứ ba tồn tại ở mảnh thời không kia sao? Cảnh giới bước thứ ba thì dù ở trong đại thiên cũng có thể gọi là đế giả tồn tại, vậy mà hiện giờ lại có tin tức về sự tồn tại này ở một vùng thời không hạ du, rốt cuộc là thứ gì ở đó cơ chứ? Ánh mắt của tà ma từ bình tĩnh đột nhiên sáng bừng lên, ngọn lửa thiêu đốt quần quật lại đập về phía trong tia nguyên chất kia, rất là muốn hòa tan đi hỗn độn mà thấy được sự thật bên trong. Cơ sở của hắn vốn dĩ có thể mấy ngàn năm có thể trở lại thời đại đỉnh cao của mình, nhưng mà hiện giờ chỉ vì một tia thời cơ ở quá khứ không rõ mà thôi vậy mà từ bỏ đi thời cơ nhanh nhất, hắn đốt cháy chính siêu thoát lực lượng bên trong bản tôn của mình mà lấy ngọn lửa thiêu đố đó đánh thẳng vào bên trong điểm nhân quả kia. Nhưng mà hỗn độn như sương khói vẫn chỉ bị ngọn lửa kia đốt cháy một chút mà thôi, trông như là chỉ có thể mở ảo hiện ra một gốc của quá khứ, nhưng chỉ với một cái nhìn thấy này vậy mà hắn lại tự tiêu hao thời gian mấy vạn năm để hồi phục. Sau khi hỗn độn bị ngọn lửa của siêu thoát khí cho đốt cháy từ từ hóa thành sương mù mỏng manh, trong cơn mờ ảo lần này thấy được cái kia cổ sử. Đế đỉnh bên trên đỉnh đầu của Tiên Vương Lịch Phàm thì cũng điên cuồng rung động, một bóng người nhỏ nhắn bên trong đột nhiên xuất hiện đi đến phía sau người của tà ma, hắn cả người lạnh toát nhìn về bên trong vùng cổ sử kia, trong ánh mắt của nó co lại thành tuyến mà cố gắng nhìn kỹ lấy. Nhưng mà linh tính của đế đỉnh cùng với tà ma thấy được cảnh tượng bên trong vùng cổ sử kia, trong ánh mắt hai người đều lộ ra không thể tin ánh mắt. Hai tên đại cường giả vô thượng vậy mà hiện giờ toát lên vẻ mặt này rốt cuộc là đã nhìn thấy những gì cơ chứ? Hai bọn họ chỉ thấy được một giọt tinh huyết mà thôi, chỉ với một giọt máu tồn tại ở vùng thời không đó mà thôi. Một giọt máu chấn áp một thời đại hay sao? Ngay cả tà ma có vị cách của bước thứ nhì cũng phải đốt cháy siêu thoát lực lượng để nhìn thấy sự thật, mà sự thật hắn tìm thấy cũng chỉ có một giọt máu. Một giọt máu này đã sớm vượt qua cấp độ của tiên vương, chẳng lẽ là đã nằm bên trong lĩnh vực đỉnh cao của tiên đạo hay sao? Trong mắt nó không thể tin được nhìn kỹ giọt máu kia, nó không thể tin được thời đại kia lại có sự tồn tại kia xuất hiện, là đương thời sinh linh hay là quá khứ đại siêu thoát giả tồn tại hay sao? Bước thứ ba, tương lai cảnh. Tà ma trong mắt lộ ra một đạo tinh quang liên tục nở rộ, như là một đóa hoa tham lam nhìn đến. Đáng tiếc là cả hai đều không biết thời đại kia là ở vùng thời không nào, nếu như biết được sự thật là ở đâu thì chỉ sợ một đỉnh một hồn này đã sớm đánh tới rồi. Ở cái này tiểu thế giới vậy mà cũng có thể liên kết với vùng thế giới kia, thật đáng sợ. Tà ma khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, đối với tiểu thế giới này càng là thêm tò mò. Ở cái kia thời đại thì thật sự không có tin tức gì của bước thứ ba sao? Tà ma hỏi dò, đối với đế đỉnh linh trí mà nói. Đế đỉnh trên mặt toát lên một vẻ vô cùng nghiêm trọng, nó cũng không có trả lời, liên quan đến cảnh giới kia hắn không dám đụng chạm nhân quả bên trong. Tà ma cũng không có làm khó nó thêm nữa, hắn vung tay một cái, một đoạn ký ức từ bên trong giọt nước mà dung nhập vào tiên vương thân ảnh khổng lồ. Đây chính là toàn bộ những thứ hắn tìm hiểu được từ trong giọt nước này mà truyền vào chủ thể của Trương Phàm. Chương 202, gạo nấu thành cơm. Chương 202, gạo nấu thành cơm. Trời xanh gió mát, cái nắng của mùa hè chiếu xuống vùng cỏ xanh mà nổi lên mùi hương vị thơm tho thuần nhiên nhất. Nam, sáu đứa bé nhỏ đang nô đùa bên trên bờ hồ bên cạnh, tiếng cười vui như là chuyển theo cơn gió giữa trưa vang vọng khắp địa phương nơi này. Những cánh diều như là mang theo ký ức tuổi thơ mà thả trôi trên bầu trời, bay lượn trong gió là tượng trưng cho sự tự do. Đáng tiếc là sự tự do này là điều nhỏ nhoi đối với mấy vị giáo chủ trong tiểu thế giới này, không thể nào bước ra lòng giam. Nhưng hiện giờ lại có một sinh linh sắp vượt qua cái kia giới bích, hắn tu vi vốn là cao nhất vùng này trời đất nhưng lại bị kiểm chế bởi ý chí thiên đạo, hắn tên là Thông Thiên, một cái tên bá khí đến nỗi trời đất cũng phải nổi lên sát cơ đối với sinh linh này, bởi vì cái danh hiệu này cũng đã tượng trưng cho sự cuồng vọng của Thông Thiên, không có gì có thể cản bước được hắn. Giờ phút này hắn đang ngồi trên đỉnh của ngọn núi gần trời nhất, trên tay mang theo trận đồ mà ngắm nhìn lấy cảnh vật thế gian. Nếu như người khác thấy được thế gian này là rộng lớn bao la đến đâu đi nữa thì trong mắt hắn lúc này thì thế gian này chẳng khác gì một nơi lao tù do thiên địa tạo ra, hắn thì đang trốn tránh trong chiếc lòng giam giữ này như là con chim non cố gắng dãy rủa thoát khỏi. Nhỏ, quá nhỏ. Thiên địa nơi đây quá nhỏ với ta. Bàn tay hắn siết chặt lại, đôi mắt bên trong chứa đựng hào quang chưa bao giờ tắt, chỉ cần hắn bước ra khỏi nơi này mà bước về cái kia đại giới, chỉ có như thế hắn mới thật sự thực lực tiến thăng đến đỉnh điểm. Thông Thiên ngay lúc này hướng tham vọng của mình về một địa phương xa xôi hơn, mà địa phương đó được gọi là vũ trụ, được gọi là tinh vực thứ nhất. Dưới cơn nóng bức của mặt trời buổi trưa, mùa hè mang lại là một loại nhiệt huyết của tuổi trẻ. Dưới một vùng đỏ ngộng của dâu tây khiến người ta thèm thuồng, mấy vị thiếu phụ đang bức lấy mà thu hoạch cho đợt lần này, nhìn trong qua yên bình như thế, đây chính là cuộc sống thường phát của những người này bên trong ngôi làng nhỏ. Tiếng suối chảy giữa những khe đá ngầm, lại có từng con cá đang bơi lội nhảy lên làm nước văng lên người một thiếu nữ, nhìn lại nàng này tuổi không đến 25 như xuân chín ngộng, đây là độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nàng da trắng như tuyết, dáng vẻ lộ ra thức tha nảy nở, khuôn mặt mang theo diện mạo tuyệt sắc giai nhân, đôi môi anh đào nhỏ nhưng đầy sức hút khiến người ta như là muốn tan rã vào trong. Sơ Mộng Vân vẻ đẹp là khó người con gái nào có thể so sánh, thậm chí không chỉ là trong phạm tục mà còn đối với trong người tu hành cũng không hề có bất cứ tiên tử nào có thể cùng nhan sắc tranh độ với nàng, đây mới là điều khiến cho mấy vị trẻ tuổi thiếu niên phải mê say. Nhưng mà bất cứ ai đến theo đuổi nàng đều không thể thành công, có là tiên nhân xuất hiện trước mắt thì Sơ Mộng Vân cũng không có để ý đến dù chỉ là một cái liếc mắt, đây cũng là nhờ việc bọn kia tiên giả không dám để lộ ra bất cứ ác ý nào đối với người trong làng này chỉ vì trước kia đã bị khắc sâu giáo huấn, chỉ dám tán tỉnh chứ không thể nào ép buộc nàng được, đây là điều không thể nào xảy ra. Mà hôm nay nàng đến đây cũng chỉ vì là đợi một thiếu niên, mà người này từ nhỏ đã định lấy hẹn ước với thiếu nữ, hắn tên Lịch Phàm. Lịch Phàm khi xuất hiện mang theo khí tức ôn hòa đối với nàng mỉm cười, hắn khuôn mặt hồng hào yêu dị lạ thường, ánh mắt tự tin như là có từng ngôi sao bên trong cho hắn năng lực nhìn thấu thâm uyên, một mái tóc đen xen kẽ những sợi tuyết bạch càng làm cho hắn khí chất tiếp cận với tiên, một thân bạch đi đến chỗ Sơ Mộng Vân mà bàn tay không kịp chờ đợi ôm lấy nàng vào trong lòng mình. Sơ Mộng Vân khuôn mặt đỏ hồng bởi xấu hổ nhưng trong mắt lại chứa đựng sự nhu tình như nước, nhưng mà vậy thì nàng lời nói lại nghịch lại biểu hiện nàng hiện giờ. Tên tiểu tử nhà ngươi làm gì đâu? Lời nói cực nhỏ như tiếng vo ve mỗi cây vậy, bên trong lời nói tuy là biểu hiện ra sự không muốn nhưng trong miệng nàng toát ra lại mang theo sự yêu thương đối với thiếu niên trước mắt. Sơ Mộng Vân ở trong ngực của Lịch Phàm toát ra một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ khiến cho hắn có chút không thể kiềm chế được mình, Lịch Phàm vì vậy lại càng thêm ôm chặt lấy nàng. Hai người này ở trong làng có thể xem là trời sinh một đôi rồi, chỉ bởi vì từ lúc còn nhỏ hai người đã định rõ hôn ước, đến khi lớn lên thì nhan sắc của hai đều toàn diện thích hợp, không biết con của bọn hắn lấy được gen của cả hai thì sẽ cỡ nào đỉnh điểm của nhan sắc đây. Nước chảy trên khe nước lớn chảy từ trên tháp cao xuống bờ hồ, nó làm cho mặt hồ không còn yên tĩnh nữa mà lại có sóng gợn mạnh mẽ dâng lên, nhưng mặc dù như thì sóng gợn không lan ra bên ngoài mà còn yếu đi từ từ, gợn sóng khi đi đến giữa hồ thì chỉ còn nghe thấy những tiếng nước chảy êm dịu vậy. Thiên nhiên bây giờ thật là hiểu lòng người mà làm cho không khí dễ chịu, mùi hương của cây cỏ xung quanh bị cơn gió nhẹ thổi lan ra ngoài tạo cho người ta khi hít vào lại có cảm giác như là trên 9 tầng mây đang vui chơi vậy, âm hưởng của thiên nhiên như lại như là một liều thuốc chữa lành đối với hai người trẻ tuổi bây giờ. Không khí cùng hòa vui ra thanh âm êm nhẹ. Đây chẳng khác gì thứ âm luật quý giá nhất của hai người đã từng nghe thấy, tiên âm vang vọng trong thai họ tạo ra cảm giác mịt mù mà tự mình cuốn hút theo loại âm nhạc đó, thứ thanh âm mà họ tự cho là tình yêu, một loại tình yêu tự nhiên bất diệt theo thời gian. Cũng không có gì ngạc nhiên bởi vì không khí đã đến đỉnh điểm, hai người sức hút đã rủ rô nhau đến gần, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái, nhưng chỉ với một cái chạm nhẹ này mà thôi lại là như không thể tách rời ý muốn. Lý Phàm cơ thể nóng rực lên, trong cơn say mê bàn tay vậy mà không thể làm chủ tự ý du động trên cơ thể thướt tha của Sơ Mộng Vân, cảm giác mềm mại đó khiến cho hắn huyết khí dâng lên. Sức hút của phái nam trong người lại là khiến cho thiếu nữ cả cơ thể run động lên nhẹ nhẹ. Sơ Mộng Vân khuôn mặt ửng hồng khiến cho nàng có một vẻ đẹp khó nói nên lời quyến rũ, cảm giác mùi thơm trên cơ thể lúc trước êm dịu như hương cỏ thơm, bây giờ hòa vào tiếng âm thanh rên rỉ của hai người vô tình phát ra lại càng khiến cho nơi đây dị hưởng, mị cốt như sương mù trải dài xuống mặt hồ phần lặng mà tạo ra bên trên đôi chút sóng gợn, lấm tấm mồ hôi hai thân ảnh tuổi trẻ như là hòa vào với nhau điên cuồng theo bầu không khí tự nhiên này, cảm giác hạnh phúc dâng trào lấy hiện giờ không. Khí để chứng minh thấy đây không phải là nông nỗi nhất thời mà chính là thật sự đối với nhau chân thành. Cảnh tượng này đang lúc sôi trào thì làm sao hai người có thể phát giác được một đôi mắt thâm thúy như tinh không đang chăm chú nhìn lấy địa phương này, một tiếng thở dài từ trong hư vô không biết, lời nói của hắn như là có cách âm ngăn cản mà không thể đến thai được mọi người, mà những lời kia là do đại đạo khác biệt cho nên ngôn ngữ bên trong cũng không thể nào thời đại này hiểu rõ, nhưng mà nếu ai nhìn thấy được bên trong đôi mắt điên cuồng kia lại pha theo sự bi thương không nỡ thì chắc là sẽ đoán được sự tình. Chim tình không thể bay qua được biển cả, chẳng phải vì thiếu dũng khí mà vì bên kia bờ đã không còn người đợi nó. Hắn buồn bã nhìn về phía tương lai không rõ kia, một giọt nước mắt đau buồn mà thương nhớ từ trên khóe mi chảy ra từ từ rơi vào thời gian trường hạ, không biết nó sẽ chạy đi về hướng nào nhưng lại hy vọng kiếm được thứ gì đó thay đổi tình thế của hắn. Người điên lại thật sự không phải là điên dại, mà chỉ là đang điên cuồng vì một thứ không rõ mà thôi. Chương 203, thiên tài trẻ tuổi. Chương 203, thiên tài trẻ tuổi. Tinh vực thứ nhất là một vùng tinh không đặc biệt, bởi vì ở đây chỉ có một đại lục được nhiều cái xích sắt đạo văn phong tỏa, trận pháp dày đặc đến nỗi dù có là vực chủ cũng không thể nào tự ý rời đi được. Mà cái thứ duy nhất khiến cho nhiều vị kiếp chủ để ý đến là ở một vùng tinh vực này lại có một cái cấm địa, thật sự ở trong vùng vũ trụ này vùng này đại hải chính là hung địa, bởi vì vùng biển ở giữa vũ trụ này lại có ý thức riêng của nó, dù cho là kiếp chủ cũng khó lòng nào kiểm soát được toàn bộ. Nên biết vật sinh ra bên trong vũ trụ rộng lớn này theo một cách đặc biệt thì lại chia cắt thêm phần năng lực của thiên địa vị cách, nhưng mà dù cho là có vô số tiểu thế giới tự nhiên sinh ra cũng nói ra là đã có vô số thiên địa lực lượng bị chia cắt rồi hóa thành thiên đạo, dù có vậy nhưng cũng không thể nào để cho thiên địa đại thiên thiếu hụt chút nào. Tuy như vậy nhưng vùng tinh vực thứ nhất này lại sinh ra một cái đặc biệt dị loại, nó từ trong ý chí thiên địa một loại cảm xúc nghịch hành mà sinh ra, từ đó tích tụ ý chí tử vong cùng tái sinh hai loại trái ngược mà tự hành sinh ra một vùng biển lớn. Ý chí bất diệt hải vừa sinh ra lại mang theo hai loại sức mạnh trái ngược, nó bên trong linh trí lại chọn cách loại bỏ sức mạnh thiên đạo giáng xuống, đây là một cách bảo vệ của nó không bị thiên địa ăn mòn từ từ bên trong. Nhưng mà dù cho nó có cấp bậc kiếp chủ lại nhờ lấy sức mạnh thiên địa được cắn nuốt năm xưa khiến cho nó có thực lực lên đến phong thiên, sức mạnh có lớn cũng không thể nào kiểm chế được lực bài xích của thiên địa pháp tắc, không thuận theo ý chí của thiên đạo thì chỉ sợ chỉ có thể rời khỏi vùng này vũ trụ. Cho đến khi hắn tuyệt vọng nhất thì lại có hai sinh linh đưa ra hai con đường khác nhau cho hắn có thể bước ra nghịch cảnh này, thứ khó chỉ là lựa chọn của nó. Mấy bạn năm tính kế hiện giờ thành ngay trước mắt, nhưng mà lựa chọn này đúng là rất khó, đến khi hắn thấy được vị kia người điên. Người điên từ trong tinh không lộ diện mà nhìn lấy vùng này đại hải, thấy được vùng biển rộng lớn này khiến cho trong ký ức lại được mở ra những màn hình ảnh từ trong quá khứ. Ngươi lựa chọn năm đó là đúng. Tại Bất Hủ Đại Lục, nhân ma bốn phương tám hướng đều đang thôi động náo nhiệt để vượt qua loạn cục lần này. Qua đông được tình thế mới biết con quái vật mang tên nhân tộc đã quật khởi, một cái bí cảnh mà thôi lại có vô số nhân vật cùng nhau xuất hiện để tìm hiểu, chỉ vì biết được bí cảnh đó là dẫn đến nơi cấm địa duy nhất của đại lục nơi này. Lần này nhân tộc cường thế đến cực điểm, các yêu nghiệt liên tục xuất hiện trấn áp hết thế hệ trẻ tuổi, thực lực thế hệ này của nhân tộc quá cường đại chỉ có thể lấy thần tộc có thể so sánh, nhất là vị cổ la kiếm túc kia, chỉ mang theo một thanh kiếm mà thôi vậy mà liên có thể cùng với thiên tử của thần tộc một trận chiến. Những nhân vật thiên kiêu nhà họ Lục hay là nhà họ Cơ cũng đã cùng nhau hiện thân, cổ hoàng tộc trực tiếp va chạm với những nhà này. Sóng gió nổi lên mãnh liệt, giao tranh đã sớm bùng phát trong thế hệ trẻ tuổi, mọi chuyện tuy vẫn là có thể kiểm soát được để mở ra thời đại mới, nhưng dù thế nào đi nữa thì các đại thế lực đều đưa ra một hiệp nghị mà nhân tộc không thể vui được. Đề nghị đó chính là không thể cho thiên tử nhân tộc ra tay, đây chính là thắng thua mấu chốt bên trong. Người kia tuy là vẫn trong cảnh giới nguyên anh sơ kỳ nhưng lại là cường đại đến không thể tin được, nếu như để cho hắn ra tay thì chỉ sợ ván cờ này trực tiếp bị lật bàn rồi. Ban đầu thì bọn hắn muốn cấm luôn tên cổ la kia nữa nhưng lại bị nhân tộc các hoàng tộc trực tiếp phản đối, vì vậy bọn hắn mới hợp tác với thần tộc để đưa ra con bài thiên tử thần tộc để cố kiềm chế tên kiếm tu này lại. Trong một hang động nhỏ của đông vực, vị được gọi là thiên tử kia lại đang ngồi xếp bằng ở đây ngán ngẩm nhìn về phía trước. Ánh mắt người này đang khép hở nhưng lại thần thức đã bao phủ toàn bộ xung quanh của hắn, bản thân hắn là vô cùng buồn phiền vì người ở trên ban xuống lệnh không cho hắn ra tay. Biết vậy lúc trước ra tay nhẹ một chút. Thiên tử thở dài một hơi, từ khi hắn thức tỉnh một thế này thì đã cố gắng kiềm chế tu vi bản thân để đi đến cực hạn từng cảnh giới, tuy là vậy rồi nhưng mà cũng khó lòng ai có thể vượt qua. Hắn chính là trong truyền thuyết ngũ hành trúc cơ, cùng nhau cảnh giới thì dường như là không ai là đối thủ. Lần trước chỉ vì hắn lộ ra thực lực thật sự của bản thân, chỉ nhẹ nhàng giết 10 tên phế vật của các tộc mà thôi vậy mà liền cấm hắn ra tay trong loạn thế nơi này. Nhưng nếu như các tộc biết được thiên tử suy nghĩ thì chắc là sẽ tức chết mất, bởi vì 10 cái phế vật mà trong miệng thiên tử chính là mấy vị thiên tài dòng chính của các tộc đó nha. 10 người kia đều có dị tượng riêng của bản thân, đó chính là thể hiện đại đạo của bọn họ đã có nhánh riêng rồi cho nên mới có thể thăng hoa lên đến trở thành dị tượng, vậy mà lại bị thiên tử khai triển lĩnh vực đè sập toàn bộ, hoàn toàn giết chết. Ai có thể tin được chỉ với một tên vừa bước vào nguyên anh vậy mà liền có thể giết chết 10 vị thiên tiêu của các tộc cơ chứ, nhất là 10 người kia cảnh giới lại là cao hơn thiên tử quá nhiều. Các tộc buồn phiền vì nhân tộc sinh ra một quái vật nhưng mà thiên tử cũng không có bận tâm cho lắm, hắn có thủ đoạn riêng của mình cho nên dù là cấp bậc hóa thần có ra tay với hắn cũng khó lòng nào thành công giết chết, mà đến lúc đó nhân tộc sẽ là thật sự cuồng nộ mà ra tay không kiên nể gì thì chỉ sợ sẽ vô số thiên tài của các tộc sẽ phải ngã xuống. Ở bên trong một tòa tháp lớn tại đông vực, nơi này không có người nào phát giác được chỉ vì nó nằm trong khu không người gần gũi với hung địa vùng đất nhất. Nơi này hiện giờ có vô số thiếu niên đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, bọn hắn yên lặng hấp thu từng đợt linh khí thuần khiết từ trong cấm địa thoát ra ngoài, chỉ với một cái hít vào mà thôi liền khiến cho tâm thần chúng ta thăng hoa, đạt đến trạng thái tu luyện tốt nhất. Mà lúc này ở hàng đầu tiên nhất, nơi tụ tập mấy vị có cấp bậc tu luyện cao của mấy vị đại thế lực, có một tuổi trẻ kiếm tu đang ngồi xếp bằng ở đó, hắn trong ánh mắt đang nhìn về phía trước luôn nở rộ ra tinh quang sắc bén, dường như là ở trong đôi mắt kia có vạn thanh kiếm đang nhảy nhót hò reo. Diệp Lam từ khi tiến vào kết đan tới giờ vẫn luôn ngồi ở đây tu luyện, tuy chỉ vừa bước vào cảnh giới này mà thôi, nhưng nhờ vào việc tu kiếm đạo đã đến trình độ nhất định cho nên chiến lực thăng cao đâu chỉ gấp đôi, nhờ vào danh tiếng thiên tài tu kiếm khiến cho hắn ở trong thánh tiên môn có chỗ đứng nhất định, nhờ vào vậy mà ở trong tiên môn dù cho phó mạch hay chủ mạch có đấu tranh mãnh liệt đến thế nào cũng không có động vào hắn. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Trong đầu hắn phát ra vô số đạo văn huyền ảo khó hiểu, đây chính là lực lượng từ trong thiên địa ai cũng có thể cảm ngộ ra được, nhưng mà lựa chọn đúng đường hay không mới chính là quyết định tương lai bước đi. Trời cũng không thể vượt qua một chữ đạo, đừng thấy chữ này tuy là nhỏ nhoi nhưng lại chứa được áo nghĩa của thiên địa, là tượng trưng cho tu sĩ bước đầu tiên dẫn bước, nhưng mà nếu như tu sĩ muốn thật sự vượt qua thiên đạo là điều khó mà làm được, chỉ có thể thuận theo. Nhưng mà hắn chính là kiếm tu luôn phải tiến về phía trước, phải kiên cường cứng cắp như cả kiếm, phải sắc bén như là mặt kiếm, cũng phải nhọn hoắt luôn đâm về phía trước như là mũi kiếm, đó mới thật sự là kiếm tu. Một cái kiếm tu như vậy thì làm sao có thể dừng lại một chỗ cúi đầu xuống thiên đạo được cơ chứ, thú có cúi đầu chịu làm nô lệ suốt đời. Nhưng mà người đã là có sẵn nghịch tâm trong lòng chứ đừng nói đến tu sĩ kiếm đạo, đã là không cúi đầu xuống trước trời xanh mà vẫn đi lên phía trước, chỉ kiếm hướng thiên, cho đến khi thanh kiếm đó được mài rũa đến mức sắc bén đủ để chém rách trời, chỉ có lúc kiếm đứng trước thiên địa theo vạn vạn năm mà không mòn gì. Diệp Lam nhắm lại đôi mắt, trong lòng bình thản không còn lo sợ gì nữa, trong lúc này hình thái thật sự của hắn cũng bắt đầu dần dần được khắc họa thành hình dáng, không giống với Trương Phàm là một chữ thiên, thứ hắn khắc ra chính là một chữ kiếm. Nếu như sư tôn chỉ lo về quá khứ người thân và bạn bè, thì ta sẽ chính là một thanh kiếm hướng về tương lai, một thanh kiếm mở đường cho người. Bên trong ngôi làng nhỏ trong cấm địa, Lịch Phàm đang nằm trên chiếc giường ngọc cùng giai nhân bên cạnh thì đột nhiên cũng có điều cảm giác hướng về phía xa mình nhìn lại. Lịch trời, lịch đất, lịch càn khôn, lịch tiên, lịch ác tâm vô hối, lịch sinh lịch tử, đạo vô nhai. Chương 204, vấn đạo 1. Chương 204, vấn đạo 1. Đông vực đã loạn không chỉ vì là như trước kia hai thế lực đấu tranh gây ra, mà là do cấm địa có dấu hiệu mở cửa làm cho các đại tộc của mỗi vực đều không chờ được phải ra sân, thời đại mới mở ra cũng chính là lúc thế hệ trẻ tuổi tìm cách đứng lên vượt qua tiền bối, sân khấu lớn của Bất Hủ Đại Lục chính thức bắt đầu. Mà ở gần với cấm địa chính là một tòa tháp cực lớn chia ra làm nhiều tầng tượng trưng cho cấp độ của thiên tiêu, mà đặc biệt là ở tầng cao nhất lại có tu sĩ nhân tộc ít ỏi đến đáng thương, nhất là tu sĩ của Nam Thiên chiếm đa số khiến cho đông vực sân nhà phải hổ thẹn. Nhưng mà vẫn có những nhân vật đặc biệt nhất, dù là đông vực người tài nguyên ít ỏi nhưng vẫn không thể che đậy được quang mang của họ, mà ba người này đều có nhân quả sâu thăm với Nghịch Phàm, đều có quan hệ đồ đệ với người kia. Ba người này một bên là yêu tộc Tiểu Bằng, nhục thân của hắn mạnh mẽ đến mức có thể chống lại cấm khí, một thân cấm thuật bung ra chính là 108 kiếm khí khiến cho người ta phải hoảng sợ. Một người nữa là một vị thiếu niên tuổi còn rất trẻ, hắn khí chất gần như với tiên cho nên trong sáng vô cùng, thiếu niên này mang theo một cây kiếm gỗ sử dụng pháp gần với tự nhiên nhất, đại đạo như tiên hòa hợp đến tự nhiên. Người cuối cùng là Diệp Lam, thiếu niên này tuổi chưa quá 30 nhưng lại có kiếm đạo kinh người, được người ta biết được hắn đã đạt đến cấp bậc bạc kiếm, chính là nhân tài có kiếm tâm trăm năm khó gặp của thời đại này. Thiếu niên khí tức gần với tiên cùng với Tiểu Bằng cảnh giới đều đã đạt đến đỉnh cao của kết đan, bọn hắn vừa mới xuất thế liền lộ ra phong thái vô địch, tương lai tin tưởng sẽ có thể ngạo thế cổ kim. Nhưng cũng chỉ tiếc là ở đây sân nhà, tại tầng cao nhất của tòa tháp này chỉ có 3 người họ có tư cách đứng ở đây tu luyện, đa số đều thuộc các tộc của Nam Thiên cùng Bắc Địa, Tây Mạc. Không nói đến Nam Thiên, các thiên kiêu ở đó luôn giữ vững lập trường cao ngạo của bọn họ, không thèm nói chuyện với những vực khác chỉ vì bọn họ cổ hoàng huyết thống khiến bọn hắn luôn cho mình cao hơn người ta một bậc, dòng máu kia mang theo uy áp riêng biệt mà chuyển qua các đời khiến cho bọn hắn tin tưởng bản thân đã là những tu sĩ cấp cao nhất ở vùng đại lục này, sự kiêu ngạo của bọn họ qua các đời không chỉ là không theo thời gian mà mài mòn đi, sự kiêu ngạo của bọn họ lại được nuôi dưỡng, trở nên to lớn hơn. Cho đến khi sự kiêu ngạo đó được nuôi dưỡng trở thành một sự ngu ngốc. Bọn hắn ở trong đại gia tộc cho đủ tài nguyên tu luyện, cảnh giới vì vậy tiến bước cực nhanh đã đến mức độ đỉnh cao của kết đan, cho dù như vậy nhưng trong chiến đấu thì trình độ không bằng một tên giả tu lâu ngày sống trong biển máu. Không thấy những tên tu sĩ ở Bắc vực kia sao? Bọn hắn lâu năm sống trong hỗn loạn chi địa cho nên lấy giết chóc dưỡng dục ra tu vi cường đại, vì vậy mà ánh mắt bọn hắn nhìn mấy tên tiên kiêu toàn là sự khinh thường. Nhưng bởi vì vậy nhìn qua hai thế lực này ai cũng có thể gây chuyện, vậy mà người kiếm chuyện với đám người Diệp Lam lại không phải bọn hắn, Tây Mạc con lửa chọc trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện rồi. Một câu A Di Đà Phật là cửa miệng của hắn, câu thứ hai tất nhiên chắc chắn phải nói là duyên phận, nhưng dù là chán ghét như vậy nhưng cũng không ai dám xem thường hắn, chỉ vì Phật tu vốn bị dị vô cùng, toàn bộ Tây Mạc tuy là nghèo nàn nhưng vẫn có một hoàng khí bảo vệ, đó chính là đạo khí vô thượng của Phật tổ, một trong những cổ hoàng thời kỳ xa xôi nhất. A Di Đà Phật. Vị này đầu chọc thiếu niên hướng đến Diệp Lam chấp trước ngực đưa ra Phật lễ, hắn nhìn chằm chằm lấy Diệp Lam, trong mắt vị này Phật tu trong mắt lộ ra một tia ma khí, bên trong còn có huyết sắc đỏ âu, sự giận người bên trong khiến cho Diệp Lam phải kiên kỵ vài phần. Ngã Phật từ bi, sao ngươi lại không từ bi? Diệp Lam câu hỏi bình thản, trong lời nói lại có sự khinh thường không thể che giấu, người nói từ Phật nhưng trong mắt lại chứa sát khí nồng đậm như vậy, rất rõ ràng tên này đã giết rất nhiều sinh linh vô tội. Phật đương nhiên từ bi, nhưng mà người có tội không chỉ thì ắt hẳn sẽ rơi vào bể khổ. Vị kia Phật giả trên miệng vẫn nở lên một nụ cười quỷ dị nhìn lấy Diệp Lam, trong mắt huyết sắc càng ngày càng lúc nồng đậm. Vậy thì bọn hắn có tội gì mà cần phải chữa? Diệp Lam lại hỏi, hắn thân hình như kiếm từ từ đứng dậy, đôi mắt sắc nhọn nhìn thẳng Phật giả. Phật giả lại đáp, tội của bọn chúng là yếu, ở cái thế giới này yếu chính là cái tội lớn nhất. Vậy bây giờ ta cũng chỉ cho ngươi nha, bởi vì trong mắt ta thì ngươi cũng chỉ là kẻ yếu. Diệp Lam phong mang lộ rõ, khí tức lớn mạnh bùng phát đột ngột, lấy khí luyện kiếm chém về phía trước, không khí đều phải lặng theo song khí tăng cường, khí tức bùng nổ mạnh mẽ sáng chói mà khủng bố. Thí chủ quá kiêu ngạo rồi. Phật giả chắp tay trước ngực để lộ ra Phật quang hóa thành hình ảnh, một tòa Phật tượng xuất hiện bên trên không trung, Phật tượng bàn tay giơ lên vậy mà muốn trực tiếp bóp nát kiếm khí đang chém tới kia. Ta nói ngươi quá yếu. Diệp Lam tiến về phía trước thêm một bước, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng hóa thành đạo văn, mà mảnh đạo văn này lại trực tiếp nổ tung hóa thành mấy chục cây kiếm nhỏ đâm về phía trước. A Di Đà Phật. Phật giả bàn tay đổi ấn quyết, bên trong ánh mắt huyết sắc lại càng thêm cường liệt mà bao phủ lấy Phật tượng, toàn bộ ánh sáng Phật quang vậy mà chuyển sang ma khí ngập trời, từ Phật chuyển ma chỉ trong nháy mắt, mà một cái nháy mắt này tên cự ma đầu này lại hóa thành xương mù đỏ hâu đánh tới mấy chục đạo kiếm khí kia. Mọi người ở đây đều nhìn vào một trận chiến này, thấy được thiếu niên tuổi trẻ kia khiến cho bọn hắn tâm thần nôn nao, trong mắt từ kiêu ngạo khinh thường bây giờ lại lộ ra nghiêm trọng vô cùng. Diệp Lam ánh mắt bình thản nhìn về đám xương mù đỏ đang cắn nuốt tới kia, nhưng khi nó sắp đi đến hắn không quá 50m thì lại bị một đạo kiếm ý cắt ngang, trên khóe miệng hắn lại nở lên một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Bành trướng dị tượng, vạn kiếm sát phạt. Lấy Diệp Lam làm trung tâm, toàn bộ bán kính phạm vi 100m hóa thành màu đen màu sắc, mà ở trong phạm vi này khiến cho hắn kiếm khí cô đặc đến cực điểm, cũng là ở trong phạm vi này chính là dị tượng tất chúng. Vạn kiếm. Toàn bộ phạm vi 100m xung quanh Diệp Lam đột nhiên lại có ngàn vạn kiếm khí bay múa, mà những kiếm khí này lại không phải như trước kia bay múa loạn xạ mà lại hướng về cái kia xương mù màu máu kia, trực tiếp khí tức sát phạt trực tiếp nổ tung, vô số kiếm khí chém tới xương mù đỏ kia hoàn toàn sắp chém đứt nó làm trăm ngàn mảnh, hoàn toàn tan biến ra đi. Phật Đà giáng lâm, dị tượng của ta hãy xuất hiện đi. Bên trong xương mù đỏ lại nổi lên tiếng nói lạnh lùng, hắn từ bỏ trạng thái ma đầu vậy mà lộ ra thân ảnh, trong một giây này dị tượng của hắn bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh của Phật giả, một thân ảnh khổng lồ như là pháp tướng lộ diện trong thiên địa, tướng hình uy nghiêm, tưởng rằng từ bi nhưng lại có ác ma bên trong. Nhưng mà trong lúc tưởng rằng hắn thành công thôi động dị tượng thì lại có một tiếng nói lạnh lùng như thì thầm vào tai hắn, nguy cơ tử vong cận kề khiến cho hắn mồ hôi lạnh toát, tâm thần chập chờn đến cực điểm. Mà câu nói kia chỉ có hai câu, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm đến cực điểm, đại đạo bên trong phát tán ra phạm vi 100m này, sát ý như là quần quần hóa thành thực chất. Sát phạt,